Chương 1, như ra tiệm cơm cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100058861377 nguyện dính hàng. Hắc, các ngươi biết sao, thành nam đầu hồ nhân tạo nháo quỷ. Có đôi tiểu tình lữ ở bên hồ chuẩn bị ra chiến tới, kết quả vừa nghiêng đầu nhìn thấy đáy hồ tung bay người mặt, nam đều dọa sợ. Ngươi thế nào biết đến? Ta lúc ấy liền ở bên cạnh nhìn lén, ta có thể không biết sao? Đêm khuya, như ra tiệm cơm. Chỉ có một bàn khách nhân, là phụ cận công nhân xây dựng, bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đều là rằng gần nhất phát sinh một chút cổ quái kỳ lạ sự tình, nghe lại nhải. Lúc này, có người hô câu, Đỗ lão bản, lại đến một bình rượu trắng. Ngồi tại trước đài Đỗ lão bản nghe nói như thế, hơi khẽ nâng lên đầu, đưa di động buông xuống, biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái hẻ chặt bẫy, lao tài xế lái xe rồi tốt. Hắn gọi Đỗ Quy, năm nay 26 tuổi, là như ra tiệm cơm lão bản, thân kiêm tiếp tân, đầu bếp, phục vụ viên, nhân viên quét dọn. Từ trống không kệ hàng mở ra, kết quả chỉ còn lại một bình bán không xong rượu giả. Đỗ lão bản mặt không đổi sắc, bình tĩnh cầm rượu lên, đi đến mấy tên công nhân trước mặt, đem nắp bình bận ra đặt ở trên mặt bàn. Vừa mới kêu gọi người kia là cái công nhân, thần thần bí bí xông Đỗ Quy nói, Đỗ lão bản à, ngươi nghe nói không có, gần nhất An Châu không yên ổn à, đánh tháng trước đến bây giờ, đều đã chuyển tới mấy cái náo quỷ sự tình. Thật giả? Đỗ Quy cười ha hà nói, ta nhắc gan, các ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Công nhân nét miệng nói, ngươi sợ cái gì, tục ngữ nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, quỷ lại sẽ không tìm được ngươi. Đỗ Quy nhìn xem kia bình rượu giả, trong lòng hoảng hốt, hàm hồ nói, ha ha, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Mấy tên công nhân cũng không để ý hắn, phối hợp tiếp tục trò chuyện. Qua một hồi lâu, mấy người ăn uống no đủ, liền chuẩn bị rời đi. Bọn hắn uống rượu hơi nhiều, đều có chút chóng mặt. Mấy tên công nhân kia đi đến tiếp tân, giống là nhớ ra cái gì đó, mơ mơ màng màng mà hỏi, Đỗ lão bản, hiện tại là mấy điểm a? 10 điểm 12, các ngươi uống hơi nhiều, có muốn hay không ta cho các ngươi gọi cái xe? Gọi cái gì xe, chúng ta mấy cái ngồi xe buýt xe về công trường, còn tiết kiệm một chút tiền. Vừa nói xong, liền có người ồn ào, ngồi cái gì xe buýt, ta nghe đốc công giảng bên kia náo cái gì quỷ xe buýt, chúng ta hay là đi trở về được, dù sao cũng không xa. Cũng là, được được được, chúng ta đi đường trở về, đi. Mấy cái khách nhân kể vai sát cánh, lung la lung lay đi ra ngoài. Tại chỗ, đợi bọn hắn rời đi sau, Đỗ Quy vô đầu một cái, sắc mặt đại biến. Cỏ, ta quên lấy tiền. Nhưng vừa nghiêng đầu, hắn nhìn thấy vừa mới mấy cái kia công nhân ăn cơm trên mặt bàn, đặt vào mấy trương xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Đỗ Quy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người tốt ta. Nói, hắn liền đi tới bên bàn bên trên, đem kia mấy trương xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt cất vào túi. Như ra tiệm cơm tại vị ở An Châu thành phố khu đang phát triển cùng trải qua mở khu chỗ giao giới, xe buýt khách vận chạm thì ở vào trải qua mở khu bên trong, cách xa nhau 10 cây số. Nửa tháng trước bắt đầu, An Châu thành phố nháo quỷ sự tình liên tiếp phát sinh, đã có 4-5 cái. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng như ra tiệm cơm sinh ý ân. Trên cơ bản không có sinh ý, nguyên nhân rất đơn giản, khu đang phát triển không có khai phát, phụ cận hoàn cảnh cùng công trình rất là hậu, hướng tiệm cơm đối diện đi 500m là đại bảo kiện một con đường. Kia đường phố kinh rạch bên trong trời vừa tối, thuần một sắc màu hồng phấn ánh đèn neon, chiếu người bước không ra chân. Bất quá kể từ một năm trước, hỏa táng chàng chuyển tới phụ cận về sau, đại bảo kiện một con đường sinh ý cũng không tốt lắm. Đừng hỏi Đỗ Quy là làm sao biết, hỏi chính là khách quen. Nếu là về sau đi 100m, đầu kia đường phố liền lợi hại, thuần một sắc đâm giấy cửa hàng, người giấy hàng mã, vòng hoa nén bạc, nguyên bảo chờ một chút, tất cả đều là muốn chết nhân sinh ý như ra tiệm cơm chỗ con đường này, rất lúng túng bị kẹp ở giữa. Từng có lúc, Đỗ lão bản cũng muốn dọn đi, có thể khu đang phát triển địa phương khác, phàm là tốt một chút khu vực, tiền thuê nhà cũng rất cao, Đỗ Quy nếu là dọn nhà, tích lũy mấy năm tiền vốn căn bản gánh không được đốt, rất dễ dàng liền phá sản. Đương nhiên, cái này đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đi không được. Nửa tháng trước, hắn gặp một chuyện rất quỷ dị, tỉnh lại sau giấc ngủ, phạm vi hoạt động liền bị hạn chế tại phương viên 10 dặm địa giới, hữu linh hữu chỉnh, nếu là lại nghĩ đi lên phía trước một bước, liền có loại rất dự cảm không tốt. Hắn chỉ có thể an ủi mình. Có lẽ là lão tổ tông không nghĩ để Đỗ gia tổ truyền 18 đời tiệm cơm chuyển ổ đi. Đêm khuya 11 điểm, phu cận đường đi đã không ai, lanh lanh thanh thanh. Đỗ Quy đem cửa cuốn kéo xuống, khóa lại khóa, liền quay người lại, hướng về bên cạnh cái thang đi đến. Nhà này tiệm cơm là Đỗ gia tổ truyền, coi như Đỗ Quy cũng là hộ không chịu di rời. Lầu 1 là tiệm cơm, lầu 2 thì là hắn chỗ ở chính là nhà niên đại quá lâu, thang lầu đều tu ở bên ngoài. Cốc cốc cốc. Đi đến lầu 2, Đỗ Quy xuất ra chìa khóa, mở cửa. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên một trận âm lãnh thổi qua. Đỗ Quy vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy một tên mặc váy dài màu đỏ, giày cao gót, tất đen, sắc mặt trắng bệnh nữ nhân đứng tại đối diện, kia là Sát Vách Hồng Tỷ. "Nha, Hồng Tỷ, hôm nay đi ra ngoài muộn như vậy." Kia Hồng Tỷ là đại bảo kiện một con đường tiểu thư, nhưng làm không phải thức ăn nhanh sinh ý, đi là hội sở cấp cao lộ tuyến. Hồng Tỷ không có phản ứng Đỗ Quy, mặt không biểu tình nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, liền xoay người, nện bước cứng nhắc bộ pháp, từng bước một đi đi xuống lầu. Đỗ Quy nhìn chằm chằm Hồng Tỷ bóng lưng mãi nhìn, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác hôm nay Hồng Tỷ có chút không thích hợp. Hắn phi thường rõ ràng người này giờ làm việc, cơ bản đều tại xế chiều 6 điểm, chấm thêm cũng sẽ tại 8 giờ tối trước đó. Mà lại, tiệm cơm chỉ một mình hắn, thân kiêm đến trước, trừ lão bản cũng là đầu bếp, bình thường không ít giết gà, đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm. Hít mũi một cái, Đỗ Quy nheo mắt lại, chắc không được hôm nay đi làm muộn như vậy, nguyên lai là đại di mụ đến a. Nhưng là đại di mụ đến, còn thế nào kinh doanh đâu? Một giây sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, kém chút quên, có thể đi cửa sau. Quay người nhìn về phía trong phòng, đen kịt một màu. Trong không khí còn có ẩm ướt mốc meo mùi. Đỗ Quy đi vào nhà, thuận tay sờ sờ trên tường ánh đèn chớp mở. Bụp một tiếng, nóc nhà bóng đèn phát sáng lên, ô vàng ánh đèn chiếu sáng trong phòng. Đây là một gian rất cũ phòng ở, đồ dùng trong nhà cũng rất già cỗi, coi như tối thiểu có tầm 10 năm. Bất quá Đỗ Quy đã sớm quen thuộc. Hắn là cái rất nhớ tình bạn cũ người, cũng không có đổi đồ dùng trong nhà ý nghĩ. Nằm tại đô điệu tất lao đầu trên ghế, Đỗ Quy lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt. Vẫn như cũng là cái nào bầy, lao tài xế lái xe rồi hắn hệ chặt biệt danh là, á như ra tiệm cơm Đỗ lao bản. Lúc này, bầy bên trong đã mở lên xe. Hoàng đồ bay lên. Tiểu thị tần kết nối một đống. Bất quá, Đỗ Quy một câu đều không nói, hắn là nửa tháng trước không hiểu thấu bị kéo vào cái này bầy, bị kéo vào được về sau đi, liền không có phát qua bất cứ tin tức gì, cũng không có mở qua bất luận cái gì xe. Dù sao, loại này bầy nói không chừng lúc nào liền bị phong. Nếu là tào hoàng, càn quét tệ nạn, kia nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Một câu không nói, yên lặng trong xe, coi như xảy ra chuyện, cũng sẽ không có sự tỉnh rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn thậm chí đều có thể nói, chính mình cũng không biết có cái này bầy. Ân, mạch suy nghĩ mười phần rõ ràng. Đúng lúc này, bầy bên trong đột nhiên có người phát một cái tin. Cá nóc dùng để lau giày, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, có hay không người hảo tâm phát điểm sắc đồ a màu hồng phân phái đại tinh, vê sắc đồ không có, biển số xe một đống, cho ngươi giờ đúng kích thích, dùng 009. Đấu kiếm thiếu niên, tạ ơn phái tổng, tốt một đời người bình an. Uống nhiều nham tương kháng mệt nhọc, đã tạ. Đỗ Quy nhìn xem bảy tin tức, khinh thường cười một tiếng. Hắn loại này lao tài xế, xe căn bản không làm sao có hứng nổi. Kích thích, không gì hơn cái này thôi. Ai, bọn này chất lượng càng ngày càng kém, cái gì như quỷ xà thần đều có thể khởi hành, lại quan sát hai ngày, không có gì thú vị xe, ta liền lui bảy thêm báo cáo đi, vừa vặn tiêu diệt tất cả gây án chứng cứ. Đỗ Quy tiện tay đem điện thoại ném đến một bên, cho mình ngâm một bình trà. Nước trà phím hồng, lá trà nhỏ như sợi tóc. Nấu cơm, uống trà, đại bảo kiện, đây là Đỗ Quy vì số không nhiều tam đại yêu thích. Nấu cơm là bởi vì tay nghề này là tổ truyền. Uống trà mà, bởi vì hắn trước kia thường xuyên bị mời đi uống trà. Về phần đại bảo kiện, là cái nam nhân đều không cách nào cự tuyệt được không? Đột nhiên, điện thoại điên cuồng chấn động, ông tất cả đều là hẹ chặt bảy tin tức nhắc nhở. Đỗ Quy một bên uống trà, một bên góp cái đầu, nhìn một chút cái nào lao tài xế lái xe rồi bảy. Cá nóc dùng để lau giày, phái tổng như bức à, xe này chất lượng quá mẹ hắn sâu, quả thực không phải dương gian có thể chỉnh ra đến. Đấu kiếm thiếu niên, ngoa tạo, cái này mẹ hắn chính là âm phụ xe a. Uống nhiều nham tương kháng mệt nhọc, sợ hãi. Gì bờ bờ. Đỗ Quy hai mắt tỏa sáng. Úc, để ta xem một chút. Hắn lập tức mở ra địa chỉ internet, đưa vào hạt giống rút ra kết nối, một hệ liệt thao tác về sau, xét đánh đã bắt đầu đạo loạn. Trong nhà lưới là nửa tháng trước vừa trang 1.000 triệu sợi quang học. Lại thêm hắn lại là xét đánh hội biên, rất nhanh một bộ xe liền hạ trở hoàn thành. Đỗ Quy hít sâu một hơi, lựa chọn mở ra. Ngay sau đó, màn hình phát ra video mở đầu, là một người mặc váy đỏ, giày cao gót, tất đen nữ tử, cổ bị đeo vào dây thừng, treo cổ tại trong phòng. Sau đó một cái đưa giao hàng đi đến. Thấu chương xong, chương 2, ta có vấn đề. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo thầy, dùa thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Cái này không hồng thì sao? Đố Quy nhìn điện thoại di động bên trong video, tại chỗ liền sững sờ. Mặc dù kia treo cổ nữ tử đưa lưng về phía ống kính, căn bản không nhìn thấy mặt, có thể chỉ xem bóng lưng cùng đường cong, hắn liền có thể kết luận, đối phương nhất định là hồng tỷ. Khá lắm, nàng còn trở thành diễn viên chuyên nghiệp rồi. Nhưng là, cũng liền chấn kinh như thế một chút. Hắn loại này lao tài xế, cái gì kịch bản chưa có xem. Bộ này phiến sáng ý, cũng liền thi thể tương đối thú vị, tiếp xuống phát sinh kịch bản, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nhân viên giao hàng đi vào về sau, nhìn thấy treo cổ thi thể, đầu tiên là chấn kinh, sau đó biểu hiện không ra Đỗ Quy sở liệu. Toàn bộ quá trình, thi thể đều không có lộ ra mặt. Ngược lại là mã đánh thật nhiều. Bất quá Đỗ Quy cảnh giới đã sớm là trong lòng không che tự nhiên không che, trong lòng có mã, nhìn cái gì đều là mã. Chỉ là loại này kịch bản đi, cũng liền như thế. Đỗ Quy toàn bộ hành trình mặt không biểu tình xem hết, nửa điểm kẻ nhạt vô vị đều không có. Nhìn không được, hắn lần đầu tại cái này bảy bên trong phát một cái tin. Á như ra tiệm cơm Đỗ lão bản, liền cái này. Nhìn ta đều khốn, có hay không kích thích hơn. Nhưng mà, toàn bộ hệ chặt bảy bên trong, căn bản không ai về hắn tin tức. Cá nóc dùng để lau giày, đã xong xong, xe này vẫn được, minh thiên 8 giờ tối, mọi người tám thấy tám tán. Màu hồng phấn phái đại tình, nửa đêm 12 giờ, chính là lái xe thời điểm tốt, các huynh đệ tiếp tục ca đấu kiếm thiếu niên. Sắc đồ tập hợp uống nhiều nhàm tương kháng mệt nhọc, không nói, mở sông. Cá nóc dùng để lau giày, sông. Đố Quy nhìn xem bảy bên trong người hô động, không khỏi có chút buồn bực. Tình huống như thế nào? Ta bị không để ý tới rồi. Mẹ nó, vốn còn nghĩ cho các ngươi phát điểm của ta tư nhân chân tàng, tính cầu, một đám không có thấy qua việc đời cặn bã. Đố Quy hừ một tiếng, trực tiếp về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đố Quy kéo ra cái tủ nhỏ, bên trong đặt vào tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, đều bị mã chỉnh chỉnh tề tề, dùng dây thun trói thành một sấp một sấp. Lại làm cái 3-5 năm, liền tích lũy đủ tiền. đến lúc đó ta muốn đi khu đang phát triển, thuê cái càng lớn bề ngoài, mở một nhà càng lớn tiệm cơm. Chính là gần nhất làm ăn này càng ngày càng khó thực hiện, kiếm tiền so đớp cất còn khó. Nếu là phòng ở có thể tháo ra liền tốt. Ai, ngày mai còn phải sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, tẩy tẩy ngủ đi. Ngày kế tiếp, rạng sáng 5 giờ. Thiên còn tối tăm mở mịt thời điểm, Đỗ Quy liền đã tỉnh. Dựa mặt hoàn tất về sau, hắn liền mang theo tiền, chuẩn bị xuất phát đi chợ bán thức ăn. Mặc dù nửa tháng trước trên người hắn phát sinh một chuyện rất kỳ dị, đến mức phạm vi hoạt động của hắn chỉ hạn ở nhà phụ cận phương viên 10 dặm. Nhưng, cũng may chợ bán thức ăn cách không xa. Nếu là lại xa một chút, lấy hắn tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể từ trên mạng mua thức ăn, hoặc là xin nhờ người quen đưa hàng tới cửa. Nhưng trên mạng mua thức ăn thực tế quá đắt, mà người quen đưa hàng tới cửa, kia lúc trước sinh ý tốt thời điểm, hiện tại sinh ý không tốt, mua đồ ăn lượng cũng ít, người ta khẳng định không nguyện ý cho ngươi đưa hàng, bởi vì không đáng kiếm ngươi chút tiền lẻ này. Kéo cửa ra, Đỗ Quy liếc qua cửa đối diện, cũng chính là Hồng Tỷ ở kia phòng. Nàng kia phòng cửa đã rất phá, có địa phương còn có mạng nhện, cửa xuôi theo xuống không biết dính chút thứ đồ gì, đen xỉ, có điểm giống là máu gà ngưng kết màu sắc. Quay đầu ta phải cho nàng hảo hảo nói một chút, cửa là mặt mũi, mặc dù nàng cái kia một nhóm đều là đánh du kích, nhưng không chừng ngày nào liền trong nhà kinh doanh nữa nha, để khách nhân trông thấy cửa đều bẩn thành dạng này nhiều không tốt. Đỗ Quy nói, quay đầu liếc mắt nhìn nhà mình cửa. Ân, phi thường mới tinh. Đây là hắn nửa tháng trước đổi mới cửa. Thấy thế nào làm sao thuận mắt. Đỗ Quy tâm tình cũng trở nên khá hơn. Hắn vừa đi xuống lầu, vừa nghĩ lấy một số việc. Hồng Tỷ ở sát vách, làm mướn hắn biểu ca một nhà, hơn 20 năm trước, biểu ca phụ mẫu qua đời, phòng ở liền còn sót lại cho biểu ca của mình. Biểu ca một mực đang bên ngoài đọc sách, về sau đi sát vách thành phố một nhà tư nhân chữa bệnh cơ cấu đi làm, phòng ở cũng liền thuê ra ngoài. Bình thường là Đỗ Quy một mực đang quản lý, nghiêm ngặt coi như Đỗ Quy cũng có thể tính được là chủ thuê nhà một trong. Đi xuống lầu, cưới lên mình tam luân xe điện, Đỗ Quy vừa nghiêng đầu, nhìn xem hai nhà phòng ở, nhà mình phi thường mới, bên cạnh biểu ca nhà phòng ở thấy thế nào làm sao phá. Không có so sánh liền không có thương tổn. Không khỏi, hắn lại cảm thán, nếu là khai phát đến ta như vậy cũng tốt, phòng ở một phá, nhất định có thể bồi ta không ít tiền. Tích tích tích. Đỗ Quy cưới tam luân xe điện, đèn lớn mở, nếu không trời còn chưa sáng, nói không chừng sẽ va vào thứ gì. Đi ngang qua một cái ngã ba đường thời điểm, thình lình, Đỗ Quy lại nhìn thấy Hồng Tỷ. Hồng Tỷ liền đứng tại ngã ba đường trước, thẳng tắp, theo một cỗ thi thể giống như. "Ú Hồng Tỷ, hôm nay tan tầm rất muộn a. Bình thường ngươi đều 3 điểm xuống ban, hiện tại cũng 5 điểm, ngươi mới trở về. Ước đối, nhà ngươi môn kia quá phá, ngươi quay đầu tiêu ít tiền thầy cái mới đi." Hồng Tỷ không rên một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Đỗ Quy có chút xấu hổ, nghĩ thầm tất cả mọi người là hàng xóm, ngươi mướn hay là biểu ca ta phòng ở, ta đã nói với ngươi ngươi đều không chào hỏi, cũng quá cái kia đi. Bất quá, hắn một sụt xịt cái mũi, liền hiểu. Mùi máu tươi so trước đó càng đậm. Xách. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này di mụ lượng có chút đại a. Vừa nghĩ lấy, bên cạnh đem điện chốt cửa vặn đến lớn nhất, hỏa tốc lái đi. Tại chỗ. Đợi hắn rời đi về sau, Hồng Tỷ cổ đống nhiên thuận phương hướng của hắn vận động nửa vòng. Kéo kẹt. Cổ xương kết phảng phất đang ma sát, khớp xương giao thoa thanh âm mười phần làm người ta sợ hãi. Nàng một đôi mắt thì trống rông tĩnh mịch, căn bản không có một tơ một hào thần thái. Mà kia thân váy dài màu đỏ, màu sắc thì so trước đó càng thêm tiên diễm. Chợ bán thức ăn, ngay tại như ra tiệm cơm con đường này phía đông, đến giao lộ hướng rẽ phải, lại xuyên qua tấn táng một con đường, liền đến nơi. Lúc rạng sáng, là chợ bán thức ăn đám lái buôn kiếm hàng thời điểm. Lúc này nguyên liệu nấu ăn rau quả hải sản thịt cá tươi mới nhất. Đương nhiên, tại cái điểm này sẽ đến mua thức ăn, cũng đều là một chút tiệm cơm lão bản, hoặc là ăn uống ngành nghề. Đỗ Quy cưới tam luân xe điện, tại một cái đại nương sạp hàng trước dừng lại. Đối phương là bán rau quả, trong nhà tại khu đang phát triển có một khối rất nhỏ mà, bất quá địa phương quỷ quái này căn bản không có khai phát, bởi vậy trong nhà mảnh đất kia cũng chỉ có thể lấy ra trồng rau. Mã đại đương, hôm nay dưa leo, thế nào thấy không quá mới mẻ. Còn có cái này cà chua, sẽ không phải đánh kích thích tố đi, làm sao như vậy đỏ. Nhìn một cái này rau cải xôi, đều chỗ này, quên đi thôi, ta 5-10 đồng tiền toàn mua. Đỗ Quy nói, liền xuống xe, từ trong túi xuất ra tiền mặt, đưa tới. Mã đại đương một câu đều không nói, ngồi tại bàn nhỏ bên trên, một đôi mắt trực câu câu. Đỗ Quy cũng không thèm để ý bởi vì cái này Mã đại đương nên ngãng, mà lại năm ngoái thị lực cũng xảy ra vấn đề, tuổi đã cao ra còn ra bán đồ ăn, cũng là vất vả. Đỗ Quy là khách quen. Hắn cho tiền kỳ thật thật nhiều, cũng coi là chiếu cố đối phương. Chuyển xong đồ ăn, sau đó, lại cưới tam luân xe điện hướng về đồ ăn trong chợ tiến đến. Sau một tiếng, Đỗ lao bản mua sắm hoàn tất. Tam luân xe điện bên trên chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Hắn dọc theo lúc đến đường cưới xe trở về, vừa ra chợ bán thức ăn, liền thấy Mã đại đương còn tại sạp hàng ngồi lấy. Những cái kia rau quả thả chỉnh chỉnh tề tề. Nha, lúc nào Mã đại nương chân lanh lẹ như vậy, lại chạy bên trong bên trên món ăn mới. Đỗ Quy lẩm bẩm một câu, liền với xe gấp chạy về nhà. Mặc dù gần nhất không có gì sinh ý, cơ bản cửa hàng đều muốn thất bại. Bất quá dù sao cũng là tổ truyền cửa hàng, không thể tại hắn đời này lạnh. Nên mở cửa làm ăn, hay là phải làm. Bất quá, tới gần tấn táng một con đường thời điểm, Đỗ Quy lại bị người ngăn lại. Người kia mặc ố vàng quần áo, tóc có chút rối bời, xem ra hơn 30 tuổi, thân cao gầy, xấu xí. Vừa nhìn thấy Đỗ Quy liền nói, vị nhân Trương toàn hữu, vị huynh đệ kia, ngươi ấn đường biến đen, ánh mắt phù phiếm, sợ không phải bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên a. Thấu chương xong, chương 3, khách hàng quen cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dùa thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Tia nắng đầu tiên đã vạch phá dạng sáng bóng đêm. Đỗ Quý cưới tam luân xe điện, một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt tự xưng bị nhân Trương Toàn Hưu. Cái này so nhìn xem lạ mặt, vừa tới a. Lại cúi đầu xuống. Dưới chân của đối phương đặt vào một khối vải trắng, phía trên dùng bút lông viết hai hàng chữ lớn, bắt tự phê mệnh, phong thủy xem tướng. Phía sau cái mông còn rơi cái bàn nhỏ. A, nguyên lai là cái thối coi bói a. Trương Toàn Hữu nhìn thấy Đỗ Quý trong mắt ghét bỏ. Hắn háng giọng một cái, nghiêm túc nói, vị huynh đệ kia, ta nói đều là lời nói thật, trên người ngươi âm khí rất nặng, cuốn lên ngươi mấy thứ bẩn thỉu khả năng cũng không chỉ một, nếu là không giải quyết, chỉ sợ ngươi ngày giờ không nhiều a. Nhưng Trương Toàn Hữu ngoại hình thực tế là kéo hông, nói lại nghiêm túc, cũng cảm giác giống như là tại nói nhảm. Đỗ Quý nghe xong lời này, mặt đều lụng. Mình còn nghĩ kiếm đủ tiền, đem tổ truyền tiệm cơm chuyển tới tốt hơn khu vực, kiếm nhiều tiền đâu, cái này so vậy mà nguyền rủa mình ngày giờ không nhiều. Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, huynh đệ lời ấy sai rồi, ta nhất thời bán hội còn chết không được, ngược lại là ngươi, chợt trưởng. Ta nhìn gương mặt ngươi, không quá được a. Trương Toàn Hữu nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Đỗ Quy chậm rãi nói, ta nhìn ngươi không chừng có cái gì bệnh nặng. Trương Toàn Hữu sầm mặt lại. Hắn vội vàng nói, vị huynh đệ kia, ta thật không có lừa ngươi, từ lúc nửa tháng trước bắt đầu, An Châu liền xảy ra chút vấn đề, mấy thứ bẩn thỉu một cái tiếp một cái xuất hiện, nhất là chúng ta dưới chân cái địa phương này, chỗ âm dương hai giới chỗ giao hội, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Đỗ Quy lời nhắc lại cùng cái này so nhiều lời. Hắn vẫn trở về nhà mở cửa làm ăn đâu. Thế là, liền không kiên nhẫn nói, đều thế kỷ 21, thiếu cả những cái kia phong kiến mê tín đồ vật, ai mẹ hắn sẽ tin à, đi, mau nhường mở, đừng chậm trễ ta về đi mở cửa làm ăn. Trương Toàn Hữu nhường đường, đưa mắt nhìn Đỗ Quy cưới tam luân xe điện rời đi. Ánh mắt xa xa nhìn đối phương bóng lưng. Hắn nhíu mày nói, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, bất quá tiểu tử này trên thân âm khí thật sự là đủ nặng, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đều muốn thành quỷ nô. Bất quá ta điều tra vật kia, hẳn là không để mắt tới hắn. Nói đến đây, hắn đặt mông ngồi vào bàn nhỏ phía trên, lại nhìn chằm chằm giao lộ ngẩn người. Tựa hồ là tại chờ lấy vị kế tiếp khách hàng, lại tựa hồ là đang chờ lấy cái gì khác. 8 giờ sáng, vốn hẳn nên thái dương cao chiếu thời tiết, trong chớp mắt liền bị mây đen che khuất. Như ra tiệm cơm cửa đầu bịt kín một tầng bóng tối. Tại trong phòng bếp, một cái tay cầm dao phay, một cái tay án lấy một miếng thịt, không nhanh không chậm cắt lấy. Đỗ Quy sắc mặt phi thường chuyên chú. Tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn đồng dạng đều là sớm chuẩn bị tốt, sáng sớm rửa rau, cắt thịt, thịt kho, vân 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 vân, trừ cá sẽ hiện giết, cái khác làm sao thuận tiện làm sao tới. Sắc bén dao phay mở ra thịt, rơi xuống cái thất gỗ bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Xử lý nửa ngày về sau, Đỗ Quy kết thúc công việc, đem miếng thịt, thịt băm đặt ở trong mâm, dùng giữ tươi màng bịt kín tốt nhét vào tủ lạnh. Sau đó, hắn bắt đầu soát cái thất gỗ. Nước thải bị rót vào vô cùng bẩn thùng rác. Một con rồi bay ra, cái đồ chơi này rất dễ dàng để người liên tưởng đến hôi thối. Đỗ Quy nhướng mày, ta lại quên đổ rác. Vừa nói, hắn bên cạnh xoa xoa tay, mang theo thùng rác hướng về phòng bếp đi ra ngoài. Kỳ thật Đỗ Quy trí nhớ trước kia rất tốt, chỉ bất quá kể từ nửa tháng trước sự kiện kia phát sinh về sau, trí nhớ của hắn liền trở nên rất kém cỏi. Mà lại mỗi lần suy nghĩ nửa tháng trước phát sinh sự tình, liền sẽ buồn nôn muốn nói, đầu cũng mê man, nếu là vẫn nghĩ đi xuống, liền sẽ không hiểu thấu vụ bạn. Chờ vụ bạn kết thúc, lại một lấy lại tinh thần, mình tựa như là mộng du lịch một dạng, sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Đối này, hắn phi thường bất đắc dĩ, muốn đi qua bệnh viện nhìn xem, nhưng mình lại không thể rời đi phương viên 10 dặm. Muốn cùng người khác nói tình huống của mình đi, lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Bản năng, hắn cảm thấy kia là kiêng kỵ. Cũng may không phải rất ảnh hưởng cuộc sống của mình, cũng liền nhẫn. Đầu năm nay ai còn không có điểm bí mật chứ? Đem trong thùng rác nước thải ngược lại về sau, Đỗ Quy kéo lấy thùng rác trở lại tiệm cơm. Mới vừa vào cửa, trong tiệm một màn để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Hay là tối hôm qua kia một bàn, hay là tối hôm qua ăn cơm mấy cái kia công nhân. Hết thảy 4 cái. Bốn cái công nhân phân biệt ngồi tại cái bàn một bên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện, không nói một lời. Hôm nay lại là trời đầy mây. Đỗ Quy cũng không có bật đèn, trong tiệm một mảnh ẩm trầm, lại thêm cái này bốn cái công nhân, nhìn xem thật làm cho người có chút dùng mình. Ái cha cha, mấy vị hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Các ngươi công trường không có công việc sao? Bốn cái công nhân nghe nói như thế, cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra từng trường trắng bệ mặt, không có nửa điểm biểu lộ, có thể thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Bọn hắn, hoặc là nói bọn chúng, trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Bốn ánh mắt trống rông vô cùng, trong không khí đều phảng phất nhiễm phải tĩnh mịch khí tức. Hôm qua những người này còn cười cười nói nói, hôm nay lại phảng phất người chết. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ lúc này khả năng đã ý thức được không thích hợp. Nhưng Đỗ Quy, hắn chưa hề cảm thấy không thích hợp. Thật giống như hắn nhận biết xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, hắn ít nhiều có chút buồn bực. Mấy vị công nhân đại ca, các người đến ta đây nhất định là ăn cơm, nhưng là không nói lời nào, ta làm sao biết các ngươi ăn cái gì đâu? Điểm điểm đồ ăn đi. Đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Đỗ Quy gãi gãi đầu, cười ha hả nói, muốn không liền theo chiếu đêm qua đồ ăn cho các ngươi làm. Các ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền khi các ngươi ngầm thừa nhận a. Sau mười mấy phút, từng bàn đồ ăn bên trên bàn. Đỗ Quy ngồi tại trước đài trên đế, như cũ mở ra điện thoại nhìn cái nào lao tài xế lái xe bảy. Đúng vậy, Vậy bạn nhóm mỗi giờ mỗi khắc đều đang lái xe, thật giống như không cần ăn cơm đi ngủ một dạng. Hắn nhìn say sưa ngon lành. Qua rất lâu, Đỗ Quy ngẩng đầu, kia bốn cái công nhân đều đứng lên, giống như có lẽ đã ăn được, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt thoáng nhìn cái bàn, đồ ăn một điểm không nhúc nhích. Xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt tự nhiên không có. Ai, mấy vị công nhân đại ca, các ngươi còn chưa trả tiền đâu. Đỗ Quy đang khi nói chuyện, cũng nhanh bước lên đón tiếp lấy. Hắn ngăn ở bốn cái công nhân trước mặt, kia bốn cái công nhân ánh mắt toàn đều đặt ở trên người hắn. Khoảng cách gần như thế, Đỗ Quy lại không nhìn thấy đối phương biểu lộ có chút biến hóa. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta đây chính là vốn nhỏ suy nghĩ, công nhân đại ca, đồ ăn đều cho các ngươi bên trên, các ngươi coi như một bữa đều không núp đích, cũng không thể cứ như vậy đi à. Kia bốn cái công nhân không rên một tiếng. Bầu không khí nháy mắt trở nên yên lặng. Đỗ Quy sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Ken két. Cách Đỗ Quy gần nhất một tên công nhân cổ và mẹo, xương cốt đều phảng phất vặn lại với nhau, răng rác một tiếng, đầu trực tiếp lệch xuống dưới, hai hàng máu tươi từ khóe mắt chảy ra, miệng giống như là bị dao vạch như vậy, vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, huyết nhục lan lộn. Cái khác ba tên công nhân cũng đều phát sinh quỷ dị biến hóa, hoặc là tứ chi không hoàn toàn, hoặc là tử trạng thê thảm. Có thể Đỗ Quy ánh mắt đều không mang biến một chút, thật giống như trong mắt hắn những này người không thể bình thường hơn được. Câu cất giữ đề cử, đầu tư, cầu hết thảy, đã bên trong ký, rất nhanh liền đổi trạng thái, tấu chương xong, chương 4, một cái chìa khóa cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dính Thang. A, cùng ta khoảng A. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là khách quen, liền có thể đi ăn chùa. Nơi này chính là như ra tiệm cơm, ta tổ tiên 18 đời chuyển thừa quy củ, chưa từng có đi ăn chùa thuyết pháp. Hoặc là đưa tiền, hoặc là cầm đồ vật gắn nợ. Đỗ Quy hết sức nghiêm túc, mặt không biểu tình chầm chầm lên trước mặt bốn cái công nhân. Theo hắn nói xong, kia bốn cái công nhân phảng phất nhận một loại nào đó áp chế, trong chớp mắt liền biến thành dáng dấp ban đầu, chính là sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, ánh mắt trực câu câu giống như là người chết. Cái thứ nhất công nhân từ trong túi xuất ra một trương xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Cái thứ hai công nhân cũng giống như vậy. Cái thứ ba công nhân xuất ra một cái chìa khóa. Cái thứ tư công nhân cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Đỗ Quy nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, hắn đem tiền đều lấy đi, hừ lạnh nói, ta cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người, mở cửa làm ăn, quy củ chính là quy củ, chút tiền này chỉ đủ khoảng vốn, các ngươi đi thôi, lần sau lại tới nhà của ta ăn cơm, nhớ kỹ mang đủ tiền, bằng không, đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Nói xong, liền nhung đường. Bốn cái công nhân đi ra tiệm cơm, đứng tại cửa ra vào, mà không biểu tình nhìn chằm chằm Đỗ Quy nhìn trong chốc lát, sau đó mới nghiêng đầu sang chỗ khác, đi vào trong mưa. Giờ này khắc này, tiệm cơm bên ngoài đã âm trầm một mảnh. Rõ ràng là ban ngày, lại ám dọa người. Một hồi bão mưa to rồi rơi xuống. Kia bốn cái công nhân đội mưa, càng chạy càng xa, càng chạy thân ảnh liền càng mơ hồ, vang một tiếng, một đạo thiểm điện xẹt qua phương xa, trung quanh lập tức sáng lên, có thể một giây sau liền trở nên yên lặng. Kia bốn cái công nhân cũng biến mất theo không thấy. Đỗ Quy nhìn xem một màn này, hắn nhăn lại lông mày, nói, em đẹp làm sao liền hạ mưa, ta vừa mới mở cửa làm ăn à, còn xuống như thế lại, thật sự là suối quẩy. Ân, hắn có loại dự cảm xấu. Trở lại tiếp tân, hắn một tay lấy tiền đập ở phía trên, đinh đương một thanh âm vang lên, một cái chìa khóa rơi xuống đất. A, đây không phải người công nhân kia chìa khóa sao? Đỗ Quy có chút hồ nghi, hắn vừa mới chỉ lấy tiền à, tịch thu người ta chìa khóa, dù sao hắn là làm ăn, chìa khóa mới đáng giá mấy đồng tiền, mà lại muốn người ta chìa khóa có làm được cái gì? Chẳng lẽ đi kêu công nhân trong nhà tìm lao bà hắn trò chuyện tình cảm sao? Người ta có hay không lão bà còn chưa nhất định đâu. Nói tới nói lui, Đỗ Quy tiện tay đem chìa khóa bỏ vào túi tiền, nghĩ đến chờ lần sau mấy cái kia công nhân lại đến lúc ăn cơm, liền còn trở về. Người ta xem xét liền không có tiền, mà hắn cũng không phải cái gì ngông qua nhổ lông chủ. Có lẽ là đột nhiên xuất hiện bạo vũ nguyên nhân, có lẽ là như ra tiệm cơm thật nhanh đóng cửa. Ròng rã một ngày, trừ buổi sáng bốn cái công nhân bên ngoài, căn bản không ai tới dùng cơm. Mưa vẫn rơi. Đỗ Quy ngồi ở cửa tiệm cơm trên bậc thang, vương một bát cơm, ăn buổi sáng cho kia bốn cái công nhân làm đồ ăn. Người ta một ngụm không nhúc đích. Hắn cũng không thể lãng phí đi, hâm nóng còn có thể ăn đâu. Chính là đi. Ăn không ra hương vị. Đúng vậy. Đỗ Quy không có vị giác. Cũng là từ nửa tháng trước bắt đầu, hắn không lo ăn thứ gì, đều nếm không ra hương vị, thật giống như ăn thịt mịch. Nếu như không phải muốn nhét đầy cái bao tử, hắn đều có thể một mực không ăn không uống. Ăn cơm thành, hắn trong nhận thức biết duy nhất một kiện bình thường sự tình. Sau bữa ăn, lại đợi đến 8-9 giờ. Đỗ Quy vẫn như cũ không đợi đến mới khách nhân. Hắn đều nhàm chán đem lão tài xế lái xe bảy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đều xem xong. Đừng nói, thật là có chút ít kích động. Quả nhiên, ta dự cảm là chính xác, thời tiết này không thích hợp kinh doanh a. Đỗ Quy ngữ khí ưu sầu, cầm một cây dù, kéo lên cửa cuốn. Sau đó, hắn che dù, hướng về tiệm cơm đối diện 500m đại bảo kiện một con đường đi đến. Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa. Đây là đại bảo kiện một con đường bên trong duy nhất một nhà đứng đắn tắm rửa nơi trốn. Về phần tại sao không đi không đứng đắn? Đơn giản, hôm nay không có kiếm được tiền gì. Đỗ Quy mặc dù kìm nén không được viên kia đại bảo kiện tâm, có thể suy nghĩ một chút, mục tiêu của mình thế nhưng là đem tổ truyền như ra tiệm cơm, chuyển tới cảng khu vực tốt, làm lớn làm cường. Không có kiếm tiền, vậy dĩ nhiên là có thể bất tí bớt. Ai, thật sự là khổ huynh đệ. Đỗ Quy ngâm mình ở trong hồ tắm, phát ra sảng khoái cảm thán. Hắn đẩy trong chốc lát, liền vây lên khăn tắm, xông bên ngoài hô một câu, quy củ cũ, đẩy cái lưng, rút cái hòa bình. Nam tại mềm mại trên giường. Đỗ Quy vừa hút khói, một bên chờ lấy số 8 kỹ thuật viên. Hắn tại Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa cũng là khách quen. Số 8 kỹ thuật viên lão Ngô thủ pháp đúng chỗ, mà lại người nói chuyện cũng rất thú vị, quả thực là chi kỷ. Đoạn thời gian gần nhất, như ra tiệm cơm sinh ý thực tế là quá kém. Đỗ Quy luôn cảm thấy có thể là bởi vì tiệm cơm liền tự mình một người nguyên nhân, người ta xem xét ngươi tiệm cơm liền một lão bản, còn kiêm chức đầu bếp, phục vụ viên, thu ngân viên, khẳng định không quá vui lòng. Bởi vậy, hắn một mực đang lắc lư lão Ngô, muốn để lão Ngô đến như ra tiệm cơm đi làm. Mà đúng lúc này, dép lê dẫm lên sàn nhà tiếng bước chân vang lên. Đỗ Quy ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ta thao, ngươi cái này so làm sao cũng tại. Đối diện với hắn, Trương Toàn Hưu cởi trần, mặc quần bãi biển, xấu xí, cầm thả đầy hỏa bình mâm gỗ, cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ta là Kim Huy Hoàng kỹ thuật viên, ngươi làm sao tại đây? Ta đến tắm rửa, đẩy lưng, rác hơi a, ta làm sao không thể tại? Đỗ Quy đều sững sờ, chỉ vào Trương Toàn Hưu hỏi, ngươi không phải coi bói sao? Làm sao đổi nghề làm kỹ thuật viên rồi? Trương Toàn Hưu mặt mo đỏ ửng, hắn lung túng nói, ai nói coi bói không thể làm kỹ thuật viên? Kỳ thật ta còn không chỉ là cái kỹ thuật viên, ta cái gì công việc đều làm. Kỳ thật, hắn đến Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa là vì điều tra cùng một chỗ sự kiện linh dị. Hắn truy vật kia đã có một tuần, từ An Châu khu khác truy xét đến phụ cận, mà buổi trưa phát hiện Kim Huy Hoàng có tất cả vật kia vết tích. Cho nên, Trương Toàn Hữu liền nhận lời mời thành cái này kỹ thuật viên. Hắn cảm thấy vật kia khẳng định sẽ lại hiện thân. Chỉ là không nghĩ tới, mình trở thành kỹ thuật viên, đi làm đêm đầu, phục vụ khách hàng đầu tiên, lại chính là Đỗ Quy. Giờ này khắc này, Đỗ Quy một mặt ghét bỏ xông Trương Toàn Hữu khoát khoát tay, đi, ta lười nhắc cùng ngươi nói dóc, số 8 kỹ thuật viên lão Ngô đâu? Trương Toàn Hữu ho khan một tiếng, nói, lão Ngô từ chức về nhà mở trung tâm tắm rửa, ta chính là mới số 8 kỹ thuật viên. Nghe nói như thế, Đỗ Quy thất vọng mất mát. Cái gì? Lão Ngô từ chức về nhà mở trung tâm tắm rửa? Chắc không được hắn không nguyện ý đi theo mình làm. Nguyên lai là nghĩ lập nghiệp a. Trương Toàn Hữu gặp hắn bộ này thần sắc, trong lòng thấm sâu trong người. Nửa tháng trước, mình không có được phái đến An Châu, còn tại dân điều cục tiêu sái kia đoạn thời gian, không có việc gì cũng thường xuyên đi không chính quy hội sở đại bảo kiện, cố định kỹ thuật viên cũng là số 8 kỹ thuật viên. Về sau kia kỹ thuật viên hoàn lương, mình đừng đề cập có nhiều khó chịu. Thế là, Trương Toàn Hữu liền nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta không thể so lão Ngô kém, đến, ta trước cho ngươi đẩy cái lưng. Đỗ Quy căn bản không tin kỹ thuật của hắn. Chính yếu nhất chính là, cái này so buổi sáng thời điểm còn một bức lại nhãi sắc mặt, hiện tại lại cùng trở thành diễn viên chuyên nghiệp nhiều năm lão tài xế một dạng, khí chất hèn mọn, hay là đừng có tứ chi tiếp xúc tốt. Đẩy lưng thì thôi, rút cái hỏa bình đi. Được rồi. Đối, huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta họ Đỗ, Đỗ Quy, như ra tiệm cơm lão bản. Chờ một chút. Cây bên này có tiệm cơm sao? Sách mới cần che chở, đề cử, cất giữ, cầu hết thảy, tấu chương xong, chương 5, số 8 kỹ thuật viên đã sớm chết cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, ruột thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dính Hàng. Đỗ Quy nằm ở trên giường, quay đầu liếc mắt nhìn Trương Toàn Hữu, khinh thường nói, phụ cận nếu là không có tiệm cơm, ta chẳng lẽ mở cái tiệm mình. Trương Toàn Hữu lung túng chê cười nói, kia ngược lại không đến nỗi, ta là hai ngày này vừa tới phụ cận, không quá quen thuộc. Úc, ngươi nằm sắp tốt, ta muốn cho ngươi cài lên. Vừa nói, bên cạnh đem một cái hỏa bình chụp tại Đỗ Quy trên lưng. T. Đỗ Quy nghe răng trợn mắt, nằm ở trên giường, chậm rãi từ từ nói, nhà ta tiệm cơm là tổ truyền xuống, đời đời kiếp kiếp đều tại đất này giới, buổi sáng thời điểm ngươi không phải ở phía sau đầu kia tấn táng đường phố bảy quầy bán hàng sao, ngươi đi lên phía trước 100m, có một đầu phố cũ, tận cùng bên trong nhất chính là ta nhà tiệm cơm. Trương Toàn Hữu đứng mày. Hắn đến đất này giới mặc dù mới 2 ngày, nhưng dân điều cục bên kia hậu cần công việc đã sớm làm tốt, phụ cận đều có cái gì công trình, hắn cơ bản rõ ràng. Mà vị này Đỗ lao bản trong miệng nói đầu kia phố cũ, tại dân điều cục cho trong tư liệu, cũng không có nói tới qua. Không khỏi Trương Toàn Hữu nhìn Đỗ Quy ánh mắt trở nên 10 phần dị dạng. Hắn buổi sáng thời điểm, liền một chút nhìn ra Đỗ lao bản bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, đồng thời âm khí sâu nặng, không được bao lâu liền lại biến thành quỷ nô. Quỷ nô cũng chính là một chút rất hung quỷ khôi lỗi. Quỷ nô sinh ra, đầu tiên phải có một con hung quỷ, dân điều cục bên kia gọi hung thần. Người tiếp xúc đến hung thần, bị nó che đậy nhận biết, mê hoặc tâm trí. Dần dần, cũng liền thành cái xác không hồn, có rất lớn tỷ lệ biến thành quỷ nô. Mà hiện tại An Châu rất đặc thù, cơ bản 100% biến quỷ nô. Trương Toàn Hữu suy nghĩ bay tán loạn, hắn cảm thấy nếu không Đỗ Quy đang nói láo, nếu không phải là người này đã bị quỷ triệt để mê mẩn tâm trí, sống ở trong ảo giác. Nhưng nếu nói như vậy, phương thức nói chuyện cùng nhận biết cũng không thể cùng người bình thường một dạng. Rất hiển nhiên liền có thể phát hiện vấn đề. Có thể vị này Đỗ lão bản lại một điểm chỗ không đúng đều không có. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Đỗ Quy thanh âm đem hắn đánh gãy. Ta nói lao trường, ngươi được hay không à? Ta chờ ngươi trừ hỏa bình đâu, ngươi phát cái gì ngốc? Khách hàng là thượng đế biết hay không? Trương Toàn Hữu lập tức cười bồi. Ái cha cha, Đỗ lão bản, ngài lời nói này, ta cái này liền cho ngài cài lên. Ân, kiếm nhanh lên, ta còn phải trở về chịu canh lón đâu. Trương Toàn Hữu một bên cho Đỗ Quy trừ hòa bình, một bên lặng lẽ từ quần bãi biển trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, kia trong bình chứa một loại nào đó phát cho chất lỏng. Lặng yên không một tiếng động, liền đem nó nhỏ vào một cái hỏa bình bên trong. sau đó một thanh trừ sau lưng đô quy. Bình này chất lỏng là dân điều cục bên kia cao nhân lấy ra, chuyên môn loại trừ âm khí, cũng có thể cầm tới đối phó những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Bất quá nhỏ tại trên thân người sẽ phi thường thống khổ, giống như có một cây châm đâm vào trong thịt, đồng thời cây kia châm nhiệt độ hay là âm 18 độ cái chủng loại kia đau nhức. Âm khí càng nặng, thống khổ cũng lại càng lớn. Nhưng mà Trương Toàn Hữu chờ tốt mất một lúc, hắn đều không nghe thấy đố quỳ kêu đau. Ta thao, tình huống như thế nào? Trương Toàn Hữu trong lòng thầm nghĩ, trên người hắn âm khí nặng như vậy, liền xem như làm bằng sắt hắn tử cũng sẽ thảm kêu đi ra mới đối, vì cái gì một điểm phản ứng đều không có. Hắn nhìn chòng chọc vào đố quỳ phía sau lưng, thật giống như có thể nhìn ra hoa gì một dạng. Thế nhưng là hắn cái gì đều không nhìn ra, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Trương Toàn Hữu nghi thần nghi quỷ, bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này, dù sao hiện tại An Châu đã xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện đều không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Hắn nhẹ nhàng thở ra, một lần đầu liền nhìn thấy Đỗ Quy nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia băng lãnh, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, một mảnh đờ đẫn. Trương Toàn Hữu trong lòng hoảng hốt, Đỗ lão bản, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đỗ Quy sắc mặt lúc này mới hơi chậm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương kỹ thuật viên, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng, ngươi nhìn ta chằm chằm lưng nhìn cái gì? Chính ngươi không có sao? Trương Toàn Hữu lung tung nói, ai nha, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta ngày đầu tiên đi làm, giáp hơi cũng là trước học, cho nên liền nhìn chằm chằm hòa bình, sợ đem ngươi rút ra huyết. Đỗ Quy tức giận cười, Lan. Trương Toàn Hữu xám xịt đi. Đỗ Quy nằm ở trên giường, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút mệnh ra rời, chỉ trong chốc lát, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Hô. Đỗ Quy đầu tựa ở bên giường, mà giờ khắc này, một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống. Đắc. Giọt nước tại Đỗ Quy phía sau một cái hỏa bình bên trên, mà cái nào hỏa bình bên trong vừa vặn chính là Trương Toàn Hữu trước đó giọt kia chất lỏng màu xám hòa bình. Tí tách, lại một giọt nước rơi xuống. Tí tách, tí tách, càng ngày càng nhiều giọt nước tinh chuẩn ở tại hòa bình bên trên. Hết lần này tới lần khác, cái này hòa bình là bình thủy tinh, bởi vậy liền có thể nhìn thấy bình thủy tinh đỉnh chót giống như là có khe hở mở dạng, dần dần có một giọt nước thấm đi vào, chậm rãi ngưng tụ. Chờ một lát nữa, liền có thể nhỏ giọt Đỗ Quy trên lưng. Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa bên trong. Lúc này, Trương Toàn Hữu một mặt nghiêm túc đi tại trống trải trong phòng tắm, càng đi vào trong, nước nóng sương mù càng là mông lung. Hoàn toàn không còn lúc trước hèn mọn khí chất, nhưng lại cho người ta một loại rất không hài hòa cảm giác, giống như là tại dạ vờ đứng đắn. Ta nghe được mùi vị của nó. Trương Toàn Hữu hít mắt, thấp giọng niệm một câu. Hắn vừa mới bị Đỗ Quy cho mắng một câu, lại căn bản không có phản bác liền đi, không phải là bởi vì khác, đúng là hắn nghe được mình một mực đang truy tra cái nào quỷ đồ vật hương vị. Dân điều cục là nửa chính thức nửa dân gian tổ chức, chuyên môn giải quyết một chút thường người không thể nào hiểu được sự kiện linh dị. Mà trong những người này ngư long hỗn tạp, có đạo sĩ, có âm dương tiên sinh, cũng có một chút dân gian bảng môn tà đạo, còn có một chút có năng lực đặc thù người. Thì như nói Trương Toàn Hữu, thân phận của hắn có rất nhiều, mà cái mũi của hắn càng là có thể ngửi được quỷ hương vị. Nhưng là, Trương Toàn Hữu lại chỉ có thể mơ mơ hồ hồ ngửi được bật kia hương vị, không cách nào xác định đối phương vị trí chính xác. An Châu nơi này xảy ra vấn đề về sau, thật sự là quá tà môn. Nếu là tại những thành thị khác, nó coi như chạy đến bất kỳ địa phương nào, ta cũng có thể lập tức tìm tới nó. Chắc không được những lão nhân kia không nguyện ý lập tức chạy tới. Trương Toàn Hữu càng đi vào trong, người được mùi càng là nồng đậm, mà sương mù cũng càng ngày càng đậm. Trong chớp mắt, toàn bộ bãi tắm bên trong thật giống như nổi lên sương trắng, 3 mét bên ngoài ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Trương Toàn Hữu chậm dần bộ pháp, trong tay hắn cũng xuất ra chứa chất lỏng màu xám cái bình. Tí tách, tí tách. Phía trước trong sương mù có giọt nước thanh âm. Trương Toàn Hữu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo phương hướng của thanh âm đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Phía trước sương mù quá nồng, thật giống như hình thành lớp ký tưởng. Trương Toàn Hữu liền đứng tại ngoài tường, chóp mũi người được khí tức 10 phần nồng đậm, loan thoáng, càng là nhìn thấy trong sương mù có một cái mơ hồ hình dáng, giống như trong sương mù đứng một người. Trương Toàn Hữu trực tiếp xuất ra cái bình, vung ra một giọt chất lỏng màu xám, một cái tay khác thì không biết lúc nào thêm ra một cây dây đỏ. Dây đỏ là dùng đến bắt đồ chơi kia. Trong chớp mắt, sương mù lập tức tan ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái nam nhân bóng lưng, nam nhân kia đưa lưng về phía hắn, mặc thật dày thanh áo khoác xám, có địa phương đã phá mở tiền lệ, lộ ra bên trong bổ sung bông tơ, áo khoác đã ướt đẫm, góc áo hướng xuống chảy xuống nước. Rất hiển nhiên, đây không phải người. Trương Toàn Hữu thì nhào tới, trong tay dây đỏ ném đi, trực tiếp bọc tại kia cổ của nam nhân bên trên. Thành công rồi. Có thể một giây sau, Trương Toàn Hữu thấy rõ nam nhân kia khuôn mặt thời điểm, lại thần sắc lại biến. Vậy mà là từ chức về nhà số 8 kỹ thuật viên, lão nô thi thể. Ta thế mà bị lừa, đây là thi thể không phải quỷ. Vật kia ở đâu? Trương Toàn Hữu lập tức quay đầu lại, nghe trong không khí hương vị, nhưng vật kia khí tức khắp nơi đều là, hắn căn bản là phân biệt không ra một cái cụ thể phương hướng. Đáng chết, nếu như bị nó chạy, lần tiếp theo lại nghĩ tại An Châu tìm tới nó, khả năng cơ hội là số 0. Trương Toàn Hữu trong lòng phi thường lo lắng. Đồ chơi kia tại An Châu cảnh nội đã chơi chết 7-8 người, mức độ nguy hiểm cực lớn, mà lại theo nó giết càng nhiều người, nó cũng sẽ càng đáng sợ, rất có thể sẽ trở thành hung thần. Mà lại, chờ nó thành hình về sau, muốn lại bắt đến nó, trên cơ bản đồng đẳng với mỏ kim đáy biển. Bởi vì đồ chơi kia, danh hiệu thủy quỷ, nơi nào có nước liền có thể chạy nơi đó. Tấu chương xong, chương 6, xảy ra chuyện cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo thầy, ruột thầy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Tí tách, tí tách. Đỗ Quy cảm giác mình giống như làm giấc mộng, hơn nữa còn là mộng xuân. Hắn mơ tới một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, thân thể trần truồng, cho hắn đẩy lưng. Tay kia cảm giác, kia chân mềm. Quả thực, Đỗ Quy hận không thể lập tức xoay người, dùng ngựa lao nhanh, đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng mà, trong mộng hắn bất kể thế nào làm, đều không cách nào lật người. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tứ chi nặng nề, nhất là phía sau lưng, giống như bị cái gì vật nặng đè mở dạng. Ngay sau đó, Đỗ Quy liền cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, một chậu lạnh buốt thấu xương nước tưới vào trên người hắn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ta thao, ta con mẹ nó đẩy lưng đâu, không phải kỳ cọ tắm rửa a. Tia nước một chậu dội tại trên lưng hắn. Thời gian dần qua, nước càng ngày càng nhiều, dần dần trên mặt đất tích xúc, sau đó không ngừng tại trướng, từng chút không có qua chân giường, không có qua ga giường. Tựa hồ muốn Đỗ Quy bao phủ. Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa lúc này đã triệt để hỗn loạn. Lão Ngô thi thể xuất hiện tại trong bồn tắm. Chuyện này ảnh hưởng 10 phần ác liệt. Trung tâm tắm rửa lão bản Trần Tiến Điền là cái dáng người mập da trung nhân, tóc thưa thớt, mặc cái ô phục, xem ra dạng chó hình người. Giờ phút này, Trần Tiến Điền vô cùng sợ hãi, đều mẹ hắn đừng hoảng hốt, tranh thủ thời gian báo cảnh, lão Ngô hôm qua vừa từ trước, hôm nay liền chết, đây nhất định là một hồi hung sát án. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian báo cảnh. Trương Toàn Hữu, ngươi phát hiện thi thể, ngươi đi báo cảnh. Những người này bình thường cái kia thấy qua thi thể a, đều bị hù hoang mang lo sợ. Trương Toàn Hữu không nhúc nhích tí nào, trừng mắt bóng đèn mắt, xông Trần Tiến Điền nói, "Trần lão bản, không cần báo cảnh, thực không dám giấu giếm, ta chính là cảnh sát." Trần Tiến Điền lau mồ hôi lạnh đạo, "Lão Trương, ngươi đừng nói giỡn." Trương Toàn Hữu kéo ra đại quần cộc, từ bên trong móc ra giấy chứng nhận, từ tốn nói, "Ta không có nói đùa với ngươi, tại hạ Trương Toàn Hữu, An Châu thành phố cảnh đội đặc biệt xử lý, đây là ta giấy chứng nhận, làm dân điều cục một viên." Trương Toàn Hữu thân phận thật rất nhiều, tựa như lúc trước hắn theo Đỗ Quy giảng như thế, hắn cái gì cũng có thể làm. Ngươi vĩnh viễn không biết, hắn có thể từ trong đũng quần móc ra chứng kiện gì đến. Trần lão bản ngơ ngác nhìn giấy chứng nhận, đầu năm nay có chứng chính là đại gia. Hắn nhìn chằm chằm Trương Toàn Hữu đũng quần mắt nhìn, trên mặt quả thực là gạt ra tiểu dung, định ngọt nói, "Ai nha, nguyên lai là Trương đội à, có ngài tại, ta xem như có chủ tâm cốt, ngài nhìn việc này xử lý như thế nào tốt, sẽ không ảnh hưởng đến Kim Huy Hoàng tắm rửa sinh ý a." Trương Toàn Hữu cũng rất sầu muộn. Hắn nhìn chằm chằm bày ra ở đại sảnh trên sàn nhà lão Ngô thi thể, trong lòng bất an càng phát ra mấy liệt. Kia thủy quỷ không biết chạy đi nơi nào. Nếu là lại không sớm một chút giải quyết, sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn lớn, phía trên gây áp lực cũng sẽ để hắn gánh không được. Nhưng dưới mắt, trọng yếu nhất hay là trấn an những người này. Không phải, phía trên vẫn như cũ sẽ trách tội. Hiện tại cũng không hưng phong kiến mê tín kia một bộ. Thế là, Trương Toàn Hữu háng giọng một cái, khu khụ. Tất cả mọi người, từ Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa nhân viên công tác, đến những cái kia đến bảo kiện khách nhân, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Kỳ thật đi, ta đến Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa đi làm, chính là vì dò xét cái này cái hung sát án, ta điều tra đến có một cái hung thủ tại phụ cận du tẩu, cho nên ẩn nút xuống tới, nhưng không nghĩ tới hay là bị hắn bắt thủ. Các đồng chí cũng không cần quá hoảng, hung thủ kia thói quen ta rất rõ ràng, sẽ không ở một chỗ ở lâu. Chỗ lấy an toàn của các ngươi nhất định có thể được đến cam đoan. Về phần trung tâm tắm rửa, ta đề nghị trước đóng cửa một tuần, chờ ta bên này tin tức đến, các ngươi lại mở cửa. Cái này đã là biện pháp tốt nhất, mà lại sẽ có An Châu cảnh sát đến hiệp đồng xử lý. Trương Toàn Hữu muốn làm, chỉ là mau chóng đem cái nào thủy quỷ cho xử lý. Những người khác thấy Trương Toàn Hữu đã tính trước, cũng không khỏi chỉ có thể tin tưởng. Lúc này, Trương Toàn Hữu liếc một vòng đám người, đột nhiên nhăn lại lông mày, "Chờ một chút, Trần lão bản, tất cả mọi người tại sao? Tại sao ta cảm giác nhân số không đúng?" Trần Tiến Điền kinh dị không thôi nhìn một vòng, nói, "Không sai à, khách nhân, còn có chúng ta cái này làm việc đều tại, không có người khác." Trương Toàn Hữu trong lòng lộ bộ một tiếng. "Không đối, Đỗ lão bản không có ở." "Đỗ lão bản?" Trần Tiến Điền nghe nói như thế, sắc mặt mở mịt vô cùng, "Ngươi nói là cái nào Đỗ lão bản?" Trương Toàn Hữu khoát khoát tay nói, "Chính là như ra tiệm cơm Đỗ lão bản, vừa mới ta còn cho hắn rác hơi nữa nha, kém chút đem hắn quên, ta phải đi tìm hắn." Nói xong, Trương Toàn Hữu cất bước liền đi. Tại chỗ, Trần Tiến Điền chờ người, "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi," trên mặt của mỗi người đều mười phần kinh ngạc. "Phố cũ Đỗ lão bản, hắn tiệm kia không phải nửa tháng trước liền đóng cửa, người lại trở về rồi sao?" "Không có chú ý a." Trần Tiến Điền thở dài, nghĩ thầm, "Ai, khẳng định là nửa tháng trước sự kiện kia đem hắn đã kích đến, nếu không, hắn vừa về đến, khẳng định cùng chúng ta những người quen cũ này chào hỏi, tính, đợi ngày mai trở chồng, đi hắn trong tiệm ăn một bữa cơm, coi như nâng cái trận đi." Cốc cốc cốc. Trương Toàn Hữu bước nhanh đi tới Đỗ Quy bọc nhỏ ở giữa. Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa bảo kiện hạng mục, đều là một cái gian phòng. Bất quá đất này bọn người lưu lượng cũng lớn, bởi vậy gian phòng đều lộ ra rất đơn sơ, rất có loại 30 khối tiền một đêm quán trọ nhỏ phong cách. Trương Toàn Hữu đứng tại cửa ra vào. Hắn một thanh tay nắm cửa, liền muốn đem nó kéo ra. Có thể đương nhiên, hắn cảm thấy một trận lực cản, thật giống như trong môn có đồ vật gì đang hút một dạng. Đồng thời, Trương Toàn Hữu cái mũi cũng ngửi được một tia cực kỳ đặc biệt mùi khác, hương vị kia có điểm giống là cây đỗ quên tiêu, là thủy quỷ hương vị. Trương Toàn Hữu trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ kia Đỗ lão bản đã ngộ hại rồi, liên tiếp chết hai người? Việc này cũng không phải đùa giỡn. Trương Toàn Hữu lập tức xuất ra kia bình chứa chất lỏng màu xám cái bình, để lộ nắp bình, quăng về phía chất gỗ cửa phòng. Xoẹt một tiếng, giống như là đánh vỡ thứ gì một dạng. toàn bộ cửa gỗ trong khe hở ra bên ngoài điên cuồng thấm lấy nước. Trương Toàn Hữu nghiến răng nghiến lợi, một tay lấy cửa kéo ra. Một giây sau, cả phòng nước tất cả đều dọc theo cổng vọt ra, rác rưởi, ga giường, thùng rác, vân 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 vân. Mà trong phòng, cái giường kia bên trên, Đỗ Quy nằm sấp ở phía trên lưng tất cả đều là hòa bình. Hắn làn da trắng bệnh, cũng không biết là bị ngâm trắng hay là bản thân cứ như vậy trắng. Trương Toàn Hữu trong lòng mười phần cảnh giác, liếc nhìn một phía, hít mũi một cái mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị nó chạy. Nói, cũng nhanh chạy bộ đến Đỗ Quy trước mặt. Hắn mặt lộ vẻ không đành lòng, "Xin lỗi, Đỗ lão bản, đều là bị nhân năng lực không đủ, bạch bạch hại tính mạng của ngươi." Hắn là chuyên môn đến xử lý thủy quỷ sự kiện, có thể thủy quỷ không có giải quyết, ngược lại là lại chết mất hai người. Đột nhiên, Đỗ Quy kia trắng bệnh thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Trương Toàn Hữu lập tức lui lại. Sau đó, hắn liền thấy trước mắt vị này Đỗ lão bản cứng nhắc xoay xoay cổ, một gương mặt nghẹn phát xanh, "Mẹ nó, đây là cái gì mộng xuân, ta sợ không phải mơ tới quỷ." Tấu chương xong, chương 7, nhận biết bị đánh vỡ cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613 nguyện dính hàng. Đỗ lão bản, ngươi không phải là mộng đến quỷ, ngươi là kém chút bị quỷ chơi chết. Không thể không nói, bệnh của ngươi là thật cứng rắn. Sau mười mấy phút, cảnh sát có mặt, toàn bộ Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa đều bị phong tỏa. Tại một cố cảnh sát bên trên, Trương Toàn Hữu mặc đại quần cộc, nhìn xem ngồi ở trong xe, run rẩy hút thuốc, màu da đã khôi phục bình thường Đỗ Quy. Trong lòng của hắn cảm thán, tiểu tử này mệnh là thật cứng rắn. Con tưởng rằng hắn đã chết, nghĩ không ra thế mà còn có thể sống sót. Đỗ Quy tay đều đang run. Hắn căn bản không nghĩ tới, trên thế giới này còn có quỷ. Giờ phút này, hắn nhận biết đã bị đánh vỡ một bộ phận, hắn nhận vì trên thế giới này có quỷ. Lúc trước, cái nào mộng xuân, chút nữa muốn mạng của hắn. Đường nước tràn lan lên đến thời điểm, Đỗ Quy liền đã tỉnh, nhưng bất kể thế nào dãy rủa, đều không thể thoát thân, chỉ có thể tuyệt vọng đắp lên tăng dìm nước không có. Cơ hồ là một chân bước vào quỷ môn quan. Không phải do hắn không tin. Đỗ Quy hung hăng hút một hơi thuốc, quay đầu nói với Trương Toàn Hữu, "Lão Trương, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nói cho ta, cái nào quỷ một lần không có chơi chết ta, có thể hay không còn có lần sau?" Trương Toàn Hữu phá có thâm ý liếc mắt nhìn Đỗ Quy, nói, "Ta đây có thể không dám hứa chắc, quỷ loại vật này, trừ phi ngươi trêu chọc đến nó, bằng không mà nói, nó sẽ không chơi chết ngươi, nhưng ngươi nếu là một trêu chọc đến nó, hoặc là ngươi chết, hoặc là nó chết." Đỗ Quy sắc mặt đại biến, "Ta bình thường cũng không làm cái gì chuyện thất đức a, nhiều lắm là cũng liền bán một chút rượu giả, làm đồ ăn thiếu cân thiếu lượng. Ta không sao trêu chọc nó làm gì, ta chỉ là đến bảo đảm cái kiện mà thôi a." Trương Toàn Hữu cũng rất kỳ quái. Hắn nghiêm túc cùng Đỗ Quy giải thích, "Đỗ lão bản, nếu là đổi người khác, ta liền không nói, nhưng ngươi kém chút bị quỷ chơi chết, ta coi như lắc lư ngươi, cũng lắc lư không ngừng. Như thế nói cho ngươi đi, quỷ kỳ thật sẽ chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại, lực lượng của bọn chúng là thường người không thể nào hiểu được. Cũng tỉ như nói, có quỷ khi còn sống là cái lao khách làng chơi, nó nếu là chết, cơ bản ngay tại giải trí sẽ đi tới, ngươi nếu là cùng nó một mình một phòng, kia liền có thể bị nó để mắt tới, còn có thể bị nó bên trên." Đỗ Quy sắc mặt đại biến, "Còn có loại này quỷ?" Trương Toàn Hữu bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên là có, mà kém chút chơi chết ngươi con quỷ kia, là cái thủy quỷ, ngươi gần nhất có hay không đi đập chứa nước, hoặc là địa phương nào?" Đỗ Quy cố gắng nghĩ lại. Sau đó lắc đầu, "Không có, ta gần nhất nửa tháng đều tại tiệm cơm đợi, ban ngày không có gì sinh ý, nhưng là ta cũng phải tại trong tiệm, buổi tối hoặc là đi đại bảo kiện, hoặc là ngay tại nhà đi ngủ. Bất quá nửa tháng này đến, ta liền hôm nay bảo kiện một lần." Nghe nói như thế, Trương Toàn Hữu phảng khó, "Có lẽ là ngươi vô ý thức tiếp xúc đến nó, bất quá bản thân ngươi âm khí liền rất nặng, dễ dàng bị những này mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Dù sao, cái gì khả năng đều có." Đỗ Quy vừa nghe đến cái này, bị hù mặt đều trợn nhìn. Hắn thật là sợ a. Hắn còn nghĩ, cố gắng kiếm tiền làm ăn, đem như ra tiệm cơm làm lớn làm cường, thậm chí là làm được cả nước mắt xích đâu. Kết quả hắn mẹ nó xuất thân chưa nhanh, liền có quỷ muốn chơi chết mình. Cái này mẹ hắn là muốn phá hư nhân sinh của mình mục tiêu a. "Lão Trương, có cái gì bảo đảm bình an phủ, trận a cái gì, cho ta kiếm một bộ, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra." Lão Đỗ ra tính cách, đều không quá ưa thích bị động. Trương Toàn Hữu xông Đỗ Quy lắc đầu, khoát khoát tay nói, "Đồ chơi kia không có tác dụng gì, tối thiểu nhất tại An Châu nơi này, một chút tác dụng đều không có, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta trước đó liền hướng trên người ngươi làm ít đồ, trên người ngươi âm khí ngược lại là tán một điểm." Nói xong, Trương Toàn Hữu giống là nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, từ trong túi xuất ra một khối giống như là bát sứ mảnh vỡ, đồng thời còn dùng dây đỏ cuốn lấy. "Cái đồ chơi này trước thả trên người ngươi, ngươi tùy thân mang theo." Đỗ Quy tiếp nhận mảnh vỡ, nghi ngờ nói, "Có làm được cái gì?" Trương Toàn Hữu nói, "Nếu là kia thủy quỷ lại tới tìm ngươi, ngươi liền dùng mảnh vỡ cắt vỡ tay, cho mình thả lấy máu, như vậy nó trong thời gian ngắn liền không đánh chết ngươi." Đỗ Quy hỏi, "Vậy nếu là thời gian dài đâu?" Trương Toàn Hữu no bụng có thâm ý nói, "Nó không có kia cái thời gian, mảnh vỡ trên người ngươi, nó động thủ ta liền có thể cảm giác được, mà lại ta mấy ngày nay liền tại phụ cận, ngươi mới ra sự tình, ta lập tức đuổi tới. Trên thực tế, mảnh vỡ tác dụng là định vị. Nếu như một cái quỷ muốn liên tục tập kích một người hai lần, liền có thể sớm đem mảnh vỡ cho người này, có thể khóa chặt con quỷ kia vị trí. Lúc trước thủy quỷ tập kích người tại chỗ liền chết. Giống Đỗ Quy dạng này, hay là lần đầu." Đỗ lão bản vừa lòng thỏa ý xuống xe đi. Đợi hắn rời đi về sau, Trương Toàn Hữu bóng đèn mắt híp híp, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, giúp ta điều tra một chút Như Gia tiệm cơm lão bản Đỗ Quy, ta muốn biết hắn tất cả tin tức. Tại sao phải điều tra một cái chủ quán cơm? Ngươi không phải tại xử lý thủy quỷ sự tình. Thanh âm bên đầu điện thoại kia phi thường nghi hoặc, hay là cái giọng nữ? Trương Toàn Hưu nói, trên thân người này âm khí nặng sắp biến quỷ nô, cùng người chết không có gì khác biệt, thủy quỷ tập kích hắn thế mà còn có thể sống sót, ta hoài nghi hắn có vấn đề. Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa. Trần Tiến Điền lão bản ngay tại vội vàng đem hôm nay thu tiền cất vào trong bọc, tiệm của hắn phải nốt ngừng một tuần, đem tiền đặt ở trong tiệm dễ dàng bị người nhớ thương. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong ngăn kéo ví tiền lấy một trương xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, kim ngạch 100 vạn. Ngoa tào, cái nào Vương bắt đạn đại bảo kiện dùng minh tệ, thật mẹ hắn thất đức. Một bên khác, Đỗ Quy cũng không rõ ràng, Trương Toàn Hưu cái nào bị nhân, vậy mà thông qua quan hệ muốn điều tra hắn tất cả tin tức. Hắn đang đánh rủ, hướng Như Gia tiệm cơm đi đến. Kim Vi Hoàng trung tâm tắm rửa chỗ đại bảo kiện một con đường, cách hắn nhà không xa, cũng liền 500 mét lộ trình. Đỗ Quy che rủ, đi tại trong mưa, bờ môi trắng bệnh. Hắn một cái tay cầm khối kia bát sứ mảnh vỡ, trong lòng càng suy nghĩ càng không thích hợp. Lão nô hôm qua từ trước, hôm nay liền phát hiện thi thể. Biểu ca ta trước kia học pháp y liệt, cùng ta nói qua một chút thi thể tri thức, thi thể kia xem xét liền trong nước ngâm tối thiểu có một ngày, nói cách khác, hôm qua lão Ngô từ trước về sau, liền bị thủy quỷ cho để mắt tới. Tối hôm nay, kia quỷ sẽ không phải còn sẽ tới a? Đỗ Quy trong lòng câu được câu không nghĩ. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị phá tan. Trên thế giới này lại có quỷ, hơn nữa còn như vậy hung. Hắn oan trách, đột nhiên liền nghĩ đến một sự kiện. T. Sớm tới tìm nhà ta ăn cơm mấy cái kia công nhân đại ca, giống như cũng không bình thường a. Trước khi đi, còn trừng mắt ta. Bọn hắn sẽ không phải cũng là quỷ a? Còn có sát vách hồng thị, nàng cũng không thích hợp. Đỗ Quy suy tư, lại lắc đầu, rất không có khả năng, bọn hắn nếu là quỷ, vì sao tới nhà của ta ăn cơm còn cho tiền? Nào có quỷ như vậy giảng văn minh, khẳng định sẽ chơi chết ta a. Vừa nói, Đỗ Quy vừa đi đến Như Gia tiệm cơm bên cạnh hành lang. Đi lên nhìn, đen nhánh lại âm trầm. Lầu 2 là hắn nghỉ ngơi chỗ ngủ, lầu 1 mới là tiệm cơm. Đỗ Quy nghi thần nghi quỷ, hắn lúc trước nhận biết bên trong, nhìn cái gì đều là người, đương nhiên cũng có những khách nhân kia, cùng hàng xóm biểu hiện, không có khủng bố như vậy nguyên nhân. Nhưng bây giờ, trong sự nhận thức của hắn, nhiều một cái quỷ khái niệm. Soạn. Cửa cuốn bị kéo lên. Đỗ Quy không quá nghĩ lên lâu, hắn cảm thấy nếu là trên lầu, bị thủy quỷ tập kích, chạy đều không tốt lắm chạy. Chính yếu nhất chính là, hắn có chút sợ cái nào hồng thị. Đêm nay, hắn ngay tại trong tiệm cơm chịu đựng qua một đêm. Cửa cũng không liên quan, coi như thuận tiện chạy trốn. Đỗ Quy đem cây dù thu hồi, tại cửa ra vào trên mặt thảm dùng sức cọ sát đế giày, đem nước đọng đều cọ làm. Sau đó, hắn ngồi tại trước đài trên đế, cho mình đốt một điếu thuốc. Đêm dài đằng đẵng, không dám giấc ngủ. Muốn như vậy, sẽ không có khách nhân tới dùng cơm đi. Đỗ Quy liếc qua cổng, lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, muốn nhìn một chút lao tài xế lái xe 7 có hay không xe mới. Mà đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Đột nhiên, cơ cửa tiệm xuất hiện một người mặc váy dài màu đỏ, giày cao gót, tất đen, màu da trắng bệnh vô cùng nữ nhân. Chính là Hồng Thị. Thấu chương xong, chương 8, mời câu đô nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đô nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613737 nguyện dính thang. Đỗ Quy thình lình nhìn thấy Hồng Thị đứng tại cửa ra vào. Hắn điện thoại di động đều không có cầm chắc, bộ một tiếng, rơi tại tiếp tân trên mặt bàn. Hết lần này tới lần khác. Lao tài xế lái xe 7 đã bị điểm mở. Cũng không biết là trong điện thoại di động virus, hay là va chạm đến cái gì, vậy mà mở ra một cái tiểu thị tần. Lập tức, âm thanh kỳ quái liền vang lên. Bầu không khí trở nên phi thường xấu hổ. Đỗ Quy lập tức đưa di động nhặt lên, đóng lại tiểu thị tần, sau đó xông Hồng Tỷ mỉm cười, trùng hợp như vậy a Hồng Tỷ, ngươi vừa tan tầm a. Cách cửa thật xa. Trầm mặc. Chứ ngoài cửa bạo vũ âm thanh, chính là chết một dạng trầm mặc. Hồng Tỷ đứng tại cửa ra vào, không rên một tiếng. Môi của nàng đỏ tươi, sắc mặt trắng bệnh, thật giống như hòa trang. Một thân váy cũng đỏ chói mắt. Đồng thời, con mắt cũng trống rông không có thần sắc, chỉ câu câu nhìn chằm chằm trong tiệm Đỗ Quy. Hồng Tỷ, bên ngoài lạnh lẽo, muốn không tiến vào ngồi một chút. Hồng Tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện, ta quái hoảng hốt. Hồng Tỷ, Đỗ Quy hướng cổng đi vài bước, cái mũi co lại, liền ngừng lại. Hắn lại nghe được mùi máu tươi. Sau đó, liền hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Hồng Tỷ váy, cái này đại di mụ lượng là càng lúc càng lớn. Hồng Tỷ từ đầu đến cuối một câu không nói. Nàng xoay người, thân ảnh liền hướng về trong mưa đi đến. Tựa hồ muốn rời khỏi. Đỗ Quy thấy này, vội vàng truy tới cửa, hảo tâm nhắc nhở, Hồng Tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, đại di mụ lượng lớn như vậy, còn muốn kiên trì công việc, không có chút nào tâm thương mình. Nếu không vào nhà bên trong, ta cho ngươi nấu bát đường đỏ nước củ ấm thân thể. Dù sao đối phương là khách trọ, bạo vũ thiên nếu là xối cảm bạo, làm sao ra ngoài kiếm tiền? Không kiếm tiền, làm sao giao tiền thuê nhà? Đã đi vào trong mưa Hồng Tỷ nghe tới Đỗ Quy mà nói. Đồng nhiên, nàng thân thể dừng lại, đầu trực tiếp xoay 180 độ, gắt gao nhìn về phía trong tiệm cơm Đỗ Quy. Nàng cặp kia trống rông trong mắt, cũng nổi lên một tia quỷ dị sát thái. Đỗ Quy lộ ra nụ cười ấm áp. Một giây sau, nụ cười của hắn ngưng kết. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, bên ngoài mưa rơi lớn như vậy, Hồng Tỷ ngay cả dù đều không mang, một đường đi đến Như Gia tiệm cơm cổng, trên thân váy vậy mà một điểm ướt sũng vết tích đều không có. Đồng thời, bên ngoài là có gió. Tóc của hắn đều bị thổi loạn, Hồng Tỷ váy lại không động chút nào một chút, giống như là nhị thứ nguyên phản trọng lực váy. Lúc này, kỳ thật, nhưng phạm là cái nhận biết bình thường người, đều sẽ cảm giác đến Hồng Tỷ là quỷ. Đỗ Quy trong nhận thức biết, vừa gia nhập quỷ khái niệm, hơn nữa còn là tập kích nước của hắn quỷ. Hồng Tỷ lại cùng hắn thường xuyên túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Trong tiềm thức vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng hôm nay gặp lại, nhìn thấy Hồng Tỷ trên thân chỗ không đúng, Đỗ Quy lúc trước bị đánh vỡ một bộ phận nhận biết, lần nữa nát mơ mơ hồ hồ. Từ ngực, Đỗ Quy nuốt ngụm nước bọt, hướng lui về phía sau một bước. Hồng Tỷ mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào, bên ngoài chính là bà Vũ. Gió thổi hô hô kêu vang, nước mưa vướt tiệm cơm cửa sổ, phát ra chói tai tạc âm. Sau đó, Hồng Tỷ liền tiến vào trong tiệm cơm. Cái này, Đỗ Quy triệt để thấy rõ, Hồng Tỷ căn bản liền không có bước qua chân, là trực tiếp bay vào. Trong đầu hắn ầm vang nổ vang, nhận biết triệt để bị đánh vỡ. Cái này mẹ hắn chính là nữ quỷ a. Mình không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, trước đó làm sao liền không có đem lòng sinh nghi đâu? Chẳng lẽ là ta có vấn đề? Đỗ Quy người đều đốc. Theo Hồng Tỷ tiến vào tiệm cơm, thật giống như hầm chứa đá cửa bị mở ra, toàn bộ trong tiệm cơm nhiệt độ đều tại thẳng tắp hạ xuống. Càng kinh khủng chính là, tiệm cơm cửa cuốn, vậy mà phát ra thanh âm ca ca, tự động rơi đi xuống. Hồng Tỷ ngăn đón trốn đường đi ra ngoài. Đỗ Quy trong lòng mười phần sốt ruột, hắn bản năng liền nghĩ tranh thủ thời gian đi ra ngoài, cùng một nữ quỷ đợi tại trong tiệm cơm, chết cũng không biết chết như thế nào. Một cái tay cũng móc ra khối kia cuốn quanh lấy dây đỏ mảnh sứ vỡ phiến. Giờ phút này, Đỗ Quy rất rõ ràng, mình một người bình thường, lại không phải Trương Toàn Hữu loại kia nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu, sau đó chạy ra tiệm cơm. Sứ mảnh vỡ cắt vỡ tay, liền có thể bảo đảm mình một mạng, để cho mình kiên trì càng lâu. Thừa dịp khoảng thời gian này, mình chạy ra tiệm cơm. Không phải chờ cửa cuốn triệt để rơi xuống, mình muốn chạy trốn đều trốn không được. Lâm Uy lúc, Đỗ Quy liếc qua chính đang hạ xuống cửa cuốn, chỉ còn lại một nửa liền rơi xuống đất. Hồng Tỷ đã đi tới trước mặt mình. Cả hai chỉ có một mét xa, khoảng cách gần như thế, Đỗ Quy xoang mũi người được mùi, là mùi máu tươi nồng nặc. Có thể hắn cũng không dám lại cho rằng kia là gì mũ huyết. Hắn khẽ cắn môi, cầm sứ mảnh vỡ liền muốn cho mình thả lấy máu. Thế nhưng là, thình lình, Đỗ Quy trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này để hắn cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, Hồng Tỷ là quỷ. Nếu là nó muốn giết ta, vì sao lại kéo lâu như vậy? Cái nào thủy quỷ giết lão nô, một kích mất mạng. Mình thời điểm ra đi, Trương Toàn Hữu cũng đã nói, chỉ cần ngươi trêu chọc quỷ, quỷ liền sẽ trực tiếp tập kích ngươi. Nhưng nhìn Hồng Tỷ, lại rất không thích hợp. Đỗ Quy giữ vững tỉnh táo, tay phải gắt gao nắm chặt khối kia sứ mảnh vỡ, con mắt thì nhìn chằm chằm Hồng Tỷ không rời mắt. Đối phương đang bước tiến hắn. Một mét xa, chỉ cần rời động một cái, liền có thể đụng tới mình. Hồng Tỷ lại còn đang bước tiến bên trong. Không thích hợp. Đỗ Quy bước nhanh hướng lui về phía sau, Hồng Tỷ chậm rãi hướng hắn di động. Cửa cuốn rơi xuống tốc độ cũng tại chậm dần. Hết thảy đều lộ ra như vậy tận lực. Thật giống như là đang cho hắn chạy ra tiệm cơm cơ hội một dạng. Tại trong tiệm cơm, ngươi không có cách nào giết ta. Đỗ Quy phân tích ra một cái khả năng. Hồng Tỷ đến, để hắn nhận biết bị hoàn toàn đánh vỡ, hắn thậm chí nghĩ đến, buổi sáng những cái kia ăn cơm công nhân cũng là quỷ. Nhưng đối phương tại trong tiệm cơm cũng không có động thủ với hắn. Chỉ là trước khi đi nghĩ đi ăn chùa, bị mình ngăn lại, bọn chúng mới bộc lộ ra đáng sợ bộ dáng. Mình lúc ấy trong nhận thức biết, đối phương đều là khách nhân, cho nên mình còn buộc bọn chúng trả tiền cơm, bọn chúng cũng ngoan ngoãn cho. Hoặc là mình không thích hợp, hoặc là nhà mình tiệm cơm không thích hợp. Có lẽ, cả hai đều có. Lúc này, Hồng Tỷ cách Đỗ Quy càng ngày càng gần, cổ của nó gãy đôi, đầu túi ở trước ngực, hai tay cũng bẻ gãy thành quỷ dị độ cong, trắng bệnh làn da hiện ra đại lượng màu nâu ban vấn. Đỗ Quy nghe mình cái nào học qua pháp y biểu ca nói qua, cái đồ chơi này gọi thi ban. Ba. Đỗ Quy lưng va vào tiếp tân, thân thể ngửa ra sau. Ngẩng đầu một cái, Hồng Tỷ nghiêng tại một bên đầu liền xuống tới, chỉ kém 10 cm, liền sẽ cùng mặt của hắn dính vào cùng nhau. Đỗ Quy dùng mình. Có thể Hồng Tỷ lại không còn có xích lại gần quản chi một chút xíu, khoảng cách với hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy. Soạt. Tiệm cơm cửa cuốn chậm rãi rơi xuống. Bên ngoài là đêm mưa, bốn phía đều là hắc ám, đương cửa cuốn triệt để hạ xuống xong, cuối cùng một tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng từ bên ngoài nhìn, cửa cuốn bên trên nhưng lại không biết lúc nào, nhiễm phải từng cái mang theo nước đọng dấu chân kia đi lên không ngừng lan tràn, không nhập môn bên trong. Rất hiển nhiên, để mắt tới Đỗ Quy cái nào thủy quỷ, giờ phút này cũng đến. Sớm biết xong một chương này, ngày mai công ty toàn bộ cửa bằng xây, đoán chừng không có thời gian biết, không biết mấy điểm mới về đến nhà. Tấu chương xong, chương 9, làm bắt chặt đầu cơm cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, ruột thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dính Thang. Trong mưa, có hai điểm ánh đèn đánh vỡ hát ám. Trương Toàn Hưu lái xe, hướng về như ra tiệm cơm chỗ đầu kia phố cũ đạo chạy tới. Hắn một cái tay lái xe, một cái tay khác cầm điện thoại di động, thả ở bên hai. Giờ này khắc này, đầu bên kia điện thoại, hắn tại dân điều cục nữ thuộc hạ chính hồi báo liên quan tới Đỗ Quy điều tra. Trương đội, ngươi để ta điều tra như ra tiệm cơm lão bản, giống như không thích hợp. Nói thế nào? Nửa tháng trước, cũng chính là tháng trước số 18, có bất động sản thường coi trọng khai phát khu cùng kinh khai khu cái góc khu vực, cũng chính là đầu kia phố cũ phương viên 10 dặm. Đối phương nghĩ hủy nhà, vị kia Đỗ lao bản phụ mâu chết sống không nguyện ý, liền tìm tới cửa lý luận, kết quả liền xảy ra chuyện. Cha mẹ của hắn hay là hắn? Đều có, bọn hắn một nhà người tung tích không rõ, đồng thời ta còn tìm rất nhiều đồng chí điều tra nơi đó giám sát. Phát hiện giám sát bên trong căn bản không có người này trở lại như ra tiệm cơm ghi chép. Như vậy sao? Tháng trước số 18, nếu như ta nhớ không lầm, là An Châu bắt đầu xảy ra vấn đề ngày đó à?
Đúng vậy Trương đội. Trương Toàn Hữu nghe xong thuộc hạ hồi báo tin tức, ánh mắt của hắn phi thường phức tạp. Trên thế giới này vẫn luôn có quỷ, nhưng An Châu không giống nhau lắm, tòa thành thị này cơ bản không có khả năng có quỷ, một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa dị biến bắt đầu. Sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ xuất hiện. Cũng may hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần có thể điều tra ra vấn đề, kịp thời giữ lại, liền có thể để hết thảy khôi phục vốn nên có dáng vẻ. Bách tính an cư lạc nghiệp, thời gian sẽ đem hết thảy không hài hòa đổ vật san bằng. Dân điều cục làm sự tình, cơ bản cũng là một bộ này. Đồng nhiên, đầu bên kia điện thoại nữ thuộc hạ kinh hô một tiếng. Trương Toàn Hữu hỏi, làm sao rồi? Nữ thuộc hạ nói, Trương đội, ta vừa mới lại tra được một cái tin, Đỗ Quy biểu ca giống như cũng mất tích, biểu ca của hắn tại nửa tháng trước cùng một ngày đi máy bay đi New York, kết quả xuống máy bay thời điểm, căn bản không tìm được người này. Trương Toàn Hữu nhíu mày nói, nửa tháng trước, hắn biểu ca cũng tại An Châu. Không tại, tại Hứa An. Trương Toàn Hữu con ngươi co rụt lại, Hứa An a. Chỗ kia cùng An Châu một dạng, đều rất đặc biệt, cũng may chỗ kia sẽ không lại xảy ra chuyện. Trương đội ngươi thật giống như là Hứa An người a. Trương Toàn Hữu nặng nề ừ một tiếng, không có trả lời. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, 30 năm trước, Hứa An cũng cùng hiện tại An Châu một dạng, bắt đầu xuất hiện sự kiện linh dị, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, nào đến cuối cùng diễn biến thành âm binh quá cảnh. Cũng may, dân điều cục người hạ tràng, hy sinh rất nhiều người, mới đem Hứa An vấn đề giải quyết. Trương Toàn Hữu một năm kia mới 3 tuổi, kém chút chết bởi một hồi sự kiện linh dị, bất quá còn tốt, hắn may mắn sống tiếp được, đồng thời còn xuất hiện năng lực đặc thù. Cái mũi của hắn có thể ngửi được vị. Giống hắn loại người này, tại ngay lúc đó Hứa An phát hiện không ít, đại bộ phận đều làm tiến dân điều cục, về phần còn lại không nghe lời, cũng đều bị khống chế lại. Cái kia Đỗ lao bản rất không thích hợp, trên người hắn âm khí như vậy nặng, thế mà còn nhảy nhót tương mừng, có lẽ hắn giống như ta, đều là có năng lực đặc thù người. Giờ này khắc này, Trương Toàn Hữu xe đã đến như ra tiệm cơm cổng, trong đêm mưa tiệm cơm, lộ ra phá lệ âm trầm đáng sợ. Nơi này là phố cũ chỗ sâu nhất, đồng dạng cũng là cái ngõ cụt. Trương Toàn Hữu xông đầu bên kia điện thoại nói, An Châu bên này khả năng xảy ra đại sự, tiểu phùng ngươi liên hệ xuống cái khác tại An Châu đồng sự, để bọn hắn đều chú ý một chút. Tốt, Trương đội. Cúp điện thoại. Trương Toàn Hữu mở cửa xe, mang theo cái bao xuống xe. Cả người hắn đứng tại trong mưa, nhìn lên trước mắt như ra tiệm cơm, hít sâu một hơi, đi tới cửa, gõ gõ cửa cuốn. Rầm rầm. Thanh âm rung động. Đỗ lão bản, ngươi người ở đây sao? Không có trả lời. Trương Toàn Hữu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, lật ra danh bạ, gọi Đỗ Quy điện thoại. Một trận âm thanh bận, căn bản là không có người nghe. Trương Toàn Hữu trong lòng có chút nôn nóng, hắn lại đạp một cước cửa cuốn, "Đỗ lão bản, ngươi người có hay không tại, ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói." Một cước này đi xuống, tạp âm đừng đề cập lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là không ai thốt một tiếng. "Mẹ nó, xảy ra chuyện." Trương Toàn Hữu mắng một câu, từ trong ba lô móc ra chuẩn vào trong cậy khóa công cụ, có thể đúng lúc này, cái mũi của hắn co lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái kia thủy quỷ ở bên trong, như ra tiệm cơm bên trong. Đỗ Quy hiện tại vô cùng hoảng. Hắn dựa vào tại trước đài trên mặt bàn, bàn tay đã bị mảnh vỡ bị rách rách, máu tươi thuận dây đỏ tại hướng xuống tí tách. Hồng tỷ kêu bẻ gãy túi ở trước ngực đầu, cách hắn chỉ có 10 cm khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể cảm giác trên người đối phương truyền đến âm lãnh hàn ý, kia hàn ý thuận Đỗ Quy lộ chân lông, hô hấp từng chút rót vào ngũ tạng lục phủ, cả người đều đang đánh run mình. Tại trần nhà phía trên, một người mặc áo mưa, trong tay cầm một thanh đại thái đao quỷ đồ vật, dựng ngược đứng tại trần nhà bên trên, đầu hướng xuống rủ xuống, áo mưa mũ che không được tóc của đối phương. Đầu kia phát tựa như là cây rong một dạng bảy biện ra màu xanh sẫm, thật dài rơi xuống dưới, từng giọt giọt nước tại Đỗ Quy đầu bên cạnh, trên bàn tích một bãi. Thanh hôi, gây mũi mùi hôi thối. Đỗ Quy phát hiện, mùi vị kia so hắn làm cá ướp muối còn thối hơn. Cái này mẹ hắn chính là cái kia so thủy quỷ sao? Đỗ Quy mặt đều trợn nhìn, bắp chân đang phát run. Vài phút trước, hắn ngay tại vì Hồng Tỷ giống như tại trong tiệm cơm giống như không đánh chết mình, mà cảm thấy vẻ đắc ý tiếp lấy, liền vui quá hóa buồn. Ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia thủy quỷ tại trần nhà bên trên treo ngược, tóc thuận giọt nước rơi thời điểm, dần dần sinh trưởng, hướng xuống rủ xuống. Không được bao lâu, đầu kia phát liền sẽ cuốn đến Đỗ Quy trên cổ. Hắn dọa đến không dám loạn động, trực tiếp dùng sứ mảnh vỡ cho mình lấy máu. Trương Toàn Hữu a Trương Toàn Hữu, con mẹ nó ngươi thế nhưng là đánh cho ta cam đoan, chỉ cần ta theo lời ngươi nói làm, kia thủy quỷ liền không đánh chết ta, ta nếu là chết, ta con mẹ nó biến thành quỷ cũng phải tìm ngươi hảo hảo nói một chút. Đỗ Quy cảm thấy mình muốn lạnh. Trước có Hồng Tỷ chắn đường, trên có thủy quỷ ẩn nút. Coi như tại như ra tiệm cơm bên trong, hai cái này quỷ không đánh chết mình cũng sẽ bị hủ chết. Huống chi, tình huống dưới mắt giống như không phải rất thích hợp. Hồng Tỷ cũng tại có dị động. Con mắt của nàng tản ra trần trụi ác ý, kia là người chết đối người sống oán hận. Đỗ Quy có loại không hiểu trực giác, chỉ có Hồng Tỷ thời điểm, tại trong tiệm cơm nàng khả năng thật không đánh chết ta, hiện tại lại có thêm một cái thủy quỷ, bọn chúng giống như có thể. Mặc kệ là ta có vấn đề, hay là nhà ta tiệm cơm có vấn đề, ta hiện tại cũng đến làm nhanh lên chút gì. Trương Toàn Hữu vậy bị nhân xem chừng không đáng tin cậy, ta con mẹ nó phải nghĩ biện pháp tự cứu. Đỗ Quy đầu tại điên cuồng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nhớ tới buổi sáng mấy cái kia biến thành quỷ công nhân. Đối phương đi tới tiệm cơm, ăn cơm, trả tiền, rời đi. Một bộ này quá trình, cùng Trương Toàn Hữu trước đó nói, quỷ sau khi chết sẽ dựa theo khi còn sống sinh hoạt quỹ tích tồn tại không sai biệt lắm. Thế là, Đỗ Quy lấy dũng khí, co rụt lại đầu,
từ Hồng tỷ dưới hông chui ra ngoài, thẳng đến phòng bếp. "Đại ca đại tỷ, các ngươi khi còn sống đều là người, ta Đỗ Quý cũng là người, chúng ta kỳ thật không có gì khác biệt. Các ngươi đội mưa đến ta như ra tiệm cơm, kia là cho ta mặt mũi. Ta cho các ngươi làm bắt chặt đầu cơm ăn, các ngươi ăn xong ngoan ngoãn rời đi có được hay không?" Hậu phương, Hồng tỷ thân thể từ phần eo trực tiếp phản gãy đi qua, tứ chi chạm đất, nằm rạp trên mặt đất, thuận Đỗ Quý đổi tới. Thế thì treo ở trần nhà bên trên thủy quỷ, đi tại trần nhà bên trên, cũng cắm vào phòng bếp. Giọt nước thuận đất súng, như là cây rong tóc nhỏ xuống, đầy đất đều là nước đọng. Tấu chương xong, chương 10, đến đều đến, phiếu đề cử, cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dùa thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 mẹn dính thang. Như ra tiệm cơm là từ Đỗ Quý ra ra kia một đời truyền thừa, lại hướng lên có phải là có 18 đời, ngược lại không rõ ràng lắm. Cửa hàng như kỳ danh, tôn chỉ chính là để khách nhân thời điểm dùng cơm, cảm nhận được trong nhà ấm áp. Đã tôn chỉ là như thế này, kia từ phục vụ đến chiêu đãi, khẳng định đều phải truy cầu một ngôi nhà cảm giác. Đỗ Quý tự nhận là phục vụ cái này một khối, như ra tiệm cơm là không thể nào có nhà cảm giác. Nào có tiệm cơm sổ sách cũng không cho nợ, có thể bàn về nấu cơm. Tài nấu nướng của hắn là thật sự không tệ. Trong phòng bếp, Đỗ Quý đứng tại cái thất gỗ trước, tay cầm dao phay, cắt lấy sáng sớm từ chợ bán thức ăn mua về cà chua. Bên cạnh chó ngay tại trưng lấy cơm. Ân, hắn thật dự định làm hai bát chặt đầu cơm cho hai cái khách nhân ăn. Hy vọng ăn xong liền ngoan ngoãn đi. Ta là thật sợ a. Đỗ Quý trong lòng hốt hoảng, thái thịt tay đều đang run rẩy, hắn xoay đi qua, Hồng tỷ đầu liền treo ở bả vai hắn chỗ, chỉ là vô luận như thế nào, đều không cùng hắn tiến hành tứ chi tiếp xúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ có tứ chi. Khoảng cách gần như thế, Đỗ Quý có thể thấy rất rõ Hồng tỷ tấm kia giữ tận đáng sợ mặt, màu da từ trắng bệnh biến phát cho, thật giống như mốc meo giống như, mà máu tươi thuận hốc mắt chảy xuống, con mắt đều nhanh muốn rơi xuống ra, chỉ có một ít mạch máu tại kết nối lấy. Mẹ nó, thật là dọa người. Đỗ Quý lập tức đem đầu xoay đến một bên khác, không dám nhìn Hồng tỷ mặt. Có thể cái này vừa nghiêng đầu, liền thấy vai trái của mình bên trên, rũ cục lấy một con xương gãy, cuối cùng giống như là trên mặt đất ma sát, dẫn đến huyết nhục biến mất lộ ra bạch cốt âm u bàn tay. Thảo. Đỗ Quý mặt đều đục, chỉ dám cúi đầu nhìn xem cái thất gỗ bên trên đồ ăn, nhanh chóng cắt lấy. Có trời mới biết, hắn là thật nhát gan a. Đồng thời, Đỗ Quý trong lòng cũng đang cầu khẩn, Hồng tỷ, Thủy Quỷ đại ca, lúc đầu ta chỉ muốn cho các ngươi làm phần chặt đầu cơm, nhưng ta tưởng tượng quá không tôn trọng các ngươi, liền cho các ngươi thêm cái đồ ăn, các ngươi ăn xong về sau tuyệt đối không được tới tìm ta chịu không được cái này kích thích. Cái gọi là chặt đầu cơm, kỳ thật cũng chính là cơm sống, cũng gọi người chết cơm. Vừa vặn lúc này, đồ ăn cũng cắt không sai biệt lắm. Đỗ Quý liếc mắt nhìn bên cạnh khí ga lô bên trên nồi sắt, lập tức xốc lên cái nắp, vặn một cái nút bấm đánh nổ súng. Hô! Hỏa diễm đem nồi sắt đốt nóng hổi. Đỗ Quý thả chút dầu, đốt nóng về sau, một tay lấy đồ ăn ngược lại đi vào. Mà lúc này, tí tách, một giọt nước lọt vào trong nồi. Đỗ Quý thuận giọt nước rơi phương hướng ngẩng đầu một cái. Sắc mặt hắn trắng bệch. Đỉnh đầu, cái kia thủy quỷ ghé vào trần nhà bên trên, một cái tay cầm đại thái đao một dạng đao cụ, một con cắm vào rủ xuống tóc bên trong, hướng kéo dài xuống. Đầu kia phát là màu xanh sẫm, như là cây rồng, giọt nước bắt đầu từ trên tóc hướng xuống thẩm thấu. Quý biết, cái này thủy quỷ trên thân vì cái gì tất cả đều là nước. Đỗ Quý miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, "Thủy quỷ đại ca, ngươi có thể hay không chuyển cái vị trí, ngươi dòng nước quá nhiều, đều nhỏ vào trong nồi." Tí tách, nước còn tại dọn. Mà kia thủy quỷ lại không có bất luận cái gì xê dịch dấu hiệu. Đồng thời, tóc của nó càng ngày càng dài, Đỗ Quý có thể nhìn thấy biến mất tại trong đầu tóc cái tay kia, khô gầy như quét ủi, không được bao lâu, liền có thể ngã vào trên mặt mình. Mà thủy quỷ một cái tay khác cầm đại thái đao, mũi đao sắc bén nhất địa phương, vừa bật liền đối đầu của mình. Đỗ Quý kinh hồn táng đảm. Hắn sợ túi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm nồi sắt, không dám nói nữa. Một bên xào lấy đồ ăn, một bên tay phát run. Nước cũng đang không ngừng hướng xuống dọn. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh, xào rau liền muốn biến hầm đồ ăn. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Quý trong lòng càng ngày càng bất an, bởi vì toàn bộ trong nồi canh nhiều lắm, hết lần này tới lần khác trong phòng bếp ánh đèn không biết nguyên nhân gì, trở nên mười phần âm u phía sau Hồng tỷ dính sát, làm người ta sợ hãi hẳn ý để Đỗ Quý không ngừng phát run. Càng đáng sợ chính là, Đỗ Quý phát hiện, thân thể của hắn ngay tại biến cứng nhắc, ánh mắt cũng rất giống bị khóa định một dạng, chỉ có thể nhìn chằm chằm nồi sắt, chuẩn xác mà nói là trong nồi canh. Đầu hắn hướng bên cạnh chuyển, có thể ánh mắt lại gắt gao liếc đi qua, nhìn chằm chằm nồi sắt bên trong canh. Thật giống như nồi sắt nước có loại quỷ dị ma lực một dạng. Gãy, càng là có thể cảm giác được, kia hàn ý càng ngày càng đậm. Một giây sau, trong nồi nước canh dần dần có sôi trào dấu hiệu, từ ngực bốc lên bọt. Đỗ Quý cái chán bỏ đầy tinh mịn mồ hôi, cũng không biết là nóng vẫn là bị dọa sợ đến. Làm tốt, Đỗ Quý cũng mặc kệ cái này nổi thêm liệu canh rau có thể uống hay không, hoặc là nói đồ ăn có hay không quen, trực giác nói cho hắn, lại như thế rông dài muốn xảy ra vấn đề. Trương Toàn Hữu, con mẹ nó ngươi làm sao còn chưa tới? Nhưng mà, ngay tại Đỗ Quý muốn đem trong nồi canh rau rót vào nồi đất bên trong thời điểm, từ ngực, toàn bộ nồi sắt bên trong nước canh trực tiếp phồng lên, toát ra một cái đại ngâm. Sóng. Rất nhỏ cơ hồ nghe không được bong bóng vỡ tan tiếng vang lên. Đỗ Quý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nồi sắt, một trương rùng gió, trắng bệnh phát xanh trung niên nhân mặt, từ nồi đun nước bên trong phồng đi ra. Gương mặt kia giữ tợn quỷ dị. Đồng thời, vừa xuất hiện, liền mở ra miệng rộng, hướng về Đỗ Quý mặt nào tới, tựa hồ muốn gặm xuống tới một miếng thịt. Cái này mẹ hắn. Đỗ Quý nhịn không được mắng một câu.
Hắn muốn tránh ra, có thể Hồng Tỷ dán sau lưng của hắn, để hắn căn bản là không có cách nào lui ra phía sau, chỉ có thể cương tại nguyên chỗ, muốn rời đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lối sát, căn bản liền không động đậy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn chết tại đây? Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, đáy mắt bò đầy tơ máu. Hắn tiến tới lưỡng nan. Xuy. Bên cạnh chỗ cái nắp đột nhiên bị hơi nước đẩy ra một cái khe, có hơi nước phun tới. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, tấm kia tử trong canh xuất hiện mặt người bỗng nhiên như vậy một chút. Đỗ Quy lập tức phát hiện ánh mắt của mình vậy mà có thể rời. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức đem nồi sắt bên trong canh rau rót vào nồi đất bên trong. Tấm kia mặt người còn muốn nhào lên, Đỗ Quy lại một thanh che lại nồi đất đóng. Nhắc tới cũng kỳ quái, nồi đất bên trong tấm kia phát xanh trắng bệnh mặt người tựa hồ một mực đang đụng chạm lấy, dẫn đến nồi đất không ngừng tại lắc, có thể bất kể như thế nào đều không cách nào từ bên trong trộm tới. Ta cái này nồi đất sẽ không phải là cái gì có thể đối phó quỷ pháp khí a? Đỗ Quy trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, không có khả năng a. Cái này nồi đất là hắn trước mấy ngày tại siêu thị mua, 8 khối tiền một cái, tiêu chuẩn mạ in China, nếu là cái đồ chơi này có thể đối phó quỷ, hắn cảm thấy mình đều có thể đem quỷ làm thành đồ ăn. Không còn dám suy nghĩ nhiều, Đỗ Quy đem trưng tốt cơm thịnh hai bát. Vừa mới nấu canh rau thời điểm, hắn sớm liền phát hiện gạo đều chín, chưa nói tới cái gì chặt đầu cơm, có thể lúc ấy hắn động đều không động đậy, cũng không có biện pháp sớm có lửa. Đại ca đại tỷ, điều kiện không cho phép, chỉ có thể 2 cơm một canh, các ngươi chịu được ăn. Đỗ Quy quay đầu xông Hồng Tỷ miễn cưỡng lộ ra tiểu dung. Hồng Tỷ miệng mở ra, bên trong tràn đầy thịt nát. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu thủy quỷ. Kia thủy quỷ một gương mặt, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối đen nhánh hình dáng. Nhưng tiếc như là cây rong tóc, đã quấn ở Đỗ Quy trên cổ, trong tay cầm đại thái đao, cũng chỉ kém 1 cm, liền chống đỡ tại Đỗ Quy trên chắn. Đỗ Quy tiểu dung ngưng kết. Cuối tuần đổi trạng thái, ký kết, 2 ngày này dành thời gian hệ thống tin nhắn hợp đồng xuống, còn không có đầu tư có thể nắm chặt. Thấu chương xong, chương 11, đừng nói, đưa tiền cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613737 Nguyễn Dinh Thang. Một giọt nước thuận mũi đao trượt xuống. Đố Quy chỉ cảm thấy chán hiện ra một tia thấu xương ý lạnh. Đao kia nhọn đã chống đỡ tại chán của hắn. Có thể cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Phía sau, Hồng Tỷ mang tới cảm giác các bách, cũng yếu bất rất nhiều. Trong thoáng chốc, Đố Quy có loại trở về từ cõi chết cảm giác bất lực. Hắn biết mình sống tiếp được, lại không làm rõ được cái này nguyên nhân trong đó chỗ là tự mình làm xong cơm, hay là như ra tiệm cơm, thật có chính mình tưởng tượng không đến không biết năng lực, khiến cho hai cái quỷ đều không cách nào giết chết mình. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này cũng cho không được hắn đi mảnh cứu, chỉ có thể trước đem nghi hoặc kiểm chế dưới đáy lòng. Thủy quỷ đại ca, Hồng Tỷ, nên dùng cơm. Đỗ Quy bưng cơm cùng canh rau đi ra bếp sau, hắn đi tới trong tiệm, đem 2 bát cơm một nồi nước để lên bàn, đồng thời còn chủ động xuất ra 2 đôi đũa, phân biệt đặt ở 2 bên. Sau đó, ghé vào sau lưng của hắn, Hồng Tỷ vùng vẫy một hồi. Nàng cực kỳ không cam lòng thoát ly Đỗ Quy, từ phía sau lưng xuống tới, đi hướng cái bàn kia. Đương Hồng Tỷ tọa hạ thời điểm, tướng mạo của nàng cũng khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũng là trắng bệ khuôn mặt, mỹ lệ dáng người, trên người mặc đỏ chói mắt váy, dưới làn váy lộ ra một đôi chỉ đèn cặp đùi đẹp, cùng một đôi màu đỏ giày cao gót. Đừng nói, nếu như xem nhẹ nàng là quỷ, tư sắc sắc thực rất xuất chúng. Đỗ Quy thấy này, trong đầu không khỏi thầm nghĩ, nếu là Hồng Tỷ không chết, liền xông nàng cái này cặp đùi đẹp, ta khẳng định đi gặp chỗ chiếu cố nàng sinh ý. Nghĩ đến, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cái kia tại trần nhà bên trên treo ngược lấy, mặc áo mưa thủy quỷ lúc này ngay tại trên đỉnh đầu của Minh Vương, thân thể của đối phương đã bị kéo dài, hoàn toàn vượt qua bình thường dáng người tỷ lệ. Bị áo mưa chiếu vào đầu, cách đỉnh đầu của mình chỉ có 10 cm khoảng cách. Kia rủ xuống, như là cây rong điên cuồng sinh tóc dài, càng là có một bộ phận quấn ở trên của mình. Đỗ Quy cười theo, run run rẩy rẩy xông thủy quỷ nói, "Thủy quỷ ca, ngươi ở phía trên treo khẳng định rất mệt mỏi, không bằng ngồi xuống ăn một bữa cơm đi, đến đều đến." Kia thủy quỷ phảng phất bị Đỗ Quy mà nói dụ hoặc đến. Nó tại trần nhà bên trên di động, cuốn ở Đỗ Quy trên cổ tóc, cũng có một bộ phận đứt gãy, thẳng đến di động đến trên mặt bàn, đối Hồng Tỷ ngồi bên kia mới dừng lại. Sau đó, thủy quỷ tóc liền hướng xuống rủ xuống, lơ lửng tại kia bốc hơi nóng nổi đất bên trên. Mà Hồng Tỷ thì trực câu câu nhìn chằm chằm chén kia chặt đầu cơm. Đỗ Quy vô ý thức ngừng thở. Sau đó là một trận chết một dạng yên tĩnh. Hai cái quỷ lấy khác biệt phương thức chiếm cứ bàn ăn 2 bên, lại ai cũng không hề động đũa. Hoặc là nói, bọn chúng loại này tồn tại, căn bản không cần đũa liền có thể ăn uống. Nhưng là, quỷ cần ăn cái gì sao? Đỗ Quy không làm rõ được, cũng không biết trải qua bao lâu. Đồng nhiên, Hồng Tỷ đứng lên, hướng về tiệm cơm đi ra ngoài. Thủy quỷ treo ngược tại trần nhà bên trên, cầm sắc bén đại thái đao, cũng hướng về bên ngoài rời đi. Tiệm cơm cửa quấn không có mở ra, nhưng quỷ cũng không có thực thể, bọn chúng muốn rời khỏi, quả thực không nên quá đơn giản. Trong chớp mắt, 2 cái quỷ liền đến cổng. Đỗ Quy thở dài một hơi, hắn 2 chân đều như nhũn ra, kém chút có quắp ngồi dưới đất. Có thể đúng lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Một loại không cách nào ngôn ngữ dị dạng cảm giác, để hắn vô cùng bực bội. Ta, mẹ nhà hắn. Đỗ Quy cảm giác đến tinh thần của mình khẳng định xảy ra vấn đề. Trong óc của mình lại có một cái điên cuồng tìm đường chết ý nghĩ, thâm căn cố đế, giống như là chấp niệm một dạng. Buổi sáng thời điểm, cùng kia 4 cái quỷ công nhân tao ngộ, giờ phút này thật giống như thành phim một dạng, trong đầu không ngừng quay lại. Đỗ Quy đầu đau muốn nức. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào cổng sắp rời đi Hồng Tỷ cùng Thủy Quỷ. Hắn dùng run rẩy bờ môi mở ra, dùng nhất sợ phương thức, nói ra nhất kiên cường mà nói, hai vị khách nhân, có thể đi, tiền cơm nhất định phải cho. Bản điểm vốn nhỏ suy nghĩ, tổng thể không ký sổ. Đỗ Quy lúc nói chuyện, hai chân loạn chiến, lại nện bước kiên định bước chân, từng bước một hướng đi hai quỷ. Hắn cảm giác mình thật điên. Vậy mà hỏi hai cái xem ra liền hung tới cực điểm quỷ xin cơm tiền. Thế nhưng là, lại không có cách nào chống cự trong lòng suy nghĩ. Sắp rời đi Hồng Tỷ, đầu trực tiếp chuyển 180 độ, từ phía sau lưng nhìn chòng chọc vào Đỗ Quy. Treo ở trần nhà bên trên Thủy Quỷ xoay người, cái kia thanh dao phay nhắm ngay hắn. Đỗ Quy cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới buổi sáng sự tình, cắn răng một cái, nói, đại ca đại tỷ, dù nói các ngươi là quỷ, nhưng bản điếm cũng không phải lần đầu tiên chiêu đãi các ngươi loại đồ chơi này. Ta Như ra tiệm cơm quy củ chính là, bất luận kẻ nào ăn cơm đều phải trả tiền, đi ăn chùa, không tồn tại. Các ngươi khi còn sống phải tuân thủ nhà ta tiệm cơm quy củ, chết quy củ này cũng phải tuân thủ. Đồng nhiên, Đỗ Quy trước mắt một trận hoảng hốt. Âm phong thổi mặt, hai cái quỷ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, cùng đỉnh đầu. Đỗ Quy đều muốn khóc. Không phải hắn muốn tiền không muốn mạng, là căn bản khống chế không nổi, à thật giống như ép buộc chứng phát tác một dạng. Hắn ngoài mạnh trong yếu, dùng nhất sợ ngữ khi nói, thiếu mẹ hắn cùng ta tại cái này hành, ta nói cho các ngươi biết ta, coi như không trả tiền, cũng phải lưu lại ít đồ, bằng không mà nói, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hai cái quỷ điên cuồng run rẩy, giống như bị Đỗ Quy mà nói triệt để chọc giận, lại thật giống như là muốn đột phá một loại nào đó hạn chế, nhưng lại căn bản không có cách nào làm được. Một màn này, cùng buổi sáng kia bốn cái công nhân quỷ biểu hiện không có sai biệt, khác biệt duy nhất chính là bọn chúng càng hung. Đỗ Quy nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn. Ngoài miệng một mực đang hô, đại ca đại tỷ, ta thật không nghĩ lưu các ngươi à, tranh thủ thời gian đưa tiền rời đi đi, ta cái này tiểu tâm tạm chịu không được kích thích. Ta là gan thật tiểu, thật. Cuối cùng, hai cái quỷ vẫn không thể nào đột phá tầng kia hạn chế. Mặc kệ là Hồng Tỷ hay là Thủy Quỷ, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Đỗ Quy mở mắt ra. Hắn nhìn xem hai cái quỷ. Ầm. Thủy Quỷ trong tay sắc bén dao phay rơi xuống mặt đất, phía trên tràn đầy cầu nước, nhưng lưới đao lại cực kỳ sắc bén, tản ra hàn ý. Tiếp lấy, nó trực tiếp nhanh rời đi, chỉ để lại trần nhà một chuỗi hình mờ. Đỗ Quy một trận giật mình. Cái này Thủy Quỷ là cái nghèo so, căn bản là không có tiền ăn cơm, chỉ có thể lưu lại dao phay đường tiền cơm. Một thanh phá dao phay, căn bản đối với mình không dùng. Nhưng đối phương đi cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đỗ Quy lại nhìn Hồng Tỷ. Hồng Tỷ trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Quy, sau đó tại Đỗ Quy trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Hồng Tỷ cởi cặp kia giày cao gót, lại xốc lên váy, đem tất chân cũng cởi xuống. Nàng đi chân đất, như không vật gì xuyên ra cửa quấn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Đỗ Quy nhìn trên mặt đất dao phay, cùng giày cao gót cùng tất đen, biểu lộ khác đặc sắc. Đây cũng quá kích thích, trả tiền không nổi liền cởi giày, tất chân gắn nợ. Nếu là Hồng Tỷ lần sau lại tới dùng cơm, thời điểm ra đi, chẳng phải là muốn không mảnh vải che thân. 3. Đỗ Quy một bàn tay quất vào trên mặt mình. Hắn chửi mình, ta thật thấp hèn. Mà đúng lúc này, đột nhiên, bếp sau bên cạnh một gian chuyên môn khô hàng gian phòng bên trong, đột nhiên vang lên soạt tiếng vang, tốt giống thứ gì rơi trên mặt đất. Theo sát lấy, Đỗ Quy liền nghe tới Trương Toàn Hữu kia phá la cuống họng tại hô to, "Đỗ lao đệ, ngươi người còn sống sao? Ta cuối cùng từ đường ống thông gió chui vào, ngươi nếu là chết, ta nhất định giúp ngươi báo thù." Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, một thanh cơ lấy trên mặt đất kia thủy quỷ lưu lại dao phay, thấp giọng cười lạnh nói, "Quỷ đều mẹ hắn chạy ngươi mới đến, ngươi cái này so sợ không phải đến cho ta nhà xác." Hai ngày này sách cũ hoàn tất, chuyên tâm càng quyển sách này, mọi người nhiều đến điểm phiếu đề cử, sách cũ hoàn tất, quyển sách này liền bắt đầu hai canh. Tấu chương xong, chương 12, hung thần cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, viết kéo thầy, ruột thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính hàng. Đỗ Quy mang theo đại thái đao, chạy đến phòng bếp bên cạnh, đi đến rẽ ngang, liền đi tới chuyên môn khô hàng khố phòng trước cửa. Lúc này, trong khố phòng một trận tao loạn thanh em rung động. Lốt buốt, tựa như là đổ nhào kệ hàng. Ngay sau đó, liền nghe tới Trương Toàn Hữu tại chửi gầm lên, mẹ nó, cái này trong khố phòng làm sao nhiều như vậy bấy chuột, thảo, đau chết ta. Con mẹ nó ngươi chớ lộn xộn. Đỗ Quy giận mắng một câu, năm cái đồ vặn cửa kéo một phát, liền thấy trong khố phòng đèn kịt, Trương Toàn Hữu cầm điện thoại di động, tiếp điện thoại di động tự mang đèn tin công năng đang tìm đòi. Bụp một tiếng, Đỗ Quy đè xuống khố phòng đèn. Trương Toàn Hữu vừa nhìn thấy hắn, liền kích động bật phần, "Đỗ lao đệ, ngươi không sao chứ?" Đỗ Quy một tay chỉ mình, một tay nắm lấy đại thái đao, chỉ vào Trương Toàn Hữu nghiến răng nghiến lợi nói, "Trương lão ca, ngươi đoán ta có sao không?" Lòng bàn tay của hắn, còn có trước đó dùng mảnh sứ vỡ phiến lấy máu vết thương không có khép lại. Lúc trước, Trương Toàn Hữu đánh cược thời điểm gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, kết quả đây mình bị hai cái quỷ sai điểm đùa chơi chết. Cái này bị nhân đã nói xong mảnh sứ vỡ phiến có thể bảo vệ mình an toàn, có thể làm cho mình chống đến hắn đuổi tới. Chống đỡ là chống đến, mình cũng rất an toàn. Có thể cùng hắn cái kia mảnh sứ vỡ phiến một điểm chứng dùng đều không có. Đỗ Quy trong lòng đừng đề cập có thêm biệt khuất. Trương Toàn Hữu biểu lộ rất xấu hổ. Hắn toàn thân vô cùng bẩn, tràn đầy bụi đất, tự nhiên là từ bên ngoài đường ống thông gió bỏ vào đến nguyên nhân. Mà lại, hắn đã ngửi không thấy thủy quỷ khí tức. Rất hiển nhiên, kia quỷ đã chạy. Thế là, Trương Toàn Hữu liền nói, "Đỗ lao đệ, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi ấn đường tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, tinh khí thần tràn đầy, khẳng định người hiển tự có thiên tướng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia thủy quỷ đoán chừng cũng là bị ngươi cả chạy a. Vừa nói, Trương Toàn Hữu vừa dùng chân đá văng ra kẹp ở mình cái chân còn lại bên trên mấy chuột. Sau đó, hắn tấm kia gầy còm trên mặt liền treo lên tiếu dung. Lão đệ, nhanh bỏ đao xuống, huynh đệ chúng ta hai, làm gì chỉnh như vậy xa lạ, nhiều không tốt, ngươi nói đúng đi. Nghe nói như thế, Đỗ Quy buông xuống đại thái đao, hắn cười lạnh nói, ít tại điều này cùng ta làm thân mang cho nên, Trương Toàn Hữu, ngươi trước đó cùng ta trang bức thời điểm nói thế nào? Chỉ là thủy quỷ, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ta dùng sứ mảnh vỡ lấy máu, ngươi liền có thể lập tức đuổi tới, đối phó cái kia thủy quỷ, kết quả liền cái này. Càng nói, Đỗ Quy càng khó chịu. May mắn nhà ta đường ống thông gió đủ thô, không phải liền ngươi cái này thân thể, sợ không phải muốn kẹp chết ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Toàn Hữu chợt cảm thấy vô tội. Hắn giải thích, Đỗ lão bản, cái này không thể trách ta à, ta cũng không nghĩ tới cái kia thủy quỷ vậy mà trở nên hung ác như thế, ta vẫn luôn tại nhà ngươi bên ngoài chờ lấy, kết quả ngay cả nhà ngươi cửa cuốn đều làm không ra. Ta một mực đang đập cửa, chân đều nhanh đập gãy, cửa là không có việc gì. Kia thủy quỷ đoán chừng đều muốn biến hung thần, có thể ảnh hưởng thực tế. Có trời mới biết, thật không thể trách Trương Toàn Hữu. Người ta chuẩn bị rất đầy đủ, ai có thể nghĩ kia thủy quỷ quá biến thái. Hắn cho rằng hết thảy đều là thủy quỷ vấn đề. Đỗ Quy hừ lạnh một tiếng, để ra cửa vị trí, nói, tính, ngươi là ăn lương thực nộp thuế, ta không cùng ngươi nói dóc, may mà ta hiện tại không có việc gì, không phải thật giống như ngươi nói vậy, chúng ta đều chết hẳn. Trương Toàn Hữu thấy này, biết Đỗ Quy trong lòng oán khí là tiêu. Thế là, hắn đi ra khu phòng, dò xét một chút trong tiệm. Cái mũi cũng tại co rúm, Đỗ lão bản, ngươi trong tiệm này hương vị không đúng lắm à, trừ thủy quỷ, ta còn nghe được một cái khác quỷ hương vị, mà lại so thủy quỷ cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn. Nói đến đây thời điểm, Trương Toàn Hữu sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn càng nói, Đỗ Quy liền càng hoảng, nghĩ tới Hồng Tỷ cùng cái kia thủy quỷ, hắn liền sợ muốn chết. Đỗ Quy vừa bận bịu đi lên trước nói, lão ca, ngươi có chỗ không biết, vừa mới ta trong tiệm đích thật là có hai con quỷ, một trước một sau, về sau quỷ chính là cái kia thủy quỷ, đến đây quỷ là biểu ca ta nhà khách trọ. Trương Toàn Hữu nghiêm mặt hỏi, lão đệ, ngươi cẩn thận nói một chút. Đỗ Quy lập tức trả lời, là như vậy, ta về đến nhà về sau, liền chuẩn bị nhìn xem phiến, còn không nhìn đâu, Hồng Tỷ liền đến, ta tối hôm qua cho tới hôm nay, hết thảy thấy nàng ba lần, một lần là trong đêm, một lần là buổi sáng, một lần liền là vừa vặn. Hai lần trước ta không có phát hiện nàng là quỷ, nhưng lần này nàng kém chút không có đem ta hủ chết. Đối, còn có ngươi nói cửa cuốn cũng là nàng đóng lại, mặc dù ta không biết làm sao quan, nhưng nàng tiến tiệm cơm cửa liền tự động rơi xuống. Cái kia thủy quỷ là về sau, lúc đầu chỉ là Hồng Tỷ ta còn có thể gánh bắt được, nàng tại trong tiệm cơm tựa hồ không đánh chết ta, thủy quỷ gia nhập, hai cái quỷ đều muốn làm chết ta. Ta bình thường mặc dù làm đồ ăn thiếu cân thiếu lượng, nhưng cũng không đáng bị hai cái quỷ để mắt tới à. Nói xong, Đỗ Quy đừng đề cập có thêm phiền muộn. Trương Toàn Hữu như có điều suy nghĩ gật đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp nhìn, cái kia Hồng Tỷ hẳn là so thủy quỷ càng đáng sợ, nàng rất có thể đã biến thành hung thần, có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Hung thần? Đỗ Quy mặc dù không biết kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì, có thể nghe xong liền biết không có chuyện tốt. Hắn hỏi, cái gì là hung thần? Trương Toàn Hữu kéo ghế tòa hạ, sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi nói, bình thường quỷ, ngươi cơ bản liền không nhìn thấy nó cũng không nhìn thấy ngươi, sẽ không cùng người có bất kỳ liên lụy. Mà giống cái kia thủy quỷ thì tương đối đáng sợ, nó bao hàm đoán niệm mà chết, là một cái đoán quỷ, cũng là trước mắt An Châu giảm xuất hiện sự kiện linh dị bên trong, tương đối đáng sợ loại kia. Nếu như đoán quỷ không ngừng giết người, đương tích xúc đến một cái giai đoạn thời điểm, nó liền sẽ càng ngày càng đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến hiện thực, còn có thể không nhìn không gian cùng khoảng cách, thoát khỏi ta trước đó cùng ngươi nói, quỷ sẽ chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại quy tắc. Loại này quỷ, dân điều cục liền gọi hung thần. Trương Toàn Hữu đáy lòng vô cùng nôn nóng. An Châu thành phố sự kiện linh dị, tại nửa tháng trước mới bắt đầu xuất hiện, vốn cho rằng trước mắt giai đoạn này, xuất hiện quỷ quái tối đa cũng chính là thủy quỷ loại kia đẳng cấp. Thật không nghĩ đến, vậy mà thình lình, tại như ra tiệm cơm cái này xó xỉnh địa phương, xuất hiện một cái hung thần. Ai có thể cam đoan, dưới mắt An Châu, chỉ có Hồng Tỷ một cái hung thần đâu. Đồng nhiên, Trương Toàn Hữu chú ý tới trên đất màu đỏ giày cao gót, vớ cao màu đen, hắn quay đầu sông Đỗ Quy nói, Đỗ lão bản, hai thứ đồ này, cùng cái kia Hồng Tỷ có quan hệ à? Vị rất sông lên a. Đỗ Quy gật gật đầu. Trương Toàn Hữu mười phần ngoài ý muốn. Hắn lại chú ý tới, Đỗ Quy trong tay mang theo đại thái đao, giống như cùng mình lùng bắt thủy quỷ thời điểm, nhìn thấy giống nhau như lúc. Người cái này giao phay. Thủy quỷ. Trương Toàn Hữu sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn ngựa khí dị dạng mà hỏi, Đỗ lão bản, còn không có tỉnh giáo, kia hai cái quỷ là thế nào đi? Đỗ Quy gãi gãi đầu nói, cơm nước xong xuôi, liền đi a. Trương Toàn Hữu ngậm, quỷ cần ăn cơm. Kia trên tay ngươi giao phay, còn có tất đen, giày cao gót lại thế nào nói? Đỗ Quy giang tay ra, đương nhiên nói, cái này hai quỷ nghĩ đi ăn chùa, phá hư ta như ra tiệm cơm quý củ, ta đương nhiên không nguyện ý, buộc bọn chúng lưu lại ít đồ gắn nợ, có vấn đề sao? Tấu chương xong, chương 13, ta đã ghi nhớ mùi của nàng cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính hàng. Trương Toàn Hữu nhìn xem Đỗ Quy một mặt đương nhiên biểu lộ. Thô cùng lông mày đều trống lên. Cái gì gọi là quỷ ăn cơm không trả tiền, hắn liền buộc quỷ lưu lại ít đồ gắn nợ. Nước cờ này hắn hay là lần đầu thấy. Trương Toàn Hữu nhìn xem Đỗ Quy. Trong lòng cũng đang lẩm bẩm,
cái này Đỗ lao bản tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, hắn khẳng định giống như ta, có được một loại nào đó năng lực đặc thù. Kia thủy quỷ mình mặc dù đánh bại được, thế nhưng đến có thể bắt đến, cái này Đỗ lao bản đem thủy quỷ đao đều cho chiếm, thủ đoạn khẳng định so ta còn cao thâm hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, Đỗ Quy vặn mèo đố néo đầu, tựa hồ là cảm thấy cổ rất ngứa, đưa tay một cào, từ trong cổ áo túm ra một thanh như là cây rồng, xanh lét biến đen tóc. Chính là kia thủy quỷ. Trương Toàn Hữu một mặt phức tạp, lại liếc nhìn trên đất tất chân cùng giày cao gót, trong đầu suy nghĩ càng là giống như là cắm rễ giống như sông ra. Cái này Đỗ lao bản, trang ngược lại là một bộ bình thường bách tính dáng vẻ, lại sợ lại con buôn, có thể tuyệt đối không phải vật gì tốt, mẹ nó, kia hồng tỷ thế nhưng là hung thần a, kết quả tất chân cùng giày đều bị hắn cho đảo. Nói không chừng ta nếu là lại đến sớm một chút, đều có thể gánh cái camera chụp ảnh. Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Trương Toàn Hữu trên mặt thái độ lại càng tốt. Hắn gạt ra tiếu dung sông Đỗ Quý nói, Đỗ lao đệ, chúng ta đều là thoải mái người, nói ra đi, bị nhân Trương Toàn Hữu, dân điều cục Hứa An bộ chi đội trưởng, người ta huynh đệ hai người về sau đoán chừng biết không ít tiếp xúc, nếu là có cái gì không có làm địa phương tốt, còn xin lão đệ thứ lỗi. Đỗ Quy mười phần kinh ngạc. Mình một cái bình dân lão bách tính, kế thừa tổ truyền tiệm cơm tiểu lão bản, cùng hắn có thể có cái gì tiếp xúc? Cái này bị nhân là chuyên môn xử lý sự kiện linh dị, còn nghĩ cùng mình thường xuyên tiếp xúc, vậy hắn mẹ chẳng phải là nói, sau này mình mỗi ngày đều phải gặp được quỷ. Hắn sợ không phải tại rùa mình. Nghĩ thì nghĩ, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đỗ lao bản trên mặt ý cười, nói, Trương lão ca, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thật đối các ngươi ăn lương thực nộp thuế một mực lòng có kính ý, nếu là ngươi có thể đem kia hồng tỷ cùng thủy quỷ tất cả đều chơi chết, vậy ta liền càng kính nghệ. Trương Toàn Hữu nhìn thật sâu một chút Đỗ Quy, hắn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, hồng tỷ là hung thần, nàng quá nguy hiểm, ta sẽ cùng dân điều cục chào hỏi, từ bên ngoài lại nhiều điều một điểm người tiền đến, ưu tiên giải quyết nàng. Cái kia thủy quỷ cũng khẳng định sẽ nhanh chóng tiêu diệt. Đỗ Quy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão đệ khách khí, hiện tại ngươi bên này nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Ta còn phải đuổi theo hồng tỷ cùng thủy quỷ, không thể để cho bọn chúng chạy mất tăm. Nói, Trương Toàn Hữu liền đứng người lên, hướng về kia vớ cao màu đen cùng giày cao gót đi qua. Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, dẫn theo dao phay liền nói, lão ca, ngươi đừng đi à, cái gì gọi là không có việc gì rồi. Kia hai quỷ sai điểm chơi chết ta à. Trương Toàn Hữu quay đầu nhìn về phía hắn, lão đệ nói đùa, lấy ngươi thủ đoạn, hai cái này quỷ căn bản là uy hiếp không được ngươi, ngược lại là những người bình thường kia, nếu là tao ngộ thủy quỷ cùng hồng tỷ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh lộ có thể nói. Bên ngoài bây giờ rơi xuống mưa to, kia thủy quỷ có thể thuận nước xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hồng tỷ lại là hung thần, nàng cũng không có khả năng một mực đang một chỗ dừng lại. Giải thích một phen, Đỗ Quy vẻ mặt đau khổ nói, lão ca, lời của ngươi nói ta một câu đều nghe không hiểu, kia hai quỷ ý hiếp không được ta. Thật giả, ta thật là sợ a. Trương Toàn Hữu nhìn Đỗ Quy dạng này, hắn âm thầm lắc đầu, cái này Đỗ lao bản cũng quá sẽ trang, ngươi một cái có năng lực đặc thủ, so với ta còn mạnh hơn người, nói mình rất sợ. Ai? Hiện tại dân gian phàm là người có chút năng lực, đều thích che giấu. Nó mục đích không ở ngoài là cái gì sợ bị người để mắt tới, sợ bị quan phương hãm hại. Quả thực. Bất quá, Trương Toàn Hữu tự nhiên sẽ không đem lời này phóng tới bên ngoài nói. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Quy, trầm giọng nói, lão đệ, ngươi yên tâm, ta phi thường lý giải ngươi ý nghĩ, bất quá ngươi thật không cần dạng này, ngươi ta đều không phải cái gì người bình thường, ta tại nơi này hao tổn, sẽ chỉ làm càng nhiều người ngộ hại. Chờ ta đem kia hai quỷ giải quyết, ta liền tới gặp ngươi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai nâng cốc luôn hoàn, thuận tiện cùng ngươi nói chuyện chuyện khác. Chuyện khác? Tự nhiên là vì dân điều cục thu nạp nhân tài. An Châu nơi này không giống bình thường, sự kiện linh dị một khi bộc phát, trong thời gian ngắn rất khó kết thúc công việc. Dân điều cục không chừng sẽ ở đây hao tổn bao nhiêu người, tự nhiên cũng cần thu nạp mới huyết dịch. Đỗ Quy nghi thần nghĩ quỷ, hắn nhìn chằm chằm Trương Toàn Hữu, nghĩ thầm cái này Trương Toàn Hữu đều nhìn ra cái gì rồi? Nhìn ra như ra tiệm cơm không thích hợp, vẫn là nhìn ra quỷ tại trong tiệm cơm không đánh chết mình. Bất quá, Đỗ Quy trong lòng nên hoảng hay là hoảng? Hắn là gan thật không lớn. Không được, lão ca ngươi không thể cứ như vậy đi, ngươi tối thiểu đến lưu lại cho ta điểm phòng thân đồ vật đi. Không phải trong lòng ta thật không có ngọn nguồn, ngươi biết, ta cơm này cửa hàng tổ truyền 18 đời sinh ý, ta đến mở cửa kinh doanh a. Mở cửa kinh doanh liền không thể rời đi tài gạo có muối, nếu là ta đi mua đồ ăn thời điểm gặp được quỷ, trong tay của ta không có đồ vật, đây chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Không nói những cái khác, so kia mảnh sứ vỡ lợi hại hơn đồ chơi, ngươi đến lưu cho ta một điểm đi, ta có thể dùng tiền mua. Nghe tới cái này, Trương Toàn Hữu lắc đầu, chỉ vào Đỗ Quy trong tay dao phay nói, kia mảnh sứ vỡ cùng ngươi cái này dao phay đều là cùng một loại đồ vật. Trên người ta thật đúng là không có mấy món so ngươi cái này giao phay lợi hại hơn đồ chơi. Đỗ Quy hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói sớm a. Hắn dẫn theo đóng đẩy cầu nước giao phay, sông Trương Toàn Hữu khoát khoát tay nói, ngươi nói rất hợp, thủy quỷ cùng hồng tỷ quá nguy hiểm, tuyệt không thể để bọn chúng tổn thương người bình thường. Ngươi đi nhanh lên đi, thừa dịp kia hai quỷ còn không có chạy xa, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Trương Toàn Hữu mặt đều lục. Con mẹ nó. Vừa mới còn mở miệng một tiếng lao ca, không bỏ được để cho mình đi. Hiện tại lập tức liền trở mặt. Cái này Đỗ lao bản thật mẹ hắn không phải thứ gì. Không nóng nảy. Trương Toàn Hữu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, xoay người đưa tay đem kia tất chân nhặt lên, đặt ở chóp mũi hít sâu một hơi, ta đã ghi nhớ mũi của nàng. Đỗ Quy ha to miệng, con mẹ nó ngươi. Đợi Trương Toàn Hữu rời đi về sau, Đỗ Quy liền đem trong tiệm cơm đồ vật thu thập một chút. Về phần hồng tỷ vớ cao màu đen, cùng màu đỏ giày cao gót,
Trương Toàn Hữu cũng không có mang đi. Dựa theo Trương Toàn Hữu ý tứ, cái này tất chân cùng giày cao gót đều là quỷ lưu lại, bản thân liền mang theo một loại đặc thù lực lượng, nếu như mang ở trên người, thật muốn có quỷ độc thủ, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Hắn kia vừa nghe, cũng là vì ghi nhớ Hồng Tỷ khí tức, thuận tiện truy kích. Thu thập xong về sau, Đỗ Quy mang theo tràn đầy cầu nước dao phay, trong túi chứa thủy quỷ tóc. Hắn nhìn trước mắt giày cao gót cùng tất đen phẳng khó. Trương Toàn Hữu cái kia so, liền sẽ nói nhảm, ta đường đường một đại nam nhân, mang theo trong người giày cao gót cùng tất đen, xem ra gây bên trong gây khí. Hay là cái này dao phay tốt, thủy quỷ ca mặc dù không có tiền ăn cơm, nhưng xuất thủ chính là khí quyển. Đỗ Quy mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn thật không có gì chí lớn hướng, chỉ muốn phụ mẫu cùng Từ Tiểu Đại cùng nhau lớn lên biểu ca đều vô bệnh vô thai, đời này tất cả mọi người bình an là được. Có thủy quỷ lấy ra gán nợ dao phay, Đỗ Quy đã cảm thấy an tâm rất nhiều. Có thể đúng lúc này, Đỗ Quy nhướng mày, chờ một chút, ta giống như quên đi một kiện rất chuyện trọng yếu. Hắn đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, đột nhiên vỗ đầu một cái, kia đau đớn mới giảm nhẹ đi nhiều. Đỗ Quy hai mắt sung huyết, sắc mặt âm trầm nói, ta con mẹ nó nhớ tới, liền thủy quỷ cùng Hồng Tỷ không đưa tiền, dùng đồ vật gắn nợ, cái khác quỷ thế nhưng là giao trả tiền. Những số tiền kia sẽ không phải là minh tệ đi. Hô, liền xem như minh tệ cũng không quan hệ, gần nhất sinh ý thiếu, tổng không đến mức ta tiểu kim khố bên trong tất cả đều là minh tệ, tối đa cũng liền 2-3 tấm minh tệ đỉnh tiên. Câu phiếu đề cử, cất giữ, tuần này bên trên đề cử, ngày mai ta đi hệ thống tin nhắn hợp đồng, bắt đầu ngày viết 2 chương. Tấu chương xong, chương 14, Đỗ Quy cùng nộ cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo thầy, dùa thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Sáng sớm hôm sau, trong đêm bạo vũ đã ngừng. Như ra tiệm cơm chỗ đầu này phố cũ, ở vào kinh khai khu cùng khai phát khu tam giác khu vực, tương đối mà nói thuộc về lao thành khu, hoàn cảnh là hậu, nhưng cũng không có thành thị ồn ào náo động. Thái dương cao cao dâng lên, nắng gắt đem đường nhựa mặt đất nước đọng bốc hơi, trong không khí phiêu đãng sương mù nhàn nhạt. Soạt. Đỗ Quy kéo ra cửa cuốn, thò đầu ra, sợ hãi rụt rè liếc nhìn một vòng xung quanh. Ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, rất hiển nhiên một đêm không ngủ. Tối hôm qua phát sinh sự tình, để người nghĩ tới liền trong lòng hốt hoảng. Bởi vậy, Đỗ Quy tối hôm qua đều tại trong tiệm cơm đợi. Hắn cảm thấy tiệm cơm là an toàn nhất. Thế nhưng là, hắn tất cả tiền đều tại lầu 2 gian phòng trong ngăn kéo, không đi lên nhìn một chút, trong lòng là thật không có ngọn nguồn. Đi ra tiệm cơm, Đỗ Quy tay nắm lấy thủy quỷ cái kia thanh đại thái đao, còn cầm cái túi nhựa, bên trong đựng là Hồng Tỷ màu đỏ giày cao gót, cùng vớ cao màu đen. Về phần kia thủy quỷ tóc, ngay tại hắn trong túi lật vào. Ân, cả người võ trang đầy đủ. Vừa đi về phía đường hẻm thang lầu, Đỗ Quy một bên ở trong lòng an ủi mình, Hồng Tỷ cùng thủy quỷ đều chạy, hiện tại lại là ban ngày, vận khí ta phải có nhiều kém mới có thể lại gặp được quỷ. Không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì. Đỗ Quy cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu. Hắn chỗ ở chính là như ra tiệm cơm lầu 2, bởi vì phòng ở niên đại quá xa xưa, nội bộ không có dựng thang lầu, chỉ có thể thông qua bên ngoài đường hẻm bên trong trên cầu thang lầu 2. Mà đầu này thang lầu cuối cùng là tê chữ hình hành lang, bên trái là Đỗ Quy phòng, bên phải thì bị hắn biểu ca cho thuê cho người khác. Các trưởng bối cho Đỗ Quy cùng hắn biểu ca một người lưu lại một bộ phòng. Một bộ khác phòng liền cho thuê cho Hồng Tỷ. Cốc cốc cốc. Đỗ Quy tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn dựa vào bên tường, đi đến cuối thang lầu, đứng ở trong hành lang, một chút liền có thể nhìn thấy đối diện cửa phòng. Kia cửa phòng rất phá, dính mạng nện, cửa xuôi theo phía dưới còn có một chút màu nâu vết bẩn. Đỗ Quy thần sắc do dự. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình cầm dao phay, lại nhìn một chút Hồng Tỷ cửa. Ta muốn hay không báo cảnh? Hồng Tỷ là quỷ, nếu là quỷ, vậy nói rõ nàng đã chết, thi thể của nàng đâu? Không phải do Đỗ Quy không nghi ngờ. Tối hôm qua, hắn một mực đang trải vớt trên người mình phát sinh sự tình, còn mở ra xét đánh lại nghiên cứu trước đao loạt kia bộ phim, nhân vật nữ chính là Hồng Tỷ thi thể. Phiến rất kích thích. Nhân vật nữ chính Hồng Tỷ treo cổ mặc, cùng Đỗ Quy nhìn thấy giống nhau như lúc. Váy đỏ, giày cao gót, thất đen. Có thể hay không ta vừa đẩy cửa ra, liền thấy Hồng Tỷ thi thể treo cổ ở bên trong. Đỗ Quy chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn có Hồng Tỷ cửa phòng chìa khóa. Dù sao hắn cũng coi là chủ thuê nhà, biểu ca sau khi tốt nghiệp lại tại Hứa An thành phố tư nhân chữa bệnh cơ cấu công việc, trường kỳ không trở về nhà, nhà sự tình đều là hắn giúp đỡ quản lý. Cân nhắc lại tắt một lát, Đỗ Quy hay là từ bỏ mở cửa, đi vào thăm dò một phen suy nghĩ. Ta chỉ là người bình thường, loại này chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Nói xong, Đỗ Quy lấy điện thoại di động ra, gọi Trương Toàn Hữu điện thoại. Nhưng đối phương tựa hồ cũng tại gọi điện thoại. Điện thoại một mực là đường dây bận. Cái này so sẽ không phải đem ta kéo đen đi. Đỗ Quy nhìn lấy màn hình điện thoại di động có chút ngộng, nghĩ nghĩ, liền biên tập một cái tin nhắn ngắn phát quá khứ. Lão ca, Hồng Tỷ khi còn sống là ta cái này khách trọ, ngươi nếu là có thời gian, liền trở lại thăm một chút. Ta hoài nghi thi thể của nàng liền trong phòng, tốt nhất phái cảnh sát đến xử lý xuống giàn thật. Đỗ lao bản không ôm chí lớn, liền nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh, bình thường kinh doanh nhà mình tiệm cơm, mệt mỏi liền đi hội sở đại bảo kiện, kiếm lại kiếm tiền, chuyển tới khu vực nơi tốt hơn. Hắn một chút đều không muốn trong nhà phát hiện Hồng Tỷ thi thể. Như vậy, như ra tiệm cơm vốn là thanh lãnh sinh ý đoán chừng sẽ triệt để không làm tiếp được. Có thể không giải quyết cũng không phải chuyện gì. Không sợ, coi như người chết thật trong phòng, ta cùng Trương Toàn Hữu nói một chút, tiêu ít tiền, hẳn là có thể đem sự tình đè xuống. Đỗ Quy như thế an ủi mình, quay người lại, mặt đối nhà mình cửa, xuất ra chìa khóa, cắm bảo, vận chuyển.
theo một trận khiến người răng mỏi như hế a tiếng mở cửa vang lên, Đỗ Quy liền đi vào mình phòng. Hắn trùng điệp đóng cửa lại. Người đều có nhớ nhà cảm xúc, tiến nhà mình, cả người liền sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại, càng có cảm giác an toàn. Ánh mặt trời chiếu tiến phòng khách, Đỗ Quy cả người đều tinh thần rất nhiều. Hắn chưa quên lên lầu mục đích, bước nhanh đi hướng phòng ngủ, đi vào, liền thẳng đến thả tiền tủ đầu giường, để tay tại ngăn kéo bên trên. Đỗ Quy trên mặt kiêu ngạo. Hắn người này, liền thích tích lũy tiền, bình thường dùng tiền đều rất tiết kiệm. Bàn về thu nhập, có lẽ so hiện tại rất nhiều công ty bạch lĩnh muốn thấp, nhưng nếu là luận tích xúc, hắn đã vượt qua đại bộ phận người trẻ tuổi. Đem ngăn kéo kéo ra, đập vào mi mắt chính là một sấp xếp tốt tiền, xanh xanh đỏ đỏ, trừ một chút tán tiền bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề chiếm cứ toàn bộ ngăn kéo. Nhìn liệu bộ này, tối thiểu phải có cái mấy chục vạn. Thế nhưng là, Đỗ Quy nhịn không được lộ ra tươi cười đắc ý, ta lúc đầu cho là ta nhiều nhất liền thu 2-3 tấm minh tệ, nhìn là ta suy nghĩ nhiều, thuần một sắc nhân dân tệ, nào có cái gì minh tệ. Ta lại làm 2 năm, xem chừng liền có thể tích lũy cái 100 bạn ra. Quay đầu liền đem tiệm cơm chuyển tới khai phát khu, hoặc là tìm biểu ca mượn ít tiền, cũng dọn đến Hứa An Châu kia cùng hắn làm bạn, Hứa An có thể so sánh An Châu phồn hoa nhiều. Nếu có thể mở mắt xích tiệm cơm, ta Đỗ Quy cũng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phòng, nghe một chút người khác gọi ta Đỗ tổng. Đỗ Quy càng nghĩ càng đắc ý, hắn chỉ có ngần ấy chí khí. Nhìn xem trong ngăn kéo tiền, Đỗ Quy mừng khấp khởi xuất ra một chồng nhân dân tệ, chuẩn bị rút ra mấy trường đi mua đồ ăn. Cái điểm này chợ bán thức ăn tươi mới rau quả cơ bản đều bán sạch, loại thịt cũng giống như vậy, cho nên liền phải đi khai phát khu bên kia đại siêu thị, chỗ kia tiêu phí quý, phải thêm mang một ít tiền. Thế nhưng là, đương Đỗ Quy từ kia một sấp tiền bên trong rút ra 2 tấm nhân dân tệ, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết. Dòng dã một sấp tiền, trừ phía trên nhất một chương 100 nguyên tờ, phía dưới số tiền tráng to lớn, mỗi một chương phía trên đều in ít nhất 100 vạn mệnh giá. Ta, Đỗ Quy ha to miệng, con mắt đều đỏ. Hắn thở hổn hển, đội vàng đem nó tiền của nó đều mở ra, cẩn thận kiểm tra. Vừa mới kiểm tra không sao, 100 nguyên tờ liền 20 tấm, cũng chính là 2000 khối tiền, cái khác cộng lại, xem chừng tối thiểu mười mấy cái tiểu mục tiêu là có. Kém một chút liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Đỗ Quy há miệng, ta ít người mẹ. Lại xem xét, trong ngăn kéo còn có quyển cùng một chỗ, dùng dây thun buộc xanh đỏ đỏ tiền, Đỗ Quy lại đem những số tiền kia mở ra, bên ngoài một tầng đều là 50. Bên trong liền không giống, mệnh giá cất bước 100 triệu. Tâm hắn thái triệt để sập. Mẹ nó, ta tích lũy hơn 3 năm tiền. Hơn 3 năm a. Làm sao toàn thành minh tệ? Một bên khác, khai phát khu một tòa vứt bỏ nhà máy nước bên ngoài. Trương Toàn Hữu một bên nhìn chằm chằm nhà máy nước, một bên chính đang cùng mình dân điều cục thuộc hạ Tiểu Phùng gọi điện thoại. Thông chi một chút đi, mục tiêu đã trốn vào nước thải nhà máy, lập tức hướng bên này phái người. Còn có, thành lập hồ sơ. Trương đội ngài nói. Trương Toàn Hữu đối điện thoại di động trầm giọng nói, danh hiệu Hồng Tỷ, An Châu thành phố trước mắt phát hiện cái thứ nhất hung thần, sự kiện linh dị uy hiếp đẳng cấp, cực kỳ nguy hiểm. Danh hiệu Thủy Quỷ, An Châu thành phố đã đăng ký lập hồ sơ con thứ 17 quỷ, sự kiện linh dị uy hiếp đẳng cấp lên cao, từ trung độ thay đổi vì cao độ nguy hiểm, ghi chú, vô cùng có khả năng trong vòng 3 ngày lộ sắc thành hung thần. Là, Trương đội. Trương Toàn Hữu cúp điện thoại. Sau xe Phương ngồi một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân kia cũng là dân điều cục, cùng Trương Toàn Hữu cách gần nhất, bởi vậy liền ngay lập tức chạy tới. Trương đội, Thủy Quỷ sẽ trong vòng 3 ngày lộ sắc thành hung thần. Cái này sao có thể? Mang theo mũ lưỡi chai nam nhân ngữ khí phi thường chấn kinh, mang theo một tia khó mà ngôn ngữ hoảng sợ. Thủy Quỷ bản thân gặp nước bỏ chạy đặc tính liền đã rất khủng bố, nếu là biến thành hung thần, đây chẳng phải là nói, chỉ cần nó nghĩ, liền có thể thuận đường ống nước máy chạy đến An Châu thành phố tùy ý một cái góc. Thậm chí, nếu là lại trận tiếp theo mưa, nó đều có thể thuận mưa, vượt qua mấy trăm cây số, tiến về những thành thị khác. Trương Toàn Hữu sắc mặt rất âm trầm, lúc đầu nó không có cái kia khả năng, nhưng cái kia Hồng Tỷ cùng nó tựa hồ thành lập liên hệ nào đó, kể từ đêm qua qua đi, hai cái này quỷ một mực cùng một chỗ hành động, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn chúng trở nên so trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Cấp trên đã xuống từ mệnh lệnh, trong 2 ngày, để hai cái này quỷ chết tại An Châu, tuyệt không thể thả ra. Tấu chương xong, chương 15, phương biên 10 dặm, không an toàn, cầu đề cử, cất giữ, đầu tư, cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo thầy, ruộng thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613 mẹn dính hàng. An Châu tỏa thành thị này, nhân khẩu thường trú hơn 400 vạn, tính đến làm công công nhân, không sai biệt lắm có thể tới 500 vạn dáng vẻ. Đây là một tòa tứ tuyến thành thị. So với hung thần cấp bậc Hồng Tỷ, ngược lại là Thủy Quỷ tính uy hiếp càng đáng sợ. Nó nếu là biến thành hung thần, An Châu không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay nó, coi như dân điều cục toàn lực xử lý, cũng sẽ đau đầu nó gặp nước mà đi đặt tính. Thú hổ, oán quỷ cùng hung thần, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu như đem nước so sánh môi giới, oán quỷ cấp bậc Thủy Quỷ có thể thuận nước đi giết người, không có nước địa phương nó liền không có cách nào, thậm chí xử lý tốt, có thể rất dễ dàng đem nó hạn chế lại. Có thể thành hung thần về sau Thủy Quỷ, bất luận cái gì có nước địa phương, nó đều có thể xuất hiện. Nếu là lại chạy đến trong hồ, trong nước, vậy liền thật sẽ dựng dụng ra một hồi hàng thật giá thật tai nạn, thật là đáng chết. Trương Toàn Hữu một thanh nện ở trên tay lái, cả người hắn đều ở phẫn nộ bên trong. Trước đó Thủy Quỷ biến không thành hung thần, có thể khó chơi là thực sự, trong vòng một đêm liền sinh ra như thế biến dị đáng sợ, cái này khiến hắn có thụ cháy bỏng. Nếu không phải tối hôm qua trận mưa kia, ta sớm đem nó bắt lấy. Trương Toàn Hữu vừa nghiêng đầu, sông kia mang theo mũ lưỡi chai nam nhân nói, Tiểu Tống, ngươi lập tức thông chi cảnh sát, đem cái này nước thải nhà máy phụ cận đường tất cả đều cho ta phong, cấm chỉ người bình thường xuất nhập. Mặt khác, đem ống nước cũng cho ta cắt.
Tốt, Trương đội, ta cái này liền đi làm.
Nghe vậy, Trương Toàn Hữu gật gật đầu, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lại cho dân điều cục những người khác để tỉnh một câu, có thể xem xét điện thoại, lại nhìn thấy Đỗ Quý Mít Cồn. Cùng kia cái tin nhắn ngắn. Trương Toàn Hữu nhíu mày, Hồng Tỷ thi thể. Kia quỷ trước khi chết, là hắn khách trọ. Hắn nghĩ nghĩ, không cho Đỗ Quý gọi điện thoại. Trực tiếp biên tập một cái tin nhắn ngắn phát quá khứ, Đỗ lão bản, Hồng Tỷ thi thể chờ ta trở về lại xử lý, cảnh sát không thích hợp đi tiếp nhận, mà lại thi thể kia không nhất định tại nhà ngươi, coi như tại, đặt ở nhà ngươi cũng sẽ rất an toàn. Phát xong tin nhắn về sau, Trương Toàn Hữu lần nữa gọi những người khác điện thoại. Dưới mắt nhất nóng này, chính là giải quyết thủy quỷ cùng Hồng Tỷ, những chuyện khác đều phải về sau kéo. Một bên khác, Đỗ Quý trong nhà. Hắn đổi phế ngồi ở trên ghế salon, cả người còn không có từ giá trị bản thân mấy chục vạn tiểu lão bản, biến thành giá trị bản thân hơn 2000 nghèo so đã kích bên trong khôi phục lại. Leng keng. Điện thoại thu được một cái tin nhắn ngắn. Đỗ Quý liếc mắt nhìn, liền đưa di động buông xuống. Muốn là trước kia, hắn khẳng định sẽ rất tức giận, cái gì gọi là thi thể thả nhà mình rất an toàn. Mình sợ chết có được hay không? Nhưng bây giờ, Đỗ Quý trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, tiền của ta không có, ta chuyển không được nhà, ta đô ra tổ chuyển 18 đời tiệm cơm sinh ý trong tay ta muốn lạnh. Tiệm cơm sinh ý vốn là không thế nào tốt. 2000 đồng tiền tiền vốn, có thể chống đỡ mấy ngày? 10 ngày? 1 tháng? Đỗ Quý trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Hắn nghĩ tới báo cảnh. Thế nhưng là báo cảnh muốn đi đồn cảnh sát lập án, hắn nơi này thuộc về xóa sình, ngay cả cái đồn công an đều không có, khai phát khu đồn công an quá xa, kinh khai khu đồn công an cách càng xa. Ta không thể rời đi phương viên 10 dặm a. Đỗ Quý ngữ khí yếu ớt nói một câu. Câu nói này, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là hắn vấn đề lớn nhất, mỗi lần muốn nói, đều có loại dự cảm xấu, muốn rời đi phương viên 10 dặm, lại có loại bản năng hoảng sợ. Tiến thối lương nan. Ta. Đỗ Quý ha to miệng, hít sâu một hơi, nói lần nữa, ta đỗ ra tổ chuyển tiệm cơm, không thể trong tay ta tuyệt tự, ta đến kiếm tiền, ta đến duy trì cái này tiệm cơm. Chờ Trương Toàn Hữu trở về, ta nhờ hắn giúp ta điều tra một chút, nhìn xem ta tiền là bị ai cho trộm, nói không chừng còn có thể đuổi trở về. Nói. Đỗ Quý một lần nữa tỉnh lại. Hắn cho mình động viên, mấy chục vạn ta đều để dành được đến, coi như một lần nữa phân đấu, dù sao ta còn có 2000 khối tiền tiền vốn. Sau đó, Đỗ Quý lấy điện thoại di động ra, lật ra danh bạ, ngón tay dừng ở một cái người liên hệ bên trên, nhưng không có ấn xuống. Người liên lạc kia ghi chú là biểu ca. Hắn biểu ca làm tâm lý tư vấn, thu nhập rất cao. Có lẽ có thể mượn ít tiền. Nhưng nghĩ nghĩ, Đỗ Quý cắn răng một cái nói, tính, ta nếu là gọi điện thoại nói với hắn, hắn khẳng định sẽ chạy về đến, An Châu hiện tại lại náo quỷ, hắn trở về bạn nhất ra chút chuyện, ta không có cách nào bàn giao. Suy đi nghĩ lại, Đỗ Quý từ bỏ hướng biểu ca mượn ít tiền đường tiền vốn suy nghĩ, hắn cầm theo tiền bao điện thoại, chuẩn bị đi mua khai phát khu đại siêu thị mua ít thức ăn trở về. Xin ý đến làm theo, chính là phải nghĩ biện pháp đem những khách nhân cho mời chào tới. Đợi hắn rời đi về sau, gian phòng bên trong tia sáng bỗng nhiên trở nên sáng sủa rất nhiều, mà trên mặt đất thì đặt vào một đôi màu đỏ giày cao gót, về phần kia vớ cao màu đen cùng cái kia thanh dao phay rất hiển nhiên bị Đỗ Quý mang đi. Gian phòng bên trong cũ kỹ, đồ dùng trong nhà trưng bày rất chỉnh tề. Trên bàn trà đặt vào một cái gạt tàn thuốc, trên vách tường thì treo rất nhiều khung hình, có thể kỳ quái là những cái kia khung hình tất cả đều là trái lại, đang đối mặt lấy tường, lưng đối mặt với người, tựa hồ có người cố ý không muốn nhìn thấy khung hình bên trong ảnh chụp. Trời nắng chang chang, Đỗ lao bản cưỡi tam luân xe điện tử như ra tiệm cơm xuất phát, hướng khai phát khu Hỉ Nhạc Hối đại siêu thị đuổi. Phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn ở phương viên 10 dặm. Hỉ Nhạc Hối vừa vặn ngay tại cái phạm vi này bên trong. Mở đến ngã ba đường thời điểm, Đỗ Quý liếc mắt nhìn bên trái đằng trước 500m chỗ đại bảo kiện một con đường. Hắn rất ưu sầu thở dài, ta xem chừng tối thiểu nhất trong vòng mấy tháng ta tiểu kim khố đều chậm không đến, khổ huynh đệ. Làm một lao khách làng chơi, không có tiền làm một chuyện rất thống khổ. Ăn thức ăn nhanh không an toàn, một không chú ý liền sinh bệnh. Ăn tiệc tịch giá cả quá đắt, mặc dù thể nghiệm rất tốt, có thể động một chút thì là mấy ngàn, ai gánh vác được à? Đỗ Quý một quay đầu, vận chuyển công tắc điện, đỉnh lấy choi trang liệt nhật, lái ở lối đi bộ. Ước chừng sau 10 phút, xuyên qua ba cái đèn giao thông, Đỗ Quý cuối cùng là đến Hỉ Nhạc Hối. Hỉ Nhạc Hối nơi này thuộc về cỡ lớn thương mậu, bình thường mà nói, mở tiệm cơm sẽ rất ít đến nơi này mua sắm. Quá đắt, căn bản không có lời. Đỗ Quý cùng những cái kia thương gia nói dốc thật lâu, tuyển chọn tỉ mỉ, mới mua đủ nguyên liệu nấu ăn, băng tươi, một đường cưỡi tàu điện hướng nhà đi. Thế nhưng là, vừa ra Hỉ Nhạc Hối, cưỡi không có không lâu sau, tam luân xe điện liền lảo đảo dừng lại. Thật sự là người không may uống nước lạnh đều tê răng, vậy mà không có điện. Đỗ Quý rất bất đắc dĩ, nhìn lướt qua xe xích lô hóa trang băng tươi, đành phải xuống tới đẩy đi. Cho dù hắn tố chất thân thể không sai, đỉnh lấy đại thái dương xe đẩy, cũng bị phơi đầu đầy mồ hôi. Mà đúng lúc này, đột nhiên Đỗ Quý trong lòng không hiểu cảm giác một trận không thoải mái, nhiệt độ trung quanh lập tức chợt hạ xuống. Chói chang ngày mùa hè, lại có một tia hơi lạnh thấu xương, phản phất là như rắn độc, chậm rãi rót vào lưng của hắn. Hô, Đỗ Quý dùng mình một cái, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy một cỗ màu vàng cũ kỹ xe buýt tại dưới liệt nhật chạy chậm rãi đi qua. Rõ ràng là giữa ban ngày. Tia xe buýt đến, nhưng thật giống như là một cái động cung đáy, đem tất cả thời tiết nóng cùng nóng bức đều áp chế vô tung vô ảnh. Đỗ Quý vội vàng đem xe xích lô hướng bên cạnh đẩy, đồng thời chăm chú nhìn chiếc tia xe buýt.
Hắn nhìn thấy tài xế lái xe mặc màu lam chế phục, làn da trắng không có nửa điểm huyết sắc, tựa như là giấy mở dạng, trong trắng mắt tỷ lệ rất lớn, chiếm hơn nửa cái con mắt, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn xem lái xe thời điểm, lái xe cũng nhìn xem hắn, tĩnh mịch trống rỗng ánh mắt ở trên người hắn quét qua, liền đảo quanh phương hướng, vậy mà chủ động tránh đi Đỗ Quy, hành xử đến một con đường khác bên trên. Mà toàn bộ toa xe bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy, chở một nửa người, còn kém một nửa mới có thể đủ quân số. Trong đó, liền có bốn tên đầy bụi đất, mặc một mạc công nhân. Bốn tên công nhân chính là tại nhà hắn ăn cơm xong, cho minh tệ khách nhân. Chỉ bất quá, cùng sáng sớm hôm qua dáng vẻ so ra, ngồi tại trên xe buýt bốn tên công nhân, màu da hôi bại, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước, thân thể không nhúc nhích tí nào, trên mặt còn có bò lên trên bất quy tắc đốm đen. Lưng của bọn hắn lưỡn lên phi thường thẳng. Toàn bộ trên xe buýt hành khách, nó tư thế ngồi, tư thái tất cả đều hoàn toàn nhất trí. Tại hàng cuối cùng dựa vào cửa sổ vị trí, còn có một cái bị vải trắng bịt kín hành khách, giống như là một cỗ thi thể. Đỗ Quy đáy lòng đóng đầy hàn ý, hắn biết, nhà mình phương viên mười dặm, trở nên so trước kia càng không an toàn. Một cái khách không mời mà đến, đã xâm nhập vào. Hợp đồng đã hệ thống tin nhắn, thứ hai trạng thái liền đổi, muốn đầu tư tranh thủ thời gian. Tấu chương xong, chương 16, thủ đoạn ứng đối cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo thầy, ruột thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Rộng lớn, thông hướng như ra tiệm cơm đường nhựa bên trên. Đỗ Quy đưa mắt nhìn chiếc kia xe buýt biến mất tại tầm mắt bên trong. Hắn trầm mặc không nói, đẩy tam luân xe điện, chở hàng một đường chạy về nhà. Vừa đi, Đỗ Quy một bên trong lòng cũng nghĩ đến, quỷ sẽ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại, nói ví dụ, một cái thường xuyên thích đại bảo kiện lao sát nhóm, biến thành quỷ, vậy hắn trải qua thường ẩn hiện địa phương, hoặc là hội sở, hoặc là tiệm bốn tóc. Hôm trước, kia bốn cái công nhân cũng đã nói, nhà ta phụ cận ô tô vận chuyển hành khách tổng trạm, ngay tại náo quỷ xe buýt, hiện tại xem ra đích thật là thật, chỉ là không biết, đến tột cùng là xe buýt náo quỷ, hay là quỷ tại khống chế xe buýt. Vừa mới, hắn đã đem chiếc kia trên xe buýt hành khách tất cả đều ghi nhớ. Bốn nữ chín nam, cộng thêm một người tài xế, hết thảy 14. Đúng vậy, hàng cuối cùng bị vải trắng được cái kia hành khách cũng là nữ, bởi vì Đỗ Quy ánh mắt phi thường tốt. Cho dù là bị vải trắng được, có thể nên đột địa phương đột, nên bệnh địa phương bệnh. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là xe buýt lái xe cùng hành khách tất cả đều là quỷ. Tài xế kia khẳng định là quỷ, có thể là hắn dựa theo khi còn sống phương thức hành động, tại mở chiếc này xe buýt. Hành khách cũng là quỷ, nhưng có lẽ trong mắt hắn, những này quỷ đều là khách nhân. Trở lại như ra tiệm cơm cùng thời điểm, Đỗ Quy trong lòng còn đang suy tư, hắn hiện tại có loại rất vi diệu tâm tình mâu thuẫn, không biết vì cái gì. Chiếc kia xe buýt, để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Đỗ Quy phạm vi hoạt động, vốn là chỉ có phương viên 10 dặm, mà ô tô vận chuyển hành khách tổng trạm, vừa vặn ngay tại 10 cây số bên ngoài địa phương, bình thường 6 giờ sáng khởi hành, đến 8 giờ tối ngừng vận. Một ngày khởi hành hơn 20 lội. Hắn không qua được, nhưng bị xe buýt lại có thể tới, xâm nhập phạm vi hoạt động của hắn. Loại cảm giác này để Đỗ Quy có chút không cách nào thích ứng. Thật giống như có một cái vốn không quen biết người xa lạ, dáng dấp hung thần ác sát, vớ va vớ vẩn, kết quả liền chạy tới trong nhà mình, trước khi đi còn ngay cả ăn mang cầm, thuận tiện vung đi tiểu lưu lại cái ký hiệu. Đừng đề cập có thêm buồn nôn. Mẹ nó, nếu không phải ta hiện tại nghèo thành chó, nếu không phải ta muốn đi đi không được, ta thật không nghĩ tại địa phương quỷ quái này đợi, quá khó chịu. Đỗ Quy kéo ra như ra tiệm cơm cửa cuốn, đem trên xe hàng tháo xuống, hướng trong nhà chuyển. Kia quỷ xe buýt bản thân liền rất tà môn, bất luận cái gì quỷ đều sẽ đối người sống ôm lấy ác ý, đây là bản năng. Người bản năng, xưa nay không mệt lấy ác ý đi phỏng đoán bất kỳ cái gì sự vật. Mặc kệ là quỷ đang lái xe, hay là xe bản thân liền là quỷ xa, ta đều phải có thủ đoạn bảo mệnh. An Châu nơi này, làm sao lại đột nhiên biến thành như bây giờ đây? Đợi đem hàng đều bỏ vào trong cố phòng. Đỗ Quy lấy điện thoại di động ra, gọi Trương Toàn Hữu điện thoại. Lần này lập tức liền kết nối. Lão ca, ta vừa mới gặp một cố quỷ xe buýt, toàn bộ trên xe tất cả đều là quỷ. Các người dân điều cục đồng chí có thể hay không tới xử lý xuống, không phải ta hoài nghi, có thể sẽ có rất nhiều người chết ở trong tay nó. Đỗ Quy đi lên đã nói lên tình huống. Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hữu kinh hô một tiếng, quỷ xe buýt. Sau đó vội vàng hạ giọng, lão đệ, ta bên này chính tại chuẩn bị đối phó Hồng Tỷ cùng Thủy Quỷ, tạm thời quất không ra người đi qua, chờ giải quyết xong, ta lập tức liền dẫn người tới. Đỗ Quy đứng ở của tiệm cơm, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Thái Dương đã có xuống núi xu thế. Hắn ưu sầu nói, thật sự không cách nào phái người tới sao? Trên chiếc xe kia quỷ hết thể có 14, còn có ta trước đó khách nhân, nếu là bọn chúng tất cả đều xuống xe, chỉ sợ ta về sau thật cũng chỉ có thể làm người chết sinh ý. Trương Toàn Hữu làm có nói, ta thật không có cách nào, hiện tại thủy quỷ nguy hại trình độ càng lớn, ta chờ một lúc liền phải tắt điện thoại, tiến cái kia phế nước máy nhà máy, mà lại coi như ta điều người đi qua, cũng điều không được mấy cái, bọn hắn còn không có ngươi lợi hại. Đỗ Quy rất nghi hoặc, không thể điều điểm cao thủ tới. Trương Toàn Hữu thấp giọng nói, ta chỉ là cái đội trưởng, dân điều cục hướng An Châu cái này phái tới lâm thời chi đội rất nhiều, ta lại chỉ huy bất động những người khác. Nói, hắn lại tại đầu bên kia điện thoại nói, lao đệ, nói thật, ta biết ngươi thích điệu thấp, không muốn ra danh tiếng, nhưng ngươi muốn thật nghĩ giải quyết cái kia quỷ xe buýt, thật không bằng chính ngươi bên trên. Dù sao, ngay cả Hồng Tỷ loại kia hung thần cùng thủy quỷ chung vào một chốt đều không có làm bị thương ngươi, ngươi vừa ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Tại Trương Toàn Hữu xem ra, Đỗ Quy là bởi vì An Châu sự kiện linh dị bộc phát về sau, xuất hiện năng lực đặc thù người,
mà lại thủ đoạn so hắn cái đội trưởng này còn mạnh hơn. Có thể sự thật là, hắn nghĩ quá nhiều. Đỗ Quy rất ngập bức, ngươi không phải điên rồi đi, ta đi giải quyết cái kia xe buýt. Đây không phải là cho nó xông công chẳng sao. Trương Toàn Hữu nói, có ý tứ gì? Đỗ Quy mắng, kia quỷ trên xe buýt còn có một nửa chỗ ngồi đều là trống không, ta vừa đi lên chính là cái chết, đến lúc đó biến thành quỷ, không học hỏi tốt thành hành khách, cho nó thêm công trạng. Trương Toàn Hữu bất đắc dĩ, ngươi quá khiêm tốn, bất quá đã ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy liền tạm thời được quản, chờ ta cái này xử lý xong, ta dẫn người đi giải quyết cái kia quỷ xe buýt. Đỗ Quy nhức đầu nói, mấu chốt ta rất sợ a. Ngươi biết, ta nhắc gan, cái đồ chơi này đã tại nhà ta phụ cận ẩn hiện, trong tay của ta liền một thanh dao phay, ta không đi tìm nó, vạn nhất nó tìm ta đâu. Trương Toàn Hữu không thể làm gì khác hơn nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng trong tay của ta đồ vật, không có mấy cái so trong tay ngươi càng có tác dụng, tỉ như ngươi đầu kia tất đen còn có giày cao gót, đây chính là từ hung thần trên thân lột xuống, ngươi mặc lên người, ta xem chừng kia xe buýt khẳng định bắt ngươi không có cách nào. Lại nói, quỷ xe buýt chỉ ở chỗ của ngươi ẩn hiện, lại không có đụng phải ngươi. Ngươi bị ép hại chứng vọng tưởng có chút lợi hại a. Nói xong, liền cúp điện thoại. Đỗ Quy cầm di động, há to miệng, mặt lộ vẻ phiền muộn. Ta có bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Hắn đôi lấy màn hình điện thoại di động, nhìn một chút mặt mình. Ta dáng dấp cũng không giống a. Trên màn hình phản chiếu lấy, là một chương cực kỳ thích hợp làm cặn bã nam mặt, dáng dấp sát thực rất đẹp trai. Đáng tiếc, lại là cái lao khách làng chơi. Đỗ Quy một tay lấy điện thoại nhét vào trong túi, càng nghĩ càng phiền muộn, Trương Toàn Hữu kia đường đi là không làm được, trên người ta hiện tại cũng chỉ có một thanh dao phay, giày cao gót, tất đen, còn có thủy quỷ tóc, những đồ chơi này nói là có thể đối phó quỷ, nhưng trừ dao phay bên ngoài, ta căn bản không biết nên làm sao dùng. Hắn không thể lại chạy tới cùng quỷ xe buýt chết vừa, nhưng lại phi thường buồn nôn đối phương xâm nhập phương biên 10 dặm. Ta hiện tại không có cách nào rời đi, lần này là một cố quỷ xe buýt, lần sau nói không chừng ẩn hiện chính là cái khác quỷ. Nhà ta nơi này ở vào âm dương chỗ giao hội, ta đến nghiên cứu một chút, ta thứ ở trên thân làm như thế nào dùng. Còn có, nhà ta tiệm cơm cũng là một loại thủ đoạn. Quỷ tại trong tiệm không có cách nào chơi chết ta, có quỷ càng là đến về sau liền sẽ ăn cơm, ta nấu cơm cho chúng nó ăn, có thể được đến một vài thứ, những vật kia liền có thể dùng để đối phó quỷ. Đỗ Quy suy tư một lát, trong đầu làm rõ hiện trạng của mình, cùng mình có thể thay đổi hiện trạng thủ đoạn. Hắn còn nghĩ tới đến, kia bốn cái công nhân quỷ, có một cái cho mình một cái chìa khóa, cũng không biết có thể có làm được cái gì. Thế là, Đỗ Quy liền từ trong túi xuất ra túi tiền, ngay tiếp theo đem hồng tỷ đầu kia tất chân cũng lấy ra. Hắn nắm lấy vơ cao màu đen, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Đối nam nhân mà nói, tất chân có rất nhiều giảng cứu. Giống Trương Toàn Hữu như thế cầm ở trong tay người, gọi biến thái. Xuyên tại trên đùi, càng biến thái. Nhưng nếu là bộ đến trên đầu, kia tính chất đều thay đổi, phải gọi tội phạm. Hôm nay bên trên đề cử, phiếu đề cử, cất giữ, còn có bình luận khô, thành tích càng tốt, viết càng tốt. Tấu chương xong, AS, VL, sao càng nói càng hẹn tại vậy quỷ mịn. Chương 17, tại tấn táng một con đường, cầu phiếu đề cử, cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, viết kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính hàng. Hơn 5 giờ chiều. Khoảng cách trời tối ước chừng hơn 1 giờ dáng vẻ. Đố quy con cái bao ra cửa. Hắn cảm thấy đi, mình không thể rời đi phương viên 10 dặm chính là cái vòng lặp vô hạn. Đương sự kiện linh dị bộc phát thời điểm, những người khác có thể chạy, mình là muốn chạy đều chạy không được. Biện pháp duy nhất, liền là thông qua cho quỷ nấu cơm, để quỷ lưu lại đồ vật gán nợ mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng, như ra tiệm cơm không phải chuyên môn cho quỷ mở, tạm thời không rõ ràng quỷ vì sao lại chạy đến nhà mình tiệm cơm, bởi vậy không thể khống nhân tố chiếm đại đa số, thuần dựa vào đụng đại vận. Cho nên Đỗ Quy phải chủ động xuất kích. Không có khách, vậy ta liền đi kéo. Trước tìm yếu một điểm quỷ, trên người ta mang theo dao phay, tất chân, còn có giày cao gót, còn có chiếc chìa khóa kia, bình thường quỷ khẳng định không đánh chết ta. Dạng này ta là có thể đem quỷ dẫn tới nhà ta, hiện trường kinh doanh. Tiền ta liền không thu, dù sao nhất định là minh tệ, nếu là những cái kia quỷ khách nhân không phải phải trả tiền, ta liền nói như ra tiệm cơm quy củ đổi, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Dù sao mặc kệ là cái quỷ gì, đều phải lưu lại ý đồ, không phải cũng đừng nghĩ đi. Muốn là cái gì đều không có, vậy liền dỡ xuống điểm linh kiện, cái gì tóc, móng tay, dù sao ta chính là ngông qua nhổ lông, bọn chúng có thể làm gì được ta. Đố quy mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Kỳ thật cũng là không có cách nào, hắn liền muốn hảo hảo làm ăn, kiếm chút tiền qua cuộc sống của người bình thường. Ai có thể nghĩ An Châu dị biến, đem hắn sinh hoạt đánh thành náo nhuẹn. Tấn táng một con đường, là như ra tiệm cơm chỗ đằng sau phố cũ mặt 100 mét chỗ đường đi. Chỗ kia trước kia là làm ăn, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Lấy phố hàng rong chiếm đa số. Về sau hỏa táng chàng chuyển tới phụ cận, cả con đường bên trên liền bắt đầu làm lên người chết sinh ý, chuyên môn bán người giấy hàng mã. Bình thường mà nói, hỏa táng chàng cùng tấn táng đường phố đều là dễ dàng nháo quỷ địa phương. Bởi vì cùng người chết có liên quan đồ vật, bản thân liền để người sống rất không thoải mái, vừa nghĩ tới đã cảm thấy xúi quậy, tránh không kịp. Thừa dịp Thái Dương còn không rơi xuống, Đỗ Quy liền đến tấn táng một con đường. Hôm qua hắn cũng là tại nơi này gặp phải Trương Toàn Hữu. Hắn cảm thấy, có lẽ có thể tại nơi này đụng phải quỷ cũng có nói. Về phần tại sao không hạ nhiệt tăng trận? Một là bởi vì ở cách xa, hắn đi về sau trở lại cơ bản liền trời tối, chỗ của hắn lại là âm dương giao hội chi địa, ban đêm đi ra ngoài, lấy An Châu hiện tại hình thức, sẽ rất nguy hiểm. Đứng tại tấn táng một con đường cửa vào, Đỗ Quy phóng tầm mắt nhìn tới, tả hữu hai hàng cửa phòng toàn bảy người giấy hàng mã, còn có hoa quyển nguyên bảo nén bạc. Trong tiệm những ông chủ kia nhìn thấy Đỗ Quy, nhao nhao chào hỏi.
"Ừ, đây không phải Đỗ lao bản sao? Ngươi lúc nào trở về? Đây là trở về lại mở cửa kinh doanh sao? Không phải ta nói, chúng ta đất này đoạn mở tiệm cơm là thật không được, đều là lao hàng xóm, ai không có việc gì ở bên ngoài ăn cơm à? Bên ngoài tới nhân đều là chịu chết người đi hỏa tăng chẳng, cũng sẽ không đi ngươi cái kia ăn cơm. Ngươi còn không bằng đem tiệm cơm quan, lại đem biểu ca ngươi nhà phòng ở bán đi đến, cùng chúng ta cùng một chỗ làm người chết sinh ý được."
"Vâng vâng vâng, các ngươi nói có đạo lý."
Đỗ Quy ngoài cười nhưng trong không cười cùng những người kia chào hỏi. Trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Toàn bộ phương viên 10 dặm, kỳ thật cũng liền tấn táng một con đường cùng phố cũ liền tại một khối, hắn cùng những này làm người chết sinh ý đều là lao hàng xóm. Là láng giềng, tự nhiên liền có ma sát. "Cái gì ngươi cướp ta sinh ý, ta đoạt ngươi sinh ý?" Đỗ Quy cắm đầu đi vào trong. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mấy năm trước ba mẹ mình đến một lần bệnh viện, chính là bị những người này chọc tức, bởi vì lúc ấy nói là phải di rời, nhà hắn người lại thiếu, liền có người nghĩ dùng tiền mua quan hệ, đem hắn nhà phòng ở cho mua. Giá tiền ra rất ít, cha mẹ hắn tự nhiên không nguyện ý mà những cái kia người sở di dám làm như thế, chính là khi dễ Đỗ Quy một nhà liền ba nhân khẩu, biểu ca nhà càng là liền thừa biểu ca một cái dòng độc đinh. Càng là lạc hậu địa phương, liền càng dễ dàng náo loại sự tình này. Người ít liền dễ dàng bị khi phụ. Đúng lúc này, Đỗ Quy dừng lại bước chân. Hắn tại một nhà đâm giấy cửa tiệm ngừng lại. Cùng các cửa hàng không giống nhau lắm, tiệm này cổng người giấy hàng mã đều nhanh sập, giống như hôm qua trời mưa thời điểm, không có bị lao bản thu vào đi. Cửa tiệm đóng chặt, mà lại, tiệm này xem ra vô cùng mới, giống như là vừa mở. Đỗ Quy nhíu mày, liếc qua bên cạnh, chung quanh sát bên cửa hàng giống như đều bị nhà này đâm giấy cửa hàng bán đi đi, đồng dạng không có mở cửa. Có điểm gì là lạ a? Kể từ nhận biết bị đánh bỡ, Đỗ Quy liền ý thức được, mình cho rằng là người bình thường cùng vật, kỳ thật cũng không nhất định bình thường. Người nghĩ muốn nhìn thấy quỷ, hoặc là có năng lực đặc thù, hoặc là âm khí phi thường nặng. Đây cũng là vì cái gì, quỷ xe buýt giữa ban ngày tại lái trên đường, lại không có bất kỳ người nào đi gọi ngừng nguyên nhân, những người kia căn bản liền không nhìn thấy. Tương đối mà nói, Đỗ Quy có thể nhìn thấy càng nhiều. Lúc này, trong mắt hắn, nhà này đâm giấy cửa hàng liền rất quỷ dị, khắp nơi lộ ra làm người ta sợ hãi khí tức. Trong tiệm này có quỷ. Đỗ Quy trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn do dự một chút, không dám đi gõ cửa. Ngược lại đem ba lô gỡ xuống, phản lưng ở trước ngực. Trong túi đeo lưng thả chính là dao phay cùng giày cao gót. Thất chân ngay tại hắn trong túi, chìa khóa thì tại túi tiền. Có nên đi vào hay không đâu. Đỗ Quy phản khó, hắn biết chính mình vấn đề rất nghiêm trọng, đến lấy dũng khí, cùng quỷ liên hệ, mới có thể bảo vệ an toàn của mình. Nhưng quỷ là sẽ giết người a. Vạn nhất cái này đâm giấy trong tiệm thật có quỷ. Vạn nhất đâm giấy trong tiệm quỷ phi thường hung. Mình chẳng phải là đưa tới cửa đồ ăn. Được rồi, ta vẫn là đi chợ bán thức ăn, nhìn xem Mã Đại Nương có ở đó không, nàng đoán chừng cũng là quỷ. Sáng sớm hôm qua ta còn mua nàng đồ ăn, nàng cũng không có để mắt tới ta, nói không chừng bởi vì lớn tuổi, cho nên người yếu nhiều bệnh, ta tìm một chút già yếu tàn tật quỷ trêu chọc được. Đỗ Quy nói thầm vài tiếng, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Có thể đúng lúc này, đột nhiên, tiếng mở cửa từ phía sau đột nhiên vang lên. Đỗ Quy vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy đâm giấy cửa hàng cửa bị kéo ra một đường nhỏ, khép. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy một khuôn mặt người. Người kia mặt vàng như nến, một đôi ngược lại mắt tăm rác, xem ra vô cùng khó chịu, tỏi mũi, bờ môi rất dày, thoạt nhìn như là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Lúc này, người kia liền đối khe cửa, nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài Đỗ Quy. Bầu không khí lập tức ngưng trệ. Đỗ Quy sắc mặt dị dạng. Đây là một chương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, không phải lão hàng xóm người quen. Tối thiểu nhất, hắn lật khắp ký ức, đều không có tìm được xấu đến có thể để cho hắn tìm không ra bất kỳ hình dung từ mặt. Vị tiểu ca này, ngươi lén lén lút lút tại ta ngoài tiệm mặt nói thầm, muốn làm gì? Phá La cuống họng thanh âm, nghe để người đau đầu. Đỗ Quy nhẹ nhàng thở ra. Biết nói chuyện, nguyên lai là người a. Mà cái này, lại để cho hắn lung túng, mình tổng không thể nói là nghĩ kéo điểm quỷ khách nhân đi như ra tiệm cơm ăn cơm, chuẩn bị ngông qua nhổ lông, hố ít đồ đi. Thế là, Đỗ Quy liền hắng giọng một cái nói, đại ca, thứ không dám giấu giếm, ta có người bằng hữu hôm qua vừa mới chết, trước khi chết duy nhất tâm nguyện chính là muốn dùng bên trên tiểu mới nhất á bộ điện thoại, ta suy nghĩ tiết kiệm một chút tiền, đến tấn táng một con đường nhìn xem có hay không giấy, cho hắn đốt một cái đi qua. Cái này không phụ cận đều không có bán, một đường tìm liền đi tới đại ca ngài cửa tiệm, ta xem chừng ngài trong tiệm cũng không có, cho nên ta lúc này đi, không chậm trễ ngài làm ăn. Nói xong, Đỗ Quy quay người muốn đi. Có thể kia trốn ở trong khe cửa trung niên nam nhân, lại yếu ớt nói, tiểu huynh đệ, đừng có gấp đi. Ta trong tiệm mặc dù không có giấy tiểu mới nhất á bộ điện thoại, nhưng ta có thể cho ngươi hiện dán một cái, thỏa mãn bằng hữu của ngươi trước khi chết tâm nguyện. Vào đi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, đâm giấy cửa hàng cửa bị mở ra một nửa, đi đến nhìn, một mảnh tĩnh mịch tấm lãnh. Tấu chương xong, chương 18, muốn mất khống chế cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, viết kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613737 nguyện dính hàng. Tại nhà kia chát chỉ điểm bên trong. Nhiệt độ rất thấp, trong không khí mang theo một tia ẩm ướt, tựa hồ có thể nghe được thứ gì mốc meo mùi. Chắc chỉ điếm lao bản đem Đỗ Quy mời đến đi về sau, liền chuyển cái bàn nhỏ, ngồi ở phía trên, một cái tay cầm phơi khô cỏ lau cắn, một cái tay cầm sắc bén tiểu đao, chậm rãi từ từ đem nó theo dẹp, sau đó bắt đầu trẻ thành hai ba ly mảnh nhựa tử. Miệt tử chính là dùng để đâm giấy dùng, bình thường là món nhỏ, giống người giấy hàng mã loại này đại kiện, liền muốn dùng đến trúc miệt. Đỗ Quý An vị tại cửa, hắn lung túng nhìn xem Chát Chỉ Điếm lão bản, đối phương bày ra đến tư thế, thật đúng là muốn cho hắn hiện trường dán một cái kiểu mới nhất Apple điện thoại ra. Phải biết, thiên không được bao lâu liền đen. Mặc dù Chát Chỉ Điếm lão bản là người sống, có thể Đỗ Quý trong lòng ít nhiều có chút hoảng. Thế là, Đỗ Quý liền mở miệng đáp lời nói, "Lão ca, kỳ thật đi, ta người bạn kia mặc dù trước khi chết duy nhất tâm nguyện là dùng bên trên Apple điện thoại, nhưng ta cảm thấy Apple điện thoại tín hiệu không tốt, muốn không thay đổi khác đi." Hắn không muốn làm trễ mãi thời gian quá dài. Chát Chỉ Điếm lão bản liếc qua Đỗ Quý, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Apple điện thoại tín hiệu mặc dù không tốt, nhưng hệ thống lưu sướng so hàng nội địa điện thoại mạnh hơn nhiều. Thân mẹ hắn hệ thống lưu sướng, giấy đồ vật, đốt cho người chết dùng còn giảng cứu cái này." Đỗ Quý hơi không kiên nhẫn, hắn dò xét một chút Chát Chỉ Điếm bên trong, liền thấy treo trên tường cái giỏ trúc, bên trong đều là một chút giấy đồ chơi nhỏ, thả rất nhiều điện thoại. Thế là, Đỗ Quý liền đi qua, xuất ra một cái giấy điện thoại, đối kia lão bản lung lay nói, "Ta cảm thấy cái điện thoại di động này cũng không tệ, Tam Tinh hàng hiệu tử." Lão bản híp mắt nói, "Tiểu huynh đệ, Tam Tinh điện thoại trăm năm quân công, đích thật là cái hàng hiệu tử, ngươi không phải cho bằng hữu của ngươi đốt bộ điện thoại, là đốt cái bom à?" Đỗ Quý lại lấy ra một cái điện thoại di động, "Tiểu Mễ, ta tuyển Tiểu Mễ." Lão bản phê bình nói, "Tiểu Mễ chuyên vì phát sốt mà sinh, tiểu huynh đệ, ngươi không muốn gấp gáp như vậy sao? Sắc trời còn sớm đây, ta tiệm này bình thường cũng không có người nào, hôm nay liền ngươi một khách quen, chúng ta nhiều làm nhảm sẽ đỡ, coi như kết giao bằng hữu, đại không được cái này Apple điện thoại ta không hỏi ngươi lấy tiền." Nói, Chát Chỉ Điếm lão bản liền đem Apple điện thoại di động không cho chuẩn bị cho tốt, hoàn toàn không có dừng lại tư thế. Hắn lời nói này lại làm cho Đỗ Quý càng thêm khó chịu. Hắn căn bản cũng không phải là đến mua điện thoại di động, chính là tùy tiện tìm cái cớ, nào biết được đối phương coi là thật, làm hắn còn không có ý tứ quay đầu rời đi. Bất quá, không đi cũng không được. Đỗ Quý nhìn xem kia Chát Chỉ Điếm lão bản nói, "Không có ý tứ lão bản, không phải chuyện tiền, là ta đột nhiên cảm thấy đi, tất cả mọi người là người trong nước, mua điện thoại di động nên ủng hộ hàng nội địa, ngươi nhìn cái này giấy hoa vì điện thoại. Tiện nghi lại lợi ích thực tế, hay là hồng mông hệ thống, không thể so Apple kém." Nói, hắn liền cầm lên giấy hoa vì điện thoại, xuất ra túi tiền, từ bên trong rút ra một đồng tiền tiền giấy, không cẩn thận, có một trương mặt giá trị 100 vạn minh tệ rơi ra. "Không có ý tứ, ta tiền rơi." Đỗ Quý xoay người đi xuống nhặt. Kia Chát Chỉ Điếm lao bản híp con mắt đống nhiên co rụt lại, sau đó lộ ra điểm nhiên như không có việc gì thiếu dung. "Tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, hoa vì hồng mông hệ thống mặc dù nghe nói rất sâu, nhưng trong tay ngươi cái này là vinh quang, sớm đã bị khai trừ hoa tịch, còn không phải kỳ hạng cơ, nghèo so không xứng trang hồng mông a." Nghe đối phương, Đỗ Quý nhặt lên minh tệ, thuận tay nhét vào trong túi. Sắc mặt của hắn hơi khác thường, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy lao bản này là đang kéo dài thời gian. Chẳng lẽ hắn là quỷ? Đỗ Quý trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, có thể lại bị hắn lập tức phủ định. Quỷ là không biết nói chuyện. Nếu như là quỷ, lấy hắn cùng quỷ sớm chiều trung đụng kinh lịch, một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng vẫn là rời bước tới cửa có vị trí của mặt trời. Chỉ có đứng tại dưới thái dương mới có cảm giác an toàn. Lúc này, Chát Chỉ Điếm lao bản ngồi tại bàn ghế bên trên, một cái tay đã đem giấy tại điện thoại di động dàn khung bên trên, dán lên Apple điện thoại di động logo. Đồng thời, còn dùng bút ở phía trên chi kỷ viết cái loại hình. Apple 10086. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải đâm tốt sao? Chát Chỉ Điếm lao bản phủi mông một cái, đi đến Đỗ Quý trước mặt, đưa tay đem kia giấy Apple điện thoại đẩy tới. Đỗ Quý do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, "Cho ngươi tiền." Lão bản nhìn xem kia một đồng tiền tiền giấy, ngựa khí không hiểu nói, "Tiền cũng không cần, ngươi người này rất thú vị, coi như kết giao bằng hữu, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" Đỗ Quý hồi đáp, "Ta họ Đỗ, gọi Đỗ Tử Đằng, lão ca ngươi xưng hô như thế nào?" Lão bản nói, "Ta họ Giả, gọi Giả Phú Quý, về sau có rảnh thường đến ta cái này ngồi một chút, ta cảm thấy chúng ta sẽ có rất nhiều lời để trò chuyện." Đỗ Quý lung túng nói, "Nhất định, nhất định." Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Kia Giả Phú Quý giả lão bản mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đỗ Quý bóng lưng, thẳng đến biến mất về sau, mới xoay người đi vào trong phòng. "Ê a." Không hiểu, một trận gió thổi qua, cửa tiệm tự động đóng bên trên. Âm u Chát Chỉ Điếm bên trong. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Xuyên qua u ám hành lang, đi đến cuối thời điểm, Giả Phú Quý thấp xốc lên thảm, bắt lấy một cái móc kéo. Soạn. Móc kéo mang theo một miếng sàn nhà, hướng xuống thì là một tiết thang lầu. Đen kịt, sâu không thấy đáy. Người trung niên này lão bản, giống như sớm thành thói quen hắc ám, phối hợp bò xuống dưới, trong bóng đêm đi tìm tòi ánh đèn chốt mở. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng, đưa đèn hướng dẫn mở ra. Ố vàng ánh đèn chiếu sáng bốn phía. Tại kia ánh đèn chốt mở bên cạnh, đứng một cái cùng Giả Phú Quý dáng dấp rất giống trung niên nam nhân, trên mặt có một viên đại nốt ruồi, tựa như là dán lên thuốc cao da chó một dạng. Lúc trước Đỗ Quý còn cảm thấy, Giả Phú Quý xấu là tại hắn trong trí nhớ đều tìm không ra hình dung từ cái chủng loại kia xấu. Mà Giả Phú Quý trước mặt người trung niên này nam nhân, lại xấu tương xứng. Dùng một câu họa long phượng sồ để hình dung, vậy mà khác thỏa đáng. "Giả Phú, người bên ngoài là ai?" "Nửa tháng trước chúng ta vừa tới đất này giới, ăn cơm nhà kia chủ quán cơm." "Giả Quý ngươi còn nhớ rõ sao?" "Hả? Chính là để chúng ta ăn hỏng bụng, kéo hai ngày như ra tiệm cơm lão bản. Cái kia gọi Đỗ Quý hỗn đản." "Hắn còn sống?" "Là còn sống, bất quá rất nhanh liền cách cái chết không xa, trên người tiểu tử kia âm khí nặng muốn chết, tại cái này trong lúc mấu chốt chạy đến chúng ta cái này, còn tự xưng cái gì Đỗ Tử Đằng, quả thực là chán sống lệ. Đúng vậy, giả phú quý liền theo Đỗ Tử Đằng giống nhau là nói bừa, trên thực tế hắn gọi giả phú, mà đệ đệ của hắn gọi giả quý. Giả phú cùng đệ đệ mình nói một phen, quay đầu liếc qua chỗ càng sâu, chỉ thấy một vùng tăm tối. Giả quý, còn được bao lâu mới có thể đào thông? Giả quý suy tư một chút, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay liền có thể đào thông. Giả phú nhẹ nhàng thở ra, thâm trầm gật đầu, đã dạng này, kia buổi tối hôm nay chính là tiểu tử kia tử kỳ, để hắn chết tại quỷ thủ bên trong, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Một bên khác, Đỗ Quy rời đi tấn táng một con đường về sau, tiện tay liền đem kia giấy áp bộ điện thoại cho ném vào thùng rác. Hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ kỳ quái quái. Tính cách của mình không phải loại kia gan lớn, rõ ràng tại chắt chỉ điểm bên ngoài đều phát hiện không thích hợp, lại còn tiếp nhận mời đi vào đâu. Cái này không phù hợp hành vi của ta quen thuộc. Ta, chờ một chút, ta thật là nhớ gặp qua cái kia chắt chỉ điểm lão bản. Có thể ta vì cái gì không có ký ức? Ta gặp qua hắn. Đỗ Quy cau mày, cắn răng suy tư, trong đầu ký ức bắt đầu lướng mặt trước một lần. Trong nửa tháng ký ức, căn bản không có giả phú. Cho nên tại nửa tháng trước, Đỗ Quy bỗng nhiên cảm giác đầu có chút đau nhức, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê. Hắn một tay bịt đầu, khống chế không nổi cúi người, ngồi xổm trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Cảnh tượng trước mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, ta không thể lại nghĩ ta sẽ mất đi ý thức, bắt đầu mộng du. Đỗ Quy hung hăng cắn môi một cái, có thể tình lình phát hiện, hắn vậy mà khống chế không nổi mình suy nghĩ, đi hồi ức. Cất giữ giống như thêm không nhiều a. Số liệu có vẻ như không có ta nghĩ tốt, hôm nay mới thêm hơn 100 cất giữ. Tấu chương xong, chương 19, ngã tư đường cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Lưu thông là hỏa táng tràng canh cổng bảo an. Nói đến đại bộ phận người khả năng không tin, hắn mỗi ngày cũng trải qua 996 sinh hoạt, ngày qua ngày, năm qua năm. Trong đêm 10 giờ rưỡi, đúng là hắn giờ tan sở. Cười xe điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại trên đường cái không có mưa hay. Lại thêm phụ cận đèn đường công trình sớm lại không được, có một mảnh đường ép căn bản không hề một điểm quang, đều bị hắc ám nơi bao bọc. Con đường kia vừa vặn chính là một cái ngã tư đường. Lưu Thông nhà cũng liền tại phụ cận. Mặc dù là đi đường ban đêm, nhưng Lưu Thông đã sớm quen thuộc, lại thêm hắn tại hỏa táng tràng công việc, là gan phi thường lớn, căn bản không sợ hãi. Nhưng hôm nay không giống. Lưu Thông cưỡi xe điện tiến vào kia đoạn đen nhánh đường thời điểm, hắn chợt phát hiện một kiện để hắn phi thường hoảng sợ sự tình. Xe điện là có đèn lớn, có thể bốn phía một vùng tăm tối, đèn lớn ánh đèn giống như bị hoàn toàn hấp thu một dạng. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lưu Thông trong lòng hoảng hốt, thấy không rõ con đường phía trước, một cái không chú ý, xe điện không có cưỡi tốt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong bóng đêm, người sẽ mất phương hướng. Phàm làm một chút xíu tiếng vang, đều có thể dọa sắc mặt trắng bệnh. Lưu Thông nhìn trước mắt hắc ám, trong lòng hoảng sợ. Càng làm cho hắn tê cả da đầu chính là, khẽ vươn tay, lại sờ không tới mình xe điện. Tam môn. Lưu Thông tê cả da đầu, cũng không lo được bên trên xe điện, đội vàng quay đầu liền chạy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình liền cưỡi tiến đến 1-2 phút, nhiều nhất không cao hơn 50 mét, quay đầu hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Có thể càng chạy, trong lòng của hắn càng hoảng, căn bản là chạy không ra được. Trước mắt hắc ám tựa như là vực sâu bình thường, mặc cho hắn dùng hết toàn lực đều không thể đi ra ngoài. Đồng nhiên, ngay tại Lưu Thông lúc tuyệt vọng, trước mắt của hắn hiện lên sáng loáng ánh đèn, hai bó trắng bệnh ánh đèn trực tiếp chiếu vào, vạch phá hắc ám, chiếu rọi trên mặt của hắn. A, Lưu Thông kêu thảm một tiếng. Hô, có gió thổi qua, một cỗ màu vàng cũ kỹ xe buýt đâm vào Lưu Thông trên thân. Kia lái xe ăn mặc đồng phục lái xe, sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn, một đôi trống rỗng cho tàn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một giây sau, tại toa xe bên trong ghế trống bên trên, Lưu Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này, da của hắn cũng biến thành trắng bệnh một mảnh, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước, thân thể không nhúc nhích tí nào. Ở bên cạnh hắn, liên tiếp còn ngồi một cái Đỗ Quy người rất quen thuộc, Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa lão bản, Trần Tiến Điền, đồng dạng màu da trắng bệnh, chỉ là trên mặt lại hiện ra mảng lớn màu xanh ti ban, tựa hồ vừa mới chết không lâu. Xe buýt vẫn tại hành xử, đèn ánh sáng xua tan hắc ám, vốn là để người an tâm một màn, lại ngược lại lộ ra càng khủng bố hơn. Ngay sau đó, một trận tiếng thắng xe vang lên, xe buýt tại ngã tư đường ngừng lại, đèn chiếu sáng vào phía trước, toàn bộ ngã tư đường chỗ phía trước đứng một bóng người, mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn cái hình dáng, trước ngực tựa hồ còn mang theo thứ gì, nhưng lại thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Chỉ là xe buýt nhưng không có đụng tới, thật giống như bóng người phía trước đem đường phá hỏng. Bên trái giao lộ đồng dạng có một cái tồn tại, chỉ bất quá kia giống như không có thực thể, căn bản là nhìn không thấy, chỉ có tại xe buýt ánh đèn chiếu rọi mới trên mặt đất hiện ra một đầu gầy cao cái bóng kia tứ chi tỷ lệ cực kỳ không cân đối, phần tay tựa như là móng vuốt sắc bén một dạng, lại dài lại cong. Bên phải giao lộ thì đặt vào một cái màu đen túi lăng lện, ước chừng dài 2 mét, 50 cm rộng dáng vẻ, loan thoáng có thể nhìn thấy một người hình dáng. Tựa hồ đang bệnh trong túi nằm một cô thi thể. Tại mảnh này bị hắc ám nơi bao bọc ngã tư đường, xe buýt đến, mang đến một tia sáng, nhưng nó chỉ là một cái trong số đó. Còn lại ba cái tồn tại, phân biệt chiếm cứ một đầu. Bầu không khí chết một dạng yên tĩnh. Đúng lúc này, trên xe buýt lái xe đột nhiên duỗi ra một con tái nhợt, đóng đầy màu nâu thi bàn tay, đặt tại loa bên trên. Chói tai minh tiếng vang lên. Đột nhiên một chút,
Bên phải giao lộ bên trên đặt vào cái kia hắc sắc túi đang lệch, đột nhiên vang lên một trận khóa kéo bị kéo ra thanh âm, một con dính lấy vết máu tay từ bên trong đưa ra ngoài, sau đó thì là một cái khác. Hai cánh tay đè xuống đất, kéo lấy kia túi đang lệch, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây có lẽ là quỷ cùng quỷ ở giữa đang đối kháng với, lại hoặc là một loại giao lưu. Nhưng cánh trái miệng kia gầy cao quỷ ảnh lại cũng không hề rời đi. Xe buýt lái xe lần nữa đè xuống loa, gầy cao quỷ ảnh vẫn như cũ bất động. Lần này, kéo kẹt kéo kẹt. Tài xế kia vặn mẹo cổ, gắt gao chăm chú vào kia gầy cao quỷ ảnh bên trên. Đồng thời, toàn bộ trên xe buýt tất cả hành khách dựa vào cửa sổ, tất cả đều vặn mẹo cổ, nhìn chừng chừng quá khứ. Một giây sau, kia gầy cao quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ngã tư đường chỉ còn lại chính bóng người phía trước không chút nào động. Đồng thời, còn đi về phía trước một bước, giống như là tận lực hướng về phía xe buýt đến. Tích tích tích. Tài xế kia không ngừng án lấy loa. Các hành khách gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, cơ hồ liền muốn đụng vào nhau. Nhưng cuối cùng, xe buýt bắt đầu rút lui. Bóng người kia từng bước một đi lên phía trước, xe buýt một chút xíu lui về sau. Nó tựa hồ phi thường kiên kỵ bóng người, liền ngay cả đèn lớn đều quan bế, toàn bộ ngã tư đường lần nữa bị hắc ám nơi bao bọc. Giật. Hắc ám ngã tư đường. Một cỗ xe buýt nhanh chóng ngược lại ra ngoài, hướng về vận chuyển hành khách tổng trạm phương hướng chạy tới, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà kia trong bóng tối bóng người, nhưng thủy chung không thể từ bên trong đuổi theo ra đi. Đêm khuya 11 điểm, như ra tiệm cơm bếp sau bên trong, run run run, tựa hồ là dao phay tại chém cối thịt, lại hình như là tại cắt lấy thứ gì. Hô, hô, Đỗ Quy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ta lại mộng du. Hắn liếc mắt nhìn một phía, ân, là nhà mình tiệm cơm bếp sau, còn tốt không có chạy đến chỗ kỳ quái gì. Lại liếc mắt nhìn mình, chính cầm được từ thủy quỷ cái kia thanh dao phay, cắt lấy một chút rau quả, ở bên cạnh khí ga trên lò, còn đặt vào một cái nồi đất, bên trong có màu đen sợi tơ bị đốt lên nước canh nâng lên, như ẩn như hiện. Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, đây không phải ta hôm qua cho thủy quỷ cùng Hồng Tỷ làm canh rau sao? Hắn cúi đầu xem xét, trong canh hắc sắc sợi tơ không phải khác, chính là thủy quỷ lưu lại tóc. Ngoa tào, ta con mẹ nó ngậm du thời điểm nóng một nồi nước. Đỗ Quy nhìn một chút mình tay, cả người biểu lộ mười phần đặc sắc. Qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng, thở thật dài một cái, ta tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự là không có chút nào có thể đi nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Lần này Mộng Du còn may là tại trong tiệm cơm nấu canh, nếu là chạy đến địa phương khác, gặp được quỷ, chẳng phải là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trên người ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Quy tâm tình rất phức tạp. Hắn tiện tay đem khí ga lò đóng lại, cũng lời nhìn phong bếp, quay đầu liền hướng mặt mà đi. Mà hắn vừa lúc xoay người, kia nổi nước bên trong, một khuôn mặt người bị nước canh phồng lên, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chính là trước kia thủy quỷ gương mặt kia. Tấu chương xong, chương 20, giấy bỏ quỷ cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Hô. Nồi đất bên trong thủy quỷ gương mặt kia, tại nâng lên đến, nhìn chằm chằm Đỗ Quy nháy mắt, liền lập tức chìm xuống dưới. Một giây sau, Đỗ Quy xoay người, quay đầu liếc mắt nhìn, ngựa khí nghi ngờ nói, kỳ quái, ta vừa vặn giống nghe tới thanh âm gì, chẳng lẽ ta trong phòng bếp chạy chuẩn rồi? Khả năng này tính không phải quá lớn. Đừng nhìn cô hàng cùng rau quả trong khố phòng đặt vào mấy cái bẫy chuột, nhưng trên thực tế, kể từ nửa tháng trước, Đỗ Quy tỉnh lại về sau, trong nhà hắn chuột liền không hiểu thấu chết sạch, tìm cũng không tìm tới một con. Đối mở tiệm cơm đến nói, đây là một điểm tốt. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Đỗ Quy đi vào bếp sau, đánh giá chung quanh một phen, cũng không có phát hiện chuột vết tích. Hắn do dự một chút, lại nhìn một chút đặt ở khí ga trên lò nồi đất, thầm nói, sẽ không phải là cái này nồi nước có vấn đề đi. Ta mộng du thời điểm, đem thủy quỷ tóc thêm ở bên trong, đầu kia phát cũng là linh dị đồ chơi, nói không chính xác sẽ náo xảy ra chuyện gì. Nếu không, đương rác rưởi ngược lại đi. Nói, Đỗ Quy liền mặc lên găng tay, đem kia nồi hòa với thủy quỷ tóc canh rau cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, liền hướng về tiệm cơm bên ngoài đi đến. Hắn hôm nay không có gầy dựng, bếp sau trong thùng rác không có vật gì. Nếu là đổ vào, ngày mai liền còn phải đi ra ngoài ngược lại một chuyến, một đêm qua đi nói không chừng đều phát siêu. Hay là đổ cơm cửa hàng phía ngoài thùng rác được. Nhưng mới vừa đi tới tiệm cơm đại sảnh, đột nhiên, Đỗ Quy nhướng mày. Một trận thanh âm ông ông, tại không có một hai trong đại sảnh vang lên. Cái quỷ gì? Đỗ Quy phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy thanh âm đầu mượn, là tới gần nơi hẻo lánh một cái bàn vuông phía dưới kia đen kịt, nhìn bằng mắt thường không rõ, thanh âm chấn động liền là từ đâu truyền đến. Nghe giống như là điện thoại đang vang lên. Đỗ Quy cúi đầu liếc mắt nhìn quần của mình túi, điện thoại di động của mình liền tại bên trong thả hào hào. Hắn híp mắt, chẳng lẽ là khách nhân đến ăn cơm, đưa di động kéo xuống rồi. Đỗ Quy vội vàng đi tới, cúi đầu xem xét, loáng thoáng nhìn thấy, góc tối bên trong, tựa hồ đích xác có một cái điện thoại di động hình dáng. Không phải đâu, tiệm cơm gần nhất không có khách nhân à, liền sáng sớm hôm qua đến mấy cái công nhân, cũng đều là quỷ. Chẳng lẽ là ai đến ta trong tiệm rồi? Kỳ quái. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem nồi đất phóng tới trên mặt bàn, duỗi tay nắm lấy kia cái điện thoại, lấy ra xem xét. Khá lắm, vậy mà là kiểu mới nhất Apple điện thoại. Trên màn hình còn có mít cồn, một điện thoại ngay tại gọi, chỉ bất quá số điện thoại lại biểu hiện chính là một chuỗi hào. Đỗ Quy thuận tay ấn nút tiếp nghe khóa, uy. Đầu bên kia điện thoại là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn còn nói, uy uy uy. Nghe được sao? Uy uy uy. Điện thoại di động của ngươi rơi ta trong tiệm, ta là như ra tiệm cơm lão bản, vất vả tới lấy một chút.
Bi bi bi. Không nói lời nào treo a. Đỗ Quy một mặt không hiểu thấu cúp điện thoại.
Mẹ nó, thứ gì? Tiếp điện cũng không nói lời nào, để lấy cũng không lên tiếng, sợ không phải đầu óc có cái gì bệnh nặng.
Đỗ Quy nhịn không được nhả rãnh, thuận tay kiểm tra một chút cái này quả táo điện thoại. Loại hình vậy mà là 10086, trừ một cái nghe điện thoại công năng bên ngoài, cái gì cũng không có. Sợ không phải ni màu lại rời núi. Ngày mai nếu là không ai đến lĩnh, ta liền đem điện thoại di động này cho bán, coi như là hồi máu. Đỗ Quy thuận tay đưa di động nhét vào trong túi. Đầu ôm nồi đất liền đi tới ngoài tiệm. Lúc này đã là đêm khuya. Bên ngoài thê lánh một mảnh, bầu trời đêm càng là đen nghịt làm cho lòng người bên trong có chút khó chịu. Giống như kể từ nửa tháng trước, ta nhìn thấy ban đêm đều là cái dạng này. Đỗ Quy thở dài, phía trước liền đặt vào một cái rác rưởi thùng. Hắn đi qua, liền phải đem nồi đất bên trong canh cho rửa qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hắn nghe tới hai tiếng chuông điện thoại di động. Một tiếng là tại trong túi sách của mình, kia là vừa vặn nhặt được Apple điện thoại. Một tiếng thì là tại phía trước chỗ hắc ám, kia trong bóng tối, tựa hồ có một người ngồi xổm, dùng tay cầm điện thoại, tại gọi điện thoại. Đỗ Quy cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thân thể của hắn cứng đờ. Cả gan hô một câu, ai ở đâu? Kia ngồi xổm gọi điện thoại người không rên một tiếng. Không hiểu, Đỗ Quy trong lòng vô cùng bất an. Đại ca, ta nhắc gan, ngươi thốt một tiếng, bị làm ta sợ a. Hắn luôn luôn nhắc gan. Lại thêm An Châu gần nhất náo quỷ, chính hắn cũng kiến thức mấy cái, đối phương không nói lời nào, hắn lập tức liền hướng phương diện kia suy nghĩ. Đồng thời, Đỗ Quy cũng đang lùi sau. Lúc này, đã không để ý tới ngược lại canh. Tranh thủ thời gian trở lại trong tiệm mới là an toàn nhất. Có thể vừa quay đầu lại, Đỗ Quy sắc mặt nháy mắt trắng bệnh mấy phần. Nào có cái gì như ra tiệm cơm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là ban ngày vừa mới đi qua tấn táng một con đường. Không, không phải mình quen thuộc tấn táng một con đường, mà là mặt khác một đầu giống nhau như lúc, nhưng lại hoàn toàn đường đi lạ lẫm. Hai bên đường phố đặt vào rất nhiều người giấy hàng mã, mà cửa trên đầu treo giấy đèn lồng, này trong thời gian tiêu đốt lên ngọn đến tản ra ánh lục quang, giống như là quỷ môn quan một dạng. Những cái kia người giấy hàng mã, tại xanh mơn mởn chiếu sáng xuống, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, thật giống như rơi sơn giống như. Thảo, ta liền không nên 12 giờ tối đi ra ngoài đổ rác. Đỗ Quy mắng một tiếng. Hắn trên người bây giờ căn bản cũng không có mang thủy quỷ dao phay, hoặc là hồng tỷ tất chân cùng giày cao gót, toàn thân trên dưới tiện tay bên trong bưng nồi đất có thể có lấy ra tạp người. Nếu là tạp chuẩn, nói không chừng có thể đem người tạp choáng, nồi đất bên trong nóng hổi nước canh, cũng có thể đem người nóng ngao ngao gọi. Thế nhưng là, hiện tại là nháo quỷ a. Đỗ Quy trong lòng phát lạnh. Điện thoại di động trong túi còn tại rung động. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa bạn sau, kia khắc một cái điện thoại di động tiếng chuông lại vang lên tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí có chút chói tai. Đỗ Quy cố gắng giữ vững tỉnh táo, hắn lý trí ý thức được, không phải chuông điện thoại di động càng lúc càng lớn, là cái kia quỷ đồ chơi cách ta càng ngày càng gần. Ta chỉ là người bình thường, bị quỷ để mắt tới, ta làm như thế nào tự vệ? Không, không nhất định là bị để mắt tới, bình thường quỷ sẽ chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại, trừ phi là loại kia rất khủng bố hoán quỷ, lại hoặc là hồng tỷ loại kia hung thần, nếu không đều một cái điếu dạng. Đỗ Quy tại an ủi mình. Hắn nói với mình, vật khí của ta không có khả năng kém như vậy, nói không chừng ta gặp phải, chỉ là một cái bình thường, ném điện thoại di động gọi điện thoại tìm kiếm thời điểm chết biến thành quỷ phổ thông quỷ. Tiểu nói này, Đỗ Quy trong lòng liền tỉnh táo rất nhiều. Hắn ra vẻ điểm nhiên như không có việc gì đi về phía trước, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng chung điện thoại di động vang lên càng lúc càng lớn, hai thanh âm trùng điệp lại với nhau. Đỗ Quy cũng không có cảm giác được sau lưng có chi lúc trước cái loại này bị quỷ tiếp xúc đến âm lãnh, hoặc là hàn ý, hắn chỉ cảm thấy thanh âm quá lớn, nhìn không được. Đỗ Quy có chút túi đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn sau lưng. Sau lưng không có vật gì. Chạy rồi. Đỗ Quy trong đầu hiện ra một câu nói như vậy. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn lướt qua chứa nhặt được kia quả táo điện thoại túi thời điểm, một con tái nhật tựa như là giấy một dạng tay, bén nhọn sắc bén, từ trong túi sách của mình đưa ra ngoài. Hôm nay trước canh một, ta con mẹ nó điện thoại không quá đi, vừa mua quả táo điện thoại, đang nghiên cứu làm sao dùng. Thấu chương xong, chương 21, trong trí nhớ dây dẫn nổ thảo. Không ai có thể trải nghiệm. Giống Đỗ Quy dạng này, trơ mắt nhìn, một con giấy tay từ mình túi xuất hiện, rồi hướng cổ mình thời điểm, loại kia không biết làm sao kinh dị cảm giác. Lúc này, hắn đang bưng một nồi đất canh, cả người đều hoảng hồn, trong lòng nghĩ chỉ có chạy trốn, nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Cái tay kia cách cổ của hắn càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền cầm Đỗ Quy cổ. Hắn chỉ là mở ra chân, chạy ra một bước mà thôi, cả người liền triệt để cứng đờ. Con kia giấy tay nắm chặt cổ của hắn mấy mắt, hơi lạnh thấu xương, không mang theo mảy may nhiệt độ xâm nhập trong cơ thể của hắn, cả người làn da tại lấy tốc độ cực nhanh trở nên trắng bệnh. Nhất là hắn cặp mắt kia, từ thất kinh bỗng nhiên ngưng kết, ngay sau đó liền trở nên mờ mịt, trống rỗng. Xem ra hào không sức sống, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là muốn bị đồng hóa thành quỷ. Đồng thời, càng xui xẻo là, tại thân thể của hắn cứng đờ một cái mắt, thân thể trọng tâm không thể tránh né nghiêng. Bụp một tiếng, cả người trùng điệp ném xuống đất. Hai tay dâng một nồi nước, cũng cao cao dâng lên, chỉ cần vừa rơi xuống đất liền sẽ quằn nháo nhọẹt. Trong nháy mắt này, Đỗ Quy toàn thân không còn chút sức lực nào, miệng có chút mở ra, lại hô hấp không đến một tia dưỡng khí. Đầu của hắn càng là mê man, tầm mắt buông xuống. Con ngươi màu đen co rụt lại vừa để xuống, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Khí tức cấm lãnh cũng từ trên người hắn chậm rãi phát tán ra. Đỗ Quy trong đầu
càng là có một chút hình ảnh vỡ nát đang nháy hiện. Hắn nhìn thấy một chỗ núi hoang, bốn phía mọc đầy khô héo cỏ dại, ánh mắt phảng phất là lấy một người khác thị giác mở dạng, không ngừng hướng phía trước kéo dài. Xuyên qua cỏ dại, cắm vào núi hoang, lại lướt qua một mảnh phảng phất từng bị lửa thiêu rừng cây, hắn nhìn thấy một ngụm giếng cạn. Đồng thời tại hắn nhìn thấy chiếc kia giếng cạn đồng thời, đáy giếng nước cũng tại điên cuồng dâng lên. Không hiểu, Đỗ Quy đáy lòng đối chiếc kia giếng vô cùng kháng cự. Có thể hắn thị giác lại tại hướng chỗ miệng giếng không ngừng tiến lên. Cuối cùng, kia thị giác thò vào đáy giếng, gắt gao hướng phía dưới nhìn chăm chú. Sâu không thấy đáy nước giếng, bày biện ra một loại quỷ dị thanh tịnh, liếc mắt liền thấy ngọn nguồn. Mà tại đáy giếng, loáng thoáng nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người hình dáng. Đồng thời, cũng tại ngẩng đầu đi lên nhìn. Ánh mắt cũng không có di động, không biết vì cái gì. Đến lúc này, Đỗ Quy ngược lại trong lòng không có nửa điểm kháng cự, ngược lại có loại khác lạnh lùng và bình tĩnh. Hoặc là nói, ý thức của hắn cùng loại kia thị giác vào lại với nhau. Mà đúng lúc này, bỗng một tiếng, bên hai chỉ nghe được xoạt vỡ vụn âm thanh. Nắm chặt cổ con kia giấy tay, đột nhiên buông ra. Miệng lớn dưỡng khí bị Đỗ Quy hút vào phổi. Hô hô hô. Đỗ Quy đột nhiên lấy lại tinh thần, trắng bệnh màu da nháy mắt tràn ngập huyết sắc. Ánh mắt của hắn chua xót, lại gắt gao nhìn chằm chằm nằm ngang ở trước ngực mình con kia giấy tay. Cái tay này tại điên cuồng run rẩy, giống như tại chống cự lấy một loại nào đó lực lượng vô hình, một giây trước còn muốn bắt Đỗ Quy cổ, một giây sau liền lại bung ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Quy bị trong túi rôi ra quỷ thủ đè ở trên người, căn bản là không có cách nào động đậy. Suy nghĩ của hắn tại điên cuồng vật chuyển. Dư quang thoáng nhìn phía trước, vỡ vụn nồi đất mảnh vỡ đang ở trước mắt, còn có kia rơi đầy đất nước canh, hỗn hợp có đồ ăn tạp bã, cùng một chút mái tóc màu đen. Là cái này nồi nước đã cứu ta. Đỗ Quy không dám tin, có thể liên tưởng tới vừa mới nghe được thanh âm, rõ ràng là nồi đất ngã nát, mà lại lúc đầu muốn giết mình cái này giấy quỷ thủ, mỗi một lần bung ra, đều tại hướng kia vãi đầy mặt đất nước canh lệnh. Nó muốn tam mộng du thời điểm nấu canh. Đương ý nghĩ này vừa nổi lên, con quỷ kia tay liền từ bỏ Đỗ Quy, trực tiếp vươn hướng bung đầy đất canh, đồng thời, một cái khác giấy quỷ thủ cũng từ Đỗ Quy trong túi xung ra. Đầu tiên là một đôi tay, sau đó là đầu, bả vai, nửa người trên, nửa người dưới, hai chân. Một cái hoàn toàn do giấy ra thân thể, nhẹ như không có vật gì, nhưng lại phảng phất như rắn độc, mềm mại không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp từ Đỗ Quy trong túi bỏ ra. Thân thể của hắn có thể cảm giác được kia người giấy lướt qua mình thời điểm, có loại xuất phát từ nội tâm buồn nôn, làn da phủ nổi da gà, từng cây lông tơ, tất cả đều dựng lên. Kia giấy vỏ quỷ dùng cả tay chân leo đến phía trước, túi đầu liếm trên mặt đất những cái kia quần quần nước nước. Trên mặt đất quá, nó rất giống là chỉ liếm cậu. Đỗ Quy thấy này, trong lòng của hắn lập tức dâng lên hy vọng, bởi vì giấy vỏ quỷ cùng mình mất đi tiếp xúc về sau, thân thể của mình cũng chưa từng phát động đậy trạng thái triệt để khôi phục. Hắn không chút do dự bỏ lên, sau đó chạy hùng hục. Tại chỗ, kia giấy vỏ quỷ bừng tỉnh như không nghe thấy, chuyên tâm liếm trên mặt đất nước canh. Rất hiển nhiên, canh kia nước đối với nó có loại chí mạng lực hấp dẫn, liền liên sát Đỗ Quy đều bị nó tạm thời bỏ xuống. Bất quá, giấy vỏ quỷ một bên liếm láp nước canh, một con môi mơ mơ hồ hồ con mắt cũng đang ngó chừng Đỗ Quy bóng lưng. Nó khí tức trên thân càng ngày càng âm lãnh. Đường trên đất nước canh bị nó liếm sạch sẽ về sau, giấy vỏ quỷ thiếp trên mặt đất, lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, điên cuồng truy hướng Đỗ Quy. Hô, Đỗ Quy thở không ra hơi, hắn không ngừng tại đầu này tấn táng một con đường bên trong chạy, có thể chạy thế nào, đều chạy không đến cùng. Đồng thời, sau lưng dần dần bước tiến âm lãnh khí tức, cũng cho hắn biết, kia giấy vỏ quỷ lại để mắt tới mình. Không chơi chết mình, nó quyết không bỏ qua. Mẹ nó. Đỗ Quy cắn răng, nhìn chằm chằm cấp tốc đuổi kịp giấy vỏ quỷ, ngươi muốn giết ta không có cửa đâu, ta con mẹ nó lời đầu tiên giết, ngươi chờ đó cho ta, ta nếu là biến thành quỷ, ta cái thứ nhất sẽ xuống ngươi. Nói, hắn vừa nghiêng đầu, liền hướng về phía bên cạnh trên tường đục vào. Đã không có cách nào phản kháng, lại rơi vào một cái phản phất giống như quỷ địa phương, vậy còn không như tự sát được. Mệnh của hắn chỉ có thể nắm ở trong tay chính mình. Đỗ Quy đụng vào thời điểm, thậm chí còn xông kia giấy vỏ quỷ nhe răng cười. Bất quá, rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Thiếu Dung biến thành trấn kinh. Chính tại điên cuồng bước tiến mình giấy vỏ quỷ, vốn đến xem là một đoàn bóng trắng, nhưng không biết vì cái gì, vậy mà biến thành quỷ dị màu xanh đen. Đồng thời, giấy thân thể cũng vắt ra từng cái đại lỗ, thoạt nhìn như là bị dội axit sủn phịu dịch một dạng. Giấy vỏ quỷ tốc độ cực nhanh, khi nó vọt tới Đỗ Quy trước mặt thời điểm, Đỗ Quy có thể nhìn thấy, miệng của nó đã triệt để mục nát, sau đó là yết hầu, bụng, phúc. Giấy bụng triệt để nát mở, phát xanh biến đen nước trực tiếp rót vào hai chân của nó. Vừa mới còn đem Đỗ Quy kèm chút bức tử giấy vỏ quỷ, vậy mà không hiểu hóa thành một bãi nước bẩn. Cái này là tam mộng du thời điểm nấu kia nồi nước, canh kia có độc. Đỗ Quy thân thể đụng vào tường, phình một tiếng, trung quanh cảnh tượng toàn vẹn biến đổi. Hắn đụng cái không khí, trước mắt chính là như ra tiệm cơm cổng. Trên mặt đất chỉ có một bãi nước bẩn, cùng ngã nát nồi đất. Ký kết trạng thái đổi, cảm tạ các vị khen thưởng. Cảm tạ, phàm nhân một viên 007, chấm bỏ một chút rất vui vẻ, Nưu Đầu Sơn tiểu yêu, thư lưu 2019. 1747, mở hờ cờ, các vị đại lao khen thưởng. Cảm tạ sách mới còn có các ngươi ủng hộ. Tấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 mẹn dính hàng. Chương 22, ta có thể làm cái gì? Như ra tiệm cơm bên trong. Cửa cuốn đã bị kéo lên, tiệm cơm cùng ngoại giới liên hệ bị ngăn cách. Ngẩng đầu nhìn,
ánh đèn đủ ám. Đỗ Quy ngồi phía trước đài trên ghế, một mặt phức tạp nhìn xem để lên bàn một bộ giấy Apple điện thoại. Giấy màn hình đã phá vỡ một cái lỗ hổng. Giả phú quý, con mẹ nó ngươi. Đỗ Quy trước đó chỉ là nhận biết bằng mèo, xuất hiện vấn đề, không có nghĩa là hắn đầu óc cũng có vấn đề. Cái kia giấy vỏ quỷ nói rõ chính là từ cái này giấy Apple trong điện thoại di động chui ra ngoài. Mà cái điện thoại di động này, cùng hắn lúc trước từ giả phú quý chắt chỉ điểm bên trong ra, vứt bỏ giống nhau như lúc. Là hắn đang hại ta. Đỗ Quy một mặt tâm trầm, hắn không rõ ràng giả phú quý mục đích làm như vậy. Chính mình cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Căn bản liền không biết. Hắn tại sao phải hại chính mình? Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hắn đều khí đỏ. Không biết vì cái gì, kể từ nửa tháng trước bắt đầu, tính cách của hắn cũng rất dễ dàng đi cực đoan. Nhưng là giả phú quý khẳng định không phải người bình thường, hắn có thể sử dụng loại này quỷ dị thủ đoạn hại ta, có lẽ cùng Trương Toàn Hữu một dạng, đều là một loại người. Cho nên ta làm như thế nào chơi chết hắn? Đỗ Quy lập tức liền bắt đầu suy tư, đầu tiên là ta năng lực, ta mộng du thời điểm đem kia nồi nước nấu lại, kết quả không hiểu thấu liền có thể giết quỷ, cái này có lẽ có thể phục chế. Sau đó là như ra tiệm cơm, ta tiệm cơm giống như cũng có một loại năng lực, hoặc là nói quy tắc, quỷ đến ta tiệm cơm không giết chết được ta, mà ta lại có thể cho chúng nó làm đồ ăn, sau đó thu lấy thù lao. Tại tiệm cơm, ta là tuyệt đối an toàn. Nếu như ta cách mở tiệm cơm, ta cần muốn cân nhắc hai chuyện, giả phú quý có thủ đoạn đặc thủ, hắn có lẽ có thể điều khiển quỷ. Giao phay cùng tất chân cùng giày cao gót, còn có chiếc chìa khóa kia, có lẽ có thể bảo hộ ta, cũng có thể đem ra đối phó quỷ. Điểm này ta có đối kháng tư bản, vậy ta có thể đánh thắng được hắn sao? Đỗ Quy thanh âm có chút trầm thấp. Hắn đối Trương Toàn Hữu hiểu rõ đều không thế nào đủ, huống chi là đột nhiên xuất hiện giả phú quý. Giờ này khắc này, Đỗ Quy còn không rõ ràng lắm, giả phú quý kỳ thật gọi giả phú, hắn còn có cái đệ đệ gọi giả quý, hai người vừa vặn cũng là nửa tháng trước đến tấn táng một con đường, đồng thời mướn phụ cận cửa hàng, tựa hồ đang đào thứ gì. Buổi tối hôm nay chính là hai anh em họ đắc thủ thời điểm. Nếu không ta tìm Trương Toàn Hữu, Đỗ Quy nói, sắc mặt do dự một chút, từ bỏ ý nghĩ này. Trương Toàn Hữu cùng ta chỉ là nhận biết, không có nghĩa là hắn sẽ giúp ta đối phó giả phú quý, huống hồ ta quan hệ với hắn cũng không có tốt đến loại trình độ kia. Mời người khác hỗ trợ là một kiện phi thường lúng túng sự tình. Đầu tiên, ngươi phải có tư cách đó, tiếp theo, phải có cái kia quan hệ. Bằng không mà nói, liền không gọi hỗ trợ, gọi xin giúp đỡ. Cái trước là đôi bên cùng có lợi, cái sau thì là cầu nguyện đối phương thương hại. Huống hồ, Đỗ Quy cảm thấy, Trương Toàn Hữu là dân điều cục, cũng có năng lực đặc thù, giả phú quý là cái khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng có năng lực đặc thù. Bọn hắn loại người này, nói không chừng đều là một người. Tương hỗ ở giữa đều biết, chính mình tìm Trương Toàn Hữu hỗ trợ, nói không chừng quay đầu liền bị bán. Đỗ Quy càng muốn, càng không có đầu mối. Hắn kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo đặt vào tán loạn minh tệ, thấy thế nào làm sao chói mắt. Thuận tay xuất ra ký sổ vốn cùng bút. Đỗ Quy tổng kết một chút vấn đề trước mắt. Đầu tiên, An Châu sự kiện linh dị sẽ càng ngày càng nhiều, mà ta không thể rời đi phương biên 10 dặm, cùng những người khác so ra, ta chỉ có thể ngồi chờ chết, đến lúc đó, ta ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, đợi giải quyết. Tiếp theo, giả phú quý không biết bởi vì nguyên nhân gì muốn giết ta, đợi giải quyết, xử lý hắn, sau đó, ta trong trí nhớ nhìn thấy chiếc kia giếng, duy nhất một chỗ trong núi hoang, mà cái này ký ức là ta trước đó căn bản nghĩ không ra, cái này có lẽ cùng ta nhận biết vật mèo có quan hệ, đợi giải quyết. Cuối cùng, trên người ta linh dị vật phẩm tác dụng, cùng năng lực của mình, nếu như ta không mộng du, đi làm đồ ăn, có phải là cũng có thể dùng để giết quỷ, cần nghiên cứu. Vấn đề thứ nhất, Đỗ Quy tạm thời tìm không thấy biện pháp. Vấn đề thứ hai, hắn đến suy nghĩ thật kỹ, xử lý một người, là phạm pháp, nhẹ thì ở tù trung thân, nặng thì tại chỗ xử bắn. Bất quá, Đỗ Quy trong đầu, đã có đại khái mạch suy nghĩ. Hắn không tính là người tốt lành gì. Người muốn giết ta, vậy ta liền muốn chơi chết ngươi. Về phần vấn đề thứ ba, cùng vấn đề thứ tư, đều cần Đỗ Quy đi điều tra. Kém chút quên, còn có Hồng Tỷ cùng Thủy Quỷ, cũng không biết, Trương Toàn Hữu bên kia giải quyết thế nào. Nhất là Thủy Quỷ, ta mộng du làm chén kia có thể hạ độc chết quỷ canh, gia nhập tóc của nó, nếu là còn có lưu hàng, ta có lẽ có thể phục chế một lần. Đỗ Quy mười phần tiếc nuối. Ai? Sớm biết đêm qua Thủy Quỷ tính tiền thời điểm, ta nên đem nó tóc toàn cạo sạch. Như ra tiệm cơm cổng, có quảng thành mảnh vỡ nổi đất mảnh vỡ. Một trận âm phong thổi qua. Đồng nhiên, trên mặt đất, ẩn ẩn có một đoàn bóng tối tại đi lên bốc lên, ngay từ đầu còn rất mơ hồ, dần dần liền trở nên rõ ràng. Kia là một đoàn nước đọng. Đồng thời, từ nước đọng bên trong hiện ra một trương rúng rõ, tái nhợt vô cùng mặt người. Chính là Thủy Quỷ. Một giây sau, trương này mặt quỷ trực câu câu nhìn chằm chằm như ra tiệm cơm chưa bài. Sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước, Thủy Quỷ mặt bị lưu tại nồi đất bên trong, theo ôm nồi đất đánh vỡ, nó tự nhiên được đến tự do. Chỉ là rất kỳ quái. Cái này Thủy Quỷ một bộ phận, vậy mà không có ngay lập tức tập kích Đỗ Quy, ngược lại là ẩn giấu đi, cho tới bây giờ mới ló đầu ra. Tựa hồ, nó lúc trước kinh lịch một loại nào đó cực độ đáng sợ sự tình. Đối như ra tiệm cơm, hay là cái nào đó tồn tại, sinh ra thấu xương sợ hãi. Một bên khác, vứt bỏ nước uống nhà máy bên trong. Trung quanh tất cả đường đi, tất cả đều bị phong tỏa, mỗi một đầu đường cái cùng ngõ nhỏ, đều không có một ai. Chỉ có dân điều của người, một mực tại trấn giữ lấy đường ra. Những người này đều là thành viên vòng ngoài. Càng tâm, như là Trương Toàn Hữu những đội trưởng kia chức danh, tất cả đều tại nhà máy nước bên trong. Cao Nghiêu là vừa gia nhập dân điều cục nhân tài. Năng lực của hắn là tại một phút đồng hồ trong vòng,
để trong phạm vi 10 mét xung quanh tất cả mọi người đều khỏi bị ác quỷ tập kích. Loại năng lực này vô cùng bờ UG. Bởi vậy, hắn nhiệm vụ cũng càng nhẹ nhõm, chỉ cần bảo hộ những người khác ở bên ngoài trông coi, đã phòng ngừa khả năng xuất hiện dị biến. Không biết đường đội, trương đội, lưu đội bọn hắn tình huống như thế nào. Cao Nghiêu ngữ khí rất khẩn trương, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dị. Một bên, có người thấp giọng nói, không cần lo lắng, bọn hắn những đội trưởng này kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại thủ đoạn thực lực đều rất láo lạt, lại thêm cấp trên trong đêm không trở tới đây bất kia, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cao Nghiêu nói, ta lo lắng là thủy quỷ sẽ chạy mất. Người kia trả lời, không có khả năng, thủy quỷ vẫn không thay đổi thành hung thần, chỉ có một cái hồng tỷ đáng sợ nhất, mà bất kia giết một cái hung thần không có vấn đề gì, lại chơi chết thủy quỷ cũng không phải việc khó. Cao Nghiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đêm, trầm thấp bóng đêm, có mây đen che khuất ánh trăng, tựa hồ lại muốn mưa. Có lẽ vậy. Hắn thấp giọng nói, đúng lúc này, từng giọt nước mưa dần dần rơi xuống, tung tóe trên mặt đất, đem ban ngày thời tiết nóng bức hơi bụi đất ướt nhẹp, ướt át một mảnh. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện. Theo nước mưa rơi xuống, một khuôn mặt người lặng yên không một tiếng động cắm vào vứt bỏ nhà máy nước bên trong. Một cái khác chương còn tại xét duyệt, nửa ngày đều không có phóng xuất, thật kỳ quái, ta lái xe rồi. Tấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò, viết kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Chương 23, đầu nguồn ở đâu? Vứt bỏ nhà máy nước bên trong. Vết máu khắp nơi đều là. Bụi mặt lẻ kẻ tứ chi mảnh vỡ, tàn mát đầy đất. Còn có một cái đầu, bị sinh sinh bắn xuống. Trên người, đều là dân điều cục thành viên. Mặc dù loại sự tình này khó mà tránh khỏi, có thể mỗi khi phát sinh thời điểm, nhìn tận mắt những cái kia hoạt bát sinh mệnh chết ở trước mặt mình, bất luận kẻ nào đều không thể thờ ơ. Trương Toàn Hữu một cái tay bị dây đỏ quấn quanh lấy, dây đỏ một chỗ khác thì gắt gao buộc tại kia hồng tỷ trên cổ. Hồng tỷ đã biến thành trước khi chết dáng vẻ, đầu hướng phía dưới túi, làn da phát xanh biến đen, che kín thi ban. Tay của nàng sớm lấy không có trước đó trắng nõn mềm mại, làn da đều khô quắt tại khớp xương bên trên, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Động thủ. Một người tuổi chừng 20, làn da trắng non thông sáng, ngũ quan tinh xảo, cái mũi xinh xắn lộ ra phi thường khả quan nữ hải, bị Hồng tỷ tay nắm lấy bả vai, móng tay đâm vào huyết đục, đem nàng non miệng xương quai xanh đều bóp thành vỡ nát. Cô bé này chính là Đường đội trưởng. Đường đội trưởng năng lực rất phức tạp. Quỷ công kích nàng phương thức sẽ từ duy tâm hư vô biến thành duy vật thực thể công kích. Đường đội trưởng cầm Hồng tỷ cái tay kia, đồng thời một cái tay khác còn cầm một cây dài ước chừng 10 cm quặng lông châm, quặng lông châm trên có ngưng kết vết máu. Đây cũng là một kiện linh dị vật phẩm. Cây kia châm lúc này chính cắm ở Đường đội trưởng bắp đùi thon dài bên trên, đồng thời còn đinh trụ một vũng nước động. Kia nước động tại nàng trên đùi bộ phận là nước, có thể còn lại bộ phận lại là thủy quỷ thân thể. Lưu đội, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đường đội trưởng mềm mại đáng yêu mặt mày méo mó, thống khổ rên rỉ một tiếng. Trương Toàn Hưu cũng tại gầm thét, Lưu đội, ngươi còn kém bao lâu? Ta nhanh khống chế không nổi, cái này Hồng tỷ so với chúng ta nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người hiện đối lập. Bên kia, được gọi là Lưu đội người, đầy đỏ mặt lên, hai tay run rẩy bưng lấy một cái bàn bài, chất vật hướng về thủy quỷ cùng Hồng tỷ đi đến. Ngồi đi một bước, từ khăn trải bàn bên trên liền hướng xuống nhỏ máu. Thật giống như cả trương khăn trải bàn tại trước đây không lâu, một mực ngâm tại trong máu một dạng. Một phút đồng hồ, lại kiên trì một phút đồng hồ. Lưu đội giận quát to một tiếng, cái này khăn trải bàn là hơn 10 năm trước, Phong Châu sự kiện linh dị bộc phát thời điểm, từ một cô thây khô bên trên lột xuống, cũng là một kiện linh dị vật phẩm. Đồng thời có thể thôn vệ hung thần cấp bậc quỷ quái. Chỉ là, sử dụng điều kiện lại phi thường hà khắc. Nó sẽ hấp thu người sử dụng huyết dịch, đồng thời người bình thường căn bản sử dụng không được. Lưu đội là dân điều cục bên trong có thể sử dụng khăn trải bàn ba người một trong. Có dân điều cục cao nhân suy đoán, chương này khăn trải bàn bên trong có lẽ có một con cực kỳ khủng bố quỷ, đương một ngày nào đó nó khôi phục điều kiện bị thỏa mãn, liền sẽ hiện thân nhân gian. A, Lưu đội gầm thét một tiếng, mặt đỏ lên biến sắc đến trắng bệnh một mảnh, môi hắn trắng bệnh, rất giống là thận hư. Dẫn theo khăn trải bàn, liền quăng về phía Hồng tỷ cùng thủy quỷ. Hồng tỷ trang phục vẫn như cũ, nàng cứng nhắc xoay qua cổ, cho tàn trong mắt trải qua một tia quỷ quyệt. Chỉ là Trương Toàn Hưu cùng Đường đội trưởng lại liều mạng, gắt gao khống chế lại nàng, không để nàng có bất kỳ thở dốc hoặc là cơ hội thoát đi. Mà đúng lúc này, Đường đội trưởng biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Trên đùi của nàng, kia bảy nước đọng ngay tại cấp tốc mở rộng, hướng xuống nhỏ xuống lấy giọt nước, cắm ở đùi thon dài bên trên áo len trầm, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng ngoại bị buộc ra ngoài. Chứ nước đọng bên ngoài bộ phận, cũng chính là thủy quỷ thân thể, tấm kia không có mặt khuôn mặt, đáng sợ tới cực điểm. Đồng nhiên, một khuôn mặt người từ dòng nước bên trong nhuyễn động tới. Nó trực tiếp trở lại bản thể. Thủy quỷ, thủy quỷ. Nàng vừa mới mở miệng, kia thủy quỷ biến đen bờ môi, liền lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nó duỗi tay nắm chặt áo len trầm, đem nó trực tiếp rút ra. Màng lớn nước động, càng là hoa một tiếng, đưa nàng tất cả đều bao trùm ở bên trong. Một cố khiến cho mọi người dùng mình khí tức từ thủy quỷ thân thượng tán phát ra. Giờ phút này, nó biến thành hung thần. Dây đỏ đứt đoạn, Hồng tỷ lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng bàn kia vải lại đắp lên đỉnh đầu của nàng. Một bên khác, tấn táng một con đường, chắc chỉ điểm bên trong tầng hầm, sèn nhấc lên bùn đất thanh âm bị rất tốt che giấu đi. Giả phú quý, không phải nói giả phú cùng giả quý hai huynh đệ đánh lấy dầu hỏa đèn tại u ám vô cùng trong tầng hầm ngầm, ra sức cưa sèn hướng xuống đảo suối.
tầng hầm đã thành một cái cấp độ. Nhưng giả phú cùng giả quý huynh đệ lại không phải trộm mộ, bọn hắn lệ thuộc vào một cái thành viên rất ít dân gian tổ chức, tại 2 tháng trước đã nhìn chằm chằm An Châu, tìm kiếm nơi này sự kiện linh dị bộc phát đầu nguồn. Về phần kia đầu nguồn đến tuột cùng là cái gì, hai người bọn hắn cũng không rõ ràng. Tại An Châu, kia cái tổ chức tối thiểu phái tới 50 tên thành viên, tại các loại có thể là đầu nguồn địa phương, dùng bọn hắn biện pháp tới thử đồ đem nó đánh cắp. Giả phú cùng giả quý là nửa tháng trước phát hiện tấn táng một con đường. Nơi này ở vào âm dương chỗ giao hội, huyền học điểm giảng chính là dễ dàng nháo quỷ. Muốn đến ba mặt tiền, lại mở cái chắt chỉ điểm che giấu hai mắt người. Giả phú cùng giả quý hai huynh đệ vẫn tại hướng xuống đảo. Buổi tối hôm nay, bọn hắn liền có thể đem đảo thông. Đầu nguồn phải chăng ở đây, chỉ kém đảo thông một khắc này. Đột nhiên, giả phú ngừng lại, đầy bụi đất nói một câu, ta giấu ở kia giấy trong điện thoại di động quỷ, bị người chơi chết. Giả quý ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, ca, ngươi không phải đem giấy bỏ quỷ phái đi giết này cái đố lao bản sao? Làm sao lại bị người chơi chết? Chẳng lẽ nói là dân điều cục người phát hiện không hợp lý rồi? Giả phú lắc đầu, không có khả năng, chúng ta người buổi sáng còn cho ta phát tin tức, dân điều cục người đều đi đối phó cái kia thủy quỷ cùng hồng tỷ, phụ cận không có khả năng còn có nhân viên lưu thủ. Thú hồ, địa phương quỷ quái này chúng ta tìm lâu như vậy, trừ một cái Trương Toàn Hữu đánh bậy đánh bạ chạy tới, không có khả năng có người chú ý tới nơi này. Giả quý nghe nói như thế, hỏi, đó là cái gì tình huống? Giả phú sắc mặt âm tình bất định, cầm sẻn hướng xuống dùng sức xem đất, ta hoài nghi là cái kia đố lao bản, ta hôm nay sở dĩ muốn làm chết hắn, cũng là bởi vì tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn đột nhiên chạy tới, nói không chừng sẽ để chúng ta bại lộ. Nhưng bây giờ ta giấy vỏ quỷ chết, rất có thể là hắn ra tay. Giả quý trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nếu là như vậy, ca, vậy hắn khả năng thật không đơn giản, chuyện của chúng ta có thể hay không đã bị hắn biết rồi. Giả phú lắc đầu, ta không xác định, nhưng hắn đã chỉ là chơi chết giấy vỏ quỷ, mà không có trực tiếp độc thủ, khả năng cũng không biết rõ tình hình, có khả năng hắn chỉ là một cái có năng lực đặc thù người. Trước mặc kệ hắn, chúng ta trước tiếp tục đào. Hết thảy cũng chờ móc ra đồ chơi kia lại nói. Tốt, ca, đang nói. Giả phú một sẻn đi xuống, phình một tiếng, đâm chọn thứ gì? Đào thông rồi. Đệ đệ của hắn giả quý thất giọng, khó nén nó hưng phấn. Giả phú cũng rất kích động, lập tức mau đủ khí lực, đem phía trên một tầng tích thổ cho đào mở, sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên phi thường ấm trầm. Kia phía dưới là một khối đá lớn, mà lại không có nhân công mở vết tích. Đào sai, kia đầu nguồn không ở nơi này. Giả quý ông thanh nói, không nên à, chỗ này âm khí như vậy nặng, là có khả năng nhất là đầu nguồn địa phương một trong, phía dưới không thể nào là loại này tảng đá. Giả phú một mặt che lấp, chỗ này xác thực có thể là đầu nguồn, nhưng chúng ta đào sai, đào lệch ngươi hiểu không? Tìm tiếp, kia đầu nguồn hẳn là tại âm khí nặng nhất địa phương. Giả quý nói, chúng ta mướn nhà này chắc chỉ điểm, âm khí chính là phụ cận nặng nhất. Giả phú cắn răng nói, không nhất định, chắc chỉ điểm phía sau là phố cũ, có lẽ tại phố cũ kia một khối cũng có nói, mà lại, hôm nay cái kia đố lao bản tới cửa thời điểm, trên người hắn âm khí liền phi thường nặng. Hôm nay 520, chúc tất cả mọi người có thể thoát đơn, mà khác cảm tạ xuống tuyệt thế thiên hạt S13140 kỳ đi ân tiền khen thưởng, cảm tạ mở P3 lão ca 13141 kỳ đi ân tiền. Truy mộng đom đóm 520 kỳ địa ẩn tiền, 35 độ sừng 520 kỳ địa ẩn tiền, mộ cá cá 1314 kỳ địa ẩn tiền, huyến đồng vo 100 kỳ địa ẩn tiền, thích ăn khoai sọ 1000 kỳ địa ẩn tiền, say sau thông điệp 1000 kỳ địa ẩn tiền khách thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613737 Nguyễn Dinh Thang. Chương 24, mộng. Là sau nửa đêm. An Châu thành phố mưa rào tiền, mang đến hơi lạnh tấu xương. Trước mắt phảng phất có mê vụ. Bên người tựa hồ có một thanh âm ở đây lẩm bẩm, trầm thấp nghe không rõ cụ thể đang nói cái gì. Đỗ Quy ngay tại làm một giấc mộng. Hắn mở mắt không ra, ở trong mơ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Chỉ là, hắn có thể cảm giác được hai tay của mình bị băng lãnh tảng đá lũy thế, cùng loại bậc thang, hoặc là tay vịn một dạng đồ vật. Thân thể phía trước nghiêng, đầu hướng về phía dưới, một mực có âm lãnh khí lưu tại nổi lên, đối mặt tuổi. Mà tại giấc mộng này bên trong, hắn cũng không biết tự mình làm mộng chính là lúc trước trong trí nhớ lóe lên cái kia hình tượng, một ngụm dấu ở trong núi hoang giếng cạn. Lúc này giếng cạn dưới đáy không hiểu cục bước lên nước, một mực đang dâng đi lên. Đồng thời kia đáy giếng có một bóng người ngẩng đầu nhìn chừng chừng lấy phía trên, chuẩn xác mà nói là nhìn xem phía trên Đỗ Quy. Đây chỉ là giấc mộng, nương theo lấy nước giếng không có qua bóng người kia đầu tiếp tục dâng đi lên, bóng người cũng tại theo dòng nước nổi lên, nó khoảng cách Đỗ Quy càng ngày càng gần. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Đỗ Quy chóp mũi đông nhiên bị lạnh buốt thấu xương, nước giếng không có qua, kia hàn ý để hắn giật cả mình, cả người lập tức trong mộng mở hai mắt ra. Sau đó, hắn vô ý thức ngẩng đầu, một bàn tay trắng xám liền ngừng ở trước mặt của hắn, dừng ở nước giếng biểu dưới mặt, chỉ thiếu một chút, bàn tay kia liền có thể chạm đến Đỗ Quy. Hô, Đỗ Quy đông nhiên mở hai mắt ra, thở ra một cái thật dài. Hắn nhìn bốn phía, chính mình ngay tại tiếp tân trên mặt bàn nằm sấp, cùng áo mà ngủ. Trong tiệm cơm, ngọn đèn hôn ám lấp loé không yên, lộ ra phá lệ quỷ dị. Ta vì sao lại làm kỳ quái như thế mộng? Là ta quá sợ sao? Thường nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Mộng là hiện thực khắc họa. Đỗ Quy còn chưa bắt đầu chơi gái thời điểm, đã từng hỏi qua chính mình cái kia đổi học tâm lý biểu ca, liên quan tới xuân mộng sự tình. Hắn lúc ấy hỏi chính là, biểu ca, ta xem qua nhiều như vậy phiến, vì cái gì làm Xuân Mộng thời điểm, mãi mãi cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, liền bị ép tỉnh lại đây. Biểu ca bình tĩnh trả lời, bởi vì ngươi tiềm thức đối Lâm Môn một cước sự tỉnh không có bất kỳ cái gì trải nghiệm, trừ phi ngươi tự mình kinh lịch, không phải ngươi vĩnh viễn không cách nào trong mộng làm ra vi phạm ngươi nhận biết sự tỉnh. Chẳng lẽ ta trong hiện thực đi qua cái kia núi hoang, gặp qua chiếc tia giếng? Đỗ Quy sắc mặt âm tình bất định, hắn liên quan tới nửa tháng trước ký ức vô cùng mơ hồ, làm sao trở về nghĩ đều không thể nhớ lại. Bởi vậy, tại gần nhất, hắn căn cứ gặp sao yên vậy thái độ, căn bản cũng không có đi ép mình nhớ tới. Dù sao mỗi lần hồi tưởng, chính mình cũng sẽ mộng du. Thả trước kia, Đỗ Quy khả năng không chút nào để ý có thể phóng tới nháo quỷ An Châu, Đỗ Quy trong tiềm thức kháng cự mộng du chuyện này. Ta không thể mất đi đối với mình lực khống chế, vậy sẽ để ta trở nên càng bị động. Nhưng tòa kia núi hoang, Đỗ Quy do dự một chút, lấy điện thoại di động ra mở ra trình duyệt. Trình duyệt ghi chép trừ các loại bảng số xe bên ngoài, chính là liên quan tới núi hoang tương quan lục soát. Hắn ấn mở một đầu, đại bản sơn web tây biểu hiện hình ảnh cùng trong trí nhớ gần như giống nhau. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì kia hình ảnh đều là 7-8 năm trước, núi xanh yếu ớt, còn có cá chim dòng suối nhỏ, bên dưới khe núi có ao nước, kia nước nhỏ, phong cảnh rất không tệ. Cùng Đỗ Quy trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Ta đến tận cùng, quên đi cái gì? Đỗ Quy ánh mắt trở nên mờ mịt. Không phải hắn một mực biểu hiện không tim không phổi, cũng không phải hắn an vu hiện trạng. Thực tế là không có cách nào. Ta rất muốn đi tới nhìn xem, có lẽ có thể nhớ tới, ta quên những sự tình kia. Nhưng ta ngay cả phương biên 10 dặm đều không thể rời đi. Đại Ban Sơn, ngay tại An Châu cảnh nội vùng ngoại thành, 7-8 năm trước cũng là một cái cỡ nhỏ điểm du lịch. Chỉ là, Đỗ Quy ở vào khai phát khu cùng kinh khai khu tam giác khu vực, muốn đi Đại Ban Sơn, phải xuyên qua toàn bộ An Châu. Đại Ban Sơn ở vào An Châu phía nam nhất, hắn lại tại nhất bắc bộ. Khu ở giữa vượt qua khoảng cách, nói ít cũng có 300-400 dặm. Sáng sớm, mưa phùn mịt mờ, sắc trời âm trầm. Như ra tiệm cơm cửa cuốn liền bị gõ vang. Trương Toàn Hưu đứng ở ngoài cửa, một mặt ra rời, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Hắn liên tục 2 ngày trong đêm không có chợp mắt. Đỗ lão bản, mở cửa nhanh, ta là Trương Toàn Hưu. Đỗ lão bản, ngươi ở đâu? Ngươi mở cửa a. Phía sau cửa, tiếng bước chân văng lên. Đến đến, ngươi đòi mạng đâu? Nương theo lấy Đỗ Quy không kiên nhẫn thanh âm, hắn một thanh kéo ra cửa cuốn. Lập tức, Đỗ Quy nhíu mày. Hắn nhìn thấy Trương Toàn Hưu hai tay che kín vết thương, giống như là bị cái gì dây thường siết ra giống như, xương gò má mặt ngoài làn da càng là bầm tím một mảnh. Ngươi đây là có chuyện gì? Đỗ Quy trong lòng có loại dự cảm xấu. Một giây sau, Trương Toàn Hưu lắc đầu, thở dài không thôi nói, cụ thể khó mà nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, xảy ra đại sự, cái kia thủy quỷ vậy mà cũng là hung thần. Đỗ Quy sắc mặt âm trầm xuống, các ngươi không có chơi chết nó cùng hồng thị. Trương Toàn Hưu gật gật đầu, đi vào nói, ngươi cái này có hay không ăn? Đỗ Quy trầm giọng nói, có ngược lại là có, nhưng không phải cho người ăn. Trương Toàn Hưu mặt đều lục. Đỗ lão bản, chúng ta 2 ngày trước tốt xấu cũng xưng huynh gọi đệ, ta lại không phải không trả tiền, ngươi làm gì móc lấy con mắng ta đâu? Nói. Trương Toàn Hưu cái mũi co lại, ta nghe được bánh bao hương vị, ngươi có phải hay không còn nấu cái gì canh? Thơm quá a. Đỗ Quý bất đắc dĩ nói, ta cũng không có mắng ngươi, ta làm canh, thật không phải cho người uống, bánh bao nhanh đông, ngươi nghĩ ăn thì ăn. Dứt lời, hai người tiến trong tiệm cơm. Đỗ Quý từ sau chủ bưng ra 3 lồng bánh bao, đặt ở trên mặt bàn. Về phần kia cái gọi là canh, hắn chỉ miệng không đề cập tới. Trương Toàn Hưu tạm thời coi là hắn keo kiệt, cũng không nghi nhiều, từng ngụm ăn bánh bao. Ăn ăn, nét mặt của hắn liền âm trầm xuống. Phanh, một đấm nện ở trên mặt bàn. Đỗ Quy thờ ơ lạnh nhạt, giữ im lặng. Ngươi liền không hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Trương Toàn Hưu gặp hắn một mặt bình tĩnh, nhịn không được mở miệng nói, An Châu muốn loạn, địa phương khác cũng có thể là xảy ra vấn đề, ngươi liền không lo lắng? Không sợ. Đỗ Quy lạnh lùng nói, ta có thể quản tốt ta mình sự tình thế là tốt rồi, ta chỉ là người bình thường, là cái tiểu nhân vật, ta quan tâm làm cái gì? Trương Toàn Hưu thì ngồi, lại cắn miệng bánh bao, mắt đỏ nói, chết hơn 30 người, còn chết cái đội trưởng, kết quả vậy mà để kia thủy quỷ cùng hồng tỷ chạy. Ta ít mẹ nó a. Ngươi không biết, hôm qua chúng ta lúc đầu có thể thành, kia thủy quỷ không hiểu thấu liền biến thành hung thần, dân điều cục đưa tới bậc kia, liền nuốt hồng tỷ cùng thủy quỷ một nửa thân thể, còn lại còn chạy. Đỗ Quy nhíu mày, một nửa thân thể, quỷ chỉ còn một nửa thân thể còn có thể chạy. Trương Toàn Hưu đang chắc nói, đương nhiên có thể chạy, đây chính là quỷ. Ta hiện tại đã không biết nên làm thế nào, cấp trên phái càng nhiều người đuổi theo giết thủy quỷ cùng hồng tỷ, có thể kia hai cái quỷ đồ chơi, chạy thời điểm, vậy mà hợp lại với nhau. Vật kia hiện tại đã không chỉ là hung thần, ai cũng không biết nó đến tột cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Đỗ Quy lắc đầu nói, đó chỉ có thể nói, chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết, đã ngươi không có cách nào giải quyết, vậy liền làm tốt ngươi nên làm sự tình. Trương Toàn Hữu một mặt đắng chát, ta biết, nhưng ta hối hận a. Đỗ Quy biết hắn hối hận chính là cái gì, nhưng hắn cũng không có gì tốt an ủi, chỉ có thể nhàn nhạt nói, điện thoại ta bên trong nói cho ngươi chiếc kia quỷ xe buýt mới là ngươi bây giờ nên nhức đầu, ta cảm thấy nó nguy hại trình độ so thủy quỷ cùng hồng tỷ càng lớn. Trương Toàn Hữu gật gật đầu, ta biết, cho nên ta lần này tới chính là cùng ngươi nói chuyện này. Nói đến đây thời điểm, Trương Toàn Hưu đông nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Đỗ Quy mặt, nhẹ giọng hỏi, cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác ngươi giọng nói chuyện giống như cùng trước đó không giống nhau lắm rồi? Đỗ Quy lộ ra thiếu dung, có thể là ảo giác đi. Tấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo thầy, ruột thầy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 25, ta Đỗ Quy làm sao có thể là quái dị, cầu phiếu đề cử, khen thưởng nha, Trương Toàn Hữu lời này, nhất không tin liền là ảo giác. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Quy mặt không rời mắt, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng, đành phải trầm giọng nói, ta cần hỗ trợ của ngươi, thủ hạ ta người chết không ít, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Đỗ Quy hỏi hắn, ngươi có thể cho ta cái gì? Trương Toàn Hữu trả lời, ta có thể đem ngươi mang vào dân điều cục, như ngươi loại này có năng lực đặc thù người, nếu như gia nhập dân điều cục, sẽ biết rất nhiều ngươi không biết, cũng tỉ như nói An Châu bí mật. Mà lại, ngươi cũng sẽ thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nghiêng. Ngươi muốn cái gì, dân điều cục liền có thể giúp ngươi giải quyết cái gì. Đỗ Quy lắc đầu, có thể những này ta tạm thời đều không cần, ta đối dân điều cục cũng không có hứng thú gì. Hắn tạm thời cho rằng, chính mình có năng lực đặc thù là thật. Bởi vì hắn thật nấu một nồi nước, có lẽ sẽ đối quỷ có tác dụng. Trương Toàn Hữu thấy Đỗ Quy không quá nguyện ý, cắn răng nói, ngươi phải biết, An Châu liền muốn loạn, đất này giới bản thân liền có vấn đề, mà lại dân điều cục bên kia có cao nhân cho ra dự đoán, An Châu dị biến, khả năng không chỉ từ nửa tháng trước mới bắt đầu. Chỗ này hung thần, ẩn tàng tồn tại đáng sợ, so với chúng ta nghĩ đều muốn nhiều. Có quỷ, ngươi không nhìn thấy, nhưng nó lại có thể nhìn thấy ngươi. Có quỷ không giống hình người, có thể là một cỗ xe buýt, có thể là một cái nồi, cũng có thể là một nhà siêu thị, một cái quan tài, thậm chí có thể là một chiếc gương. Còn có quỷ, càng thiên hướng về duy tâm khái niệm, nó có thể là một mảnh hồ, một gốc cây, một thôn trang, thậm chí có thể là một giấc mộng. Còn có quỷ, từ đản sinh một khắc này, chính là một cái quỷ vực, nó tại quỷ vực bên trong lấy phương thức của nó còn sống, cùng người sống không khác, có thể đem càng nhiều người sống biến thành quỷ nô. Toàn bộ An Châu, hiện tại không biết có bao nhiêu quỷ quái, ngươi cảm thấy An Châu còn có thể chống bao lâu? Trương Toàn Hưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn thật hy vọng Đỗ Quy có thể gia nhập dân điều cục, hoặc là ra tay giúp hắn, bởi vì hắn thấy Đỗ Quy so hắn mạnh hơn. Tối thiểu nhất, hai cái hung thần tại hắn trong tiệm đều xuống dốc đến chỗ tốt, đành phải xám xịt đi. Mà lúc này, Đỗ Quy sắc mặt lại rất đặc sắc, cả người hắn đều mê mẩn. Ngươi nói, có quỷ sinh ra liền có quỷ vực, tại quỷ vực bên trong cùng người sống một dạng. Trương Toàn Hữu mở ra, hắn hồi đáp, là có loại tình huống kia, bất quá kỳ thật cũng là quỷ, mà lại chỉ là xem ra cùng người sống một dạng, nhưng phương thức tư duy hoàn toàn khác biệt, hết thảy đều chỉ dựa theo khi còn sống phương thức hành động tồn tại. Loại kia quỷ, tựa như là ngươi nhìn màn ảnh nhỏ một dạng, hết thảy tất cả hành vi đều chỉ sẽ dựa theo thanh tiến độ bên trên đi, lặp lại khi còn sống kinh lịch, bất quá mới quỷ nô gia nhập về sau, quỷ vực cũng sẽ mở rộng, cũng là một loại rất đáng sợ tồn tại, chúng ta đem nó xưng là quái dị. Đỗ Quy nhẹ nhàng thở ra, kém một chút hắn đều cho là mình chính là Trương Toàn Hữu nói cái chủng loại kia quỷ. Còn tốt chính mình không phải. Chính mình mặc dù bị vây ở phương viên 10 dặm, hơn nữa còn mất đi một chút ký ức, nhưng hành vi của mình phương thức cũng không phải đang lặp lại đã phát sinh sự tình. Bất quá, nghĩ như vậy, Đỗ Quy lại một mặt phức tạp nói, chờ một chút, ngươi vừa mới nói, quỷ nô gia nhập về sau, quỷ vực sẽ mở rộng, đó có phải hay không nói, quái dị phạm vi hoạt động cũng càng lớn hơn. Trương Toàn Hữu gật gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật, nói đến đây, chủ đề đã kéo có chút xa. Trương Toàn Hữu vội vàng đem thoại để chuyển trở về. Hắn chăm chú nhìn Đỗ Quy nói, giúp ta một chút hảo huynh đệ, chúng ta đem cái kia quỷ xe buýt cho xử lý, gia nhập dân điều cục, ta để ngươi làm ta phó đội trưởng. Đỗ Quy lắc đầu nói, ta tạm thời không có tinh lực gia nhập, bất quá giúp ngươi lần này có thể. Nói xong, Đỗ Quy hai tay theo trên bàn, xông Trương Toàn Hữu hỏi, nói một chút kế hoạch. Trương Toàn Hữu nói, ta điều tra một chút, cái kia quỷ xe buýt sớm nhất xuất hiện tại phụ cận vận chuyển hành khách tổng trạm, buổi sáng 6 điểm khởi hành, 10 giờ tối biến mất. Nó đã mau đưa hành khách kéo căng, chờ nó kéo căng về sau, không biết lại biến thành cái quỷ gì đồ chơi. Cho nên, hành động của chúng ta đến nhanh, mà giải quyết nó biện pháp ta có, thủ hạ ta còn sống 3 người, đều có năng lực đặc thù, có thể phát huy tác dụng, ta còn biết phụ cận có một cái quỷ, tựa hồ cùng cái kia quỷ xe buýt có mâu thuẫn. Chúng ta có thể đem quỷ xe buýt dẫn qua, sau đó chờ lấy dân điều cục trở tới đây mới đồ chơi, đem nó cho xử lý. Đỗ Quy nhíu mày, hắn nói, nghe kế hoạch có thể thực hiện, nhưng ngươi có thể xác định nó ẩn hiện vào giờ nào, địa phương nào sao? Trương Toàn Hữu nói, tối hôm nay liền có thể xác định. Đỗ Quy trong mắt lóe lên một tia dị dạng sát thái, chỉ cần cách nhà ta không phải quá xa, ta đều có thể. Bất quá, ta đến chuẩn bị một chút. Nghe vậy, Trương Toàn Hữu gật gật đầu, ta cũng phải chuẩn bị một chút, vậy liền ban đêm thấy. Đỗ Quy đồng ý, có thể, đối, Hồng Tỷ gian phòng, ngươi mau mau đến xem sao. Trương Toàn Hữu chậm rãi nói, chờ một chút đi, Hồng Tỷ đã chạy, chờ giải quyết xong quỷ xe buýt, lại đi xem một chút. Quỷ xe buýt sự tình, là dân điều cục sai khiến cho Trương Toàn Hữu nhiệm vụ. Hắn nhất định phải trước giải quyết. Không phải, lần này chết quá nhiều người, hắn dù sao cũng phải lấy ra chút thành quả, để cấp trên hài lòng. Nghĩ đến cái này, Trương Toàn Hữu có chút áy náy, liền hỏi Đỗ Quy, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình, về sau nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, gọi lên liền đến. Đỗ Quy mỉm cười, cái này không nóng nảy, ta giúp ngươi lại không là vì cái gì lợi ích, thuần túy là coi trọng ngươi người này. Nụ cười của hắn xuất phát từ nội tâm. Trương Toàn Hữu lập tức cảm động, liền xông ngươi câu nói này, ngươi người huynh đệ này ta nhận định. Đỗ Quy nói nghiêm túc, đối. Hảo huynh đệ, cả một đời. Hắn còn chưa nghĩ ra, đến tột cùng muốn hay không đem giả phú quý sự tình nói cho Trương Toàn Hữu. Vừa vặn thừa dịp chuyện này, nhìn xem chính mình hảo huynh đệ đến tuột cùng tin hay không qua được đi. Trương Toàn Hữu cao hứng phi thường, hắn không có ý định tiếp tục đợi, lau miệng, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Hảo huynh đệ, ta đi trước.
buổi tối tới tiếp ngươi.
Đi. Đỗ Quy sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, chờ một chút, đem tiền trao.
Không phải ngươi hôm nay đừng nghĩ đi.
Nói. Hắn vô ý thức, liền nghĩ một thanh cơ lấy treo ở trên eo dao thay.
Trương Toàn hữu ngộng, hảo huynh đệ, chúng ta quan hệ này,
ăn cơm còn dùng đưa tiền.
Thiếu mẹ hắn nói nhảm, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu.
Đỗ Quy cắn răng nói, nếu là hảo huynh đệ, kia nên tuân thủ ta tiệm cơm quy củ, liền xem như quỷ ăn cơm đều phải đưa tiền, huống chi ngươi một người sống sờ sờ.
Nhanh, chớ ép bức.
Trương Toàn hữu kinh ngạc đến ngây người.
Chính mình hảo huynh đệ này, làm sao nói trở mặt liền trở mặt?
Trực tiếp như vậy sao?
Trương Toàn hữu đi,
giao 100 khối tiền đi.
Trước khi đi, ánh mắt kia đừng đề cập có phức tạp hơn.
Chỉ sợ từ hôm nay về sau, hắn sẽ đổi mới đối hảo huynh đệ ba chữ này nhận biết.
Như ra tiệm cơm bên trong,
Đỗ Quy ngay tại bếp sau mài đao, bên cạnh trong nồi chính nấu lấy canh, kia mùi thơm quá mức nồng đậm, bên trong lẩn ẩn có thể nhìn thấy một đoàn màu đen đồ vật, có điểm giống là tất chân.
Mà bây giờ, hắn đang suy nghĩ một sự kiện, ta không thể nào là quỷ, nhưng ta tình huống lại cùng Trương Toàn Hữu nói rất giống, ta không cách nào rời đi phương viên 10 dặm, tựa như là lâm vào quỷ vực một dạng.
Quái dị đem người sống biến quỷ nô, quỷ vực mở rộng.
Kia nếu như ta đem quỷ biến thành nhân nô, phạm vi hoạt động của ta có phải là cũng có thể mở rộng đâu?
Đây là một cái to gan ý nghĩ.
Đỗ Quy cũng chuẩn bị thử một lần.
Có thể đầu tiên, hắn đến tìm tới một cái quỷ, đem nó hạn chế tại bên trong phương viên 10 dặm, biến thành cái gọi là nhân nô.
Tuần này lại tới đề cử, phân loại đẩy mạnh, cần muốn sự ủng hộ của mọi người nha. Tấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ.
Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, viết kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính hàng.
Chương 26, mục tiêu, chợ bán thức ăn tại phố cũ phụ cận.
Đố lao bản cười hắn chiếc kia mua thức ăn ba lượt xe điện,
khoát trên người áo mưa.
Đón mưa phùn, đỉnh đầu chính là âm trầm mây đen, đen nghịt nhìn không thấy cuối.
Phía trước tại trong mưa, một lối đi hướng về phía trước có lượng.
Đố Quy ngẩng đầu một cái, liền thấy Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa cửa đầu, tại trong mưa mông lung, nhìn không rõ lắm.
Bất quá, hôm trước Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa phát hiện người chết, đã bị cưỡng chế quan ngừng.
Đố Quy cảm thấy phi thường tiếc bối.
Quan một ngày cửa, liền thiếu đi kiếm một ngày tiền, Trần lão bản khẳng định rất khó chịu.
Trần lão bản chính là Kim Huy Hoàng lão bản Trần Tiến Điền.
Đồng dạng là hắn lao hàng xóm, chỉ bất quá tựa như là 5 năm trước chuyển tới phụ cận, là cái người bên ngoài.
Hai ngày nữa chờ ta chuyện bên này giải quyết, ta mua quả ướp lạnh, an ủi hỏi một chút Trần lão bản, thuận tiện làm đại bảo kiện.
Tam Luân xe điện nhanh chóng đem Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa bỏ lại đằng sau.
Trong mưa, chỉ có Đỗ Quy thanh âm mơ hồ không rõ.
Hắn còn không biết, Trần lão bản hôm qua liền đã lạnh lạnh.
Như thế nào đem quỷ biến thành nhân nô, đây là một cái nghe không thể tưởng tượng nổi, làm lại tựa hồ có dấu vết mà lần theo ý nghĩ.
Đỗ Quy không thể rời đi phương viên 10 dặm.
Hắn lại không cho rằng chính mình là Trương Toàn Hữu nói cái chủng loại kia quỷ, cũng chính là cái gì.
Nhưng hắn lại nghĩ thử một lần.
Bạn nhất thành nữa nha.
Phạm vi hoạt động của mình chẳng phải là có thể trở nên càng lớn.
Cứ như vậy, nói không chừng như ra tiệm cơm sinh ý cũng tốt làm rất nhiều.
Cái này có lẽ chính là ta năng lực đặc thù đi.
Đỗ Quy hiện tại ngay tại đại bảo kiện một con đường bên trên cơi xe, mà hắn mục đích mà thì là chợ bán thức ăn.
Chỗ kia là có quỷ.
Hiện tại lại là sáng sớm, nếu là vừa vặn, nói không chừng có thể nhìn thấy mua thức ăn Mã Đại Nương.
Ân.
Đỗ Quy cảm thấy Mã Đại Nương cũng hẳn là một cái quỷ.
Bởi vì cái gọi là quả hồng muốn tìm mấy bóp, mà muốn bắt quỷ, vậy khẳng định từ già yếu tàn tật hạ thủ.
Muốn đi chợ bán thức ăn, liền phải thông qua đại bảo kiện một con đường.
Giờ này khắc này,
cho dù là sáng sớm,
đại bảo kiện một con đường bên trên, vẫn như cũ có một chút gội đầu cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ mở cửa.
Xuyên thấu qua thủy tinh mở,
Đỗ Quy liếc mắt liền thấy bên trong những cái kia gội đầu trong tiệm ngồi tiểu tỷ, từng cái trang điểm lộng lẫy, phong tao rõ ràng.
Mặc dù là thủy tinh mở, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng.
Có thể đối hắn loại này lao khách làng chơi mà nói, cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào sao?
Đúng lúc này, một người mặc quần jean, áo sơ mi trắng nữ nhân bưng một chậu nước đi ra, hướng mặt ngoài mở rồi, tiện thể lấy liền thấy Đỗ Quy.
"Ừ, đây không phải Đỗ lao bản sao?
Người trở về rồi.
Đã lâu không gặp à, mau tới trong tiệm ngồi một chút, coi như chiếu cố một chút muội muội sinh ý nha."
Thanh âm kia giả dích lọt vào tai, nghe người lòng ngưỡng ấy.
Đỗ Quy hữu tâm ăn thức ăn nhanh, có thể vừa nghĩ tới mình bây giờ là cái trong túi chỉ có 2000 đồng tiền nghèo so, lập tức điệu xỉu.
Hắn hậm hực quát tay, "Lần sau nhất định."
Tiên nữ nói, "Ai nha, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta gần nhất nhìn tiểu thị tần học rất nhiều kiến thức mới, đến học tập một chút sao?"
"Đỗ Quy, ngày khác nhất định học."
Nói xong, hắn nhanh chóng cưỡi xe đi,
mà đợi hắn rời đi về sau.
Tiên nữ trợn mắt, "Hôm nay cái này là thế nào, liền ngay cả Đỗ lao bản cũng không tới chiếu cô suy nghĩ, hắn trước kia thế nhưng là cái này khách quen a, chẳng lẽ hoàn lương rồi?"
Câu nói này thật là đủ trâm trọng.
Chỉ có nam nhân khuyên nữ nhân hoàn lương, nào có nam nhân chính mình hoàn lương.
Tại chợ bán thức ăn cổng,
Đỗ Quy xung quanh lướt qua, toàn bộ chợ bán thức ăn chiếm diện tích hẹn 2000 bình dáng vẻ, phía trên là lấy lúc trước cái loại này đời cũ thép tấm cùng bọt biển lấp chống nước đỉnh. Bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, khó tránh khỏi sẽ dỉ nước.
Đi đến nhìn, liền có một chút bảy biện bảy hàng rau, mang theo cái bồn phóng tới dỉ nước địa phương, tiếp lấy rơi xuống nước mưa.
Kể từ nhận biết bị đánh bỡ,
Đỗ Quy liền có thể nhìn thấy quỷ.
Cái này có điểm giống là âm dương nhãn, nhưng lại không giống nhau lắm, bởi vì ngay từ đầu trong mắt hắn, người cùng quỷ đều không có khác nhau, cho dù là quỷ ở trước mặt hắn tại chỗ, hắn đều sẽ không cảm thấy có vấn đề. mà nhận biết bị đánh vỡ sau, người cùng quỷ trong mắt hắn phần rõ ràng. Liếc nhìn lại, bốn phía không quỷ, chỉ có bảy quầy bán hàng hàng rau, hàng thịt tử, cùng hàng cá tử. Mã đại nương làm sao còn chưa tới, sẽ không phải hôm nay trời mưa, không ra bán đồ ăn đi. Đố Quy cau mày, âm thầm cô. Trước đó hắn mỗi ngày đều đến chợ bán thức ăn mua thức ăn, mỗi lần đều sẽ chiếu cố Mã đại nương sinh ý, cho cái 50-100. Bất quá bây giờ ngẫm lại, hắn lúc trước cho cũng đều là minh tệ. Đợi thêm nửa giờ, nếu là Mã đại nương còn chưa tới, vậy ta liền đi một chuyến hỏa tăng tràng, bất kể nói thế nào, hôm nay đều phải ngoặt cái quỷ đi. Đố Quy tự nhủ một câu, đồng thời sờ sờ trước ngực vị trí, xuyên thấu qua áo mưa, hắn có thể cảm nhận được bọc của mình. Túi kia bên trong, đặt vào dùng nước khoáng cái bình trăng canh. Là hắn buổi sáng vừa hầm. Hồng tỷ hai đầu tất chân, cùng giày cao gót đều ở bên trong. Quần của hắn chỗ, càng là có đồ vật phình lên căng căng, kia là được từ thủy quỷ giao phay, cùng ví tiền của hắn. Căn bản là võ trang đầy đủ. Dùng đến khi phụ già yếu tàn tật Mã đại nương, khẳng định dễ như trở bàn tay. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đố Quy chờ càng ngày càng không kiên nhẫn. Hắn cười tại tam luân xe điện bên trên, hất lên áo mưa, đến chợ bán thức ăn mua thức ăn người, đều bị hắn nhìn toàn bộ. Có thể một cái quỷ đều không có. Vì cái gì nhà ta phụ cận quỷ ít như vậy đâu? Mẹ nó. Đố Quy mặt đều âm trầm xuống, có loại nghĩ xúc động mà chửi thề. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mấy giọt nước mưa cắm vào Đố Quy cổ áo, lạnh hắn vô ý thức khẽ run dậy. Hô. Sau lưng, càng là truyền đến một trận, bánh xe ép qua nước động thanh âm, chi chi chi, nghe người răng mọi nhừ. Khu khu. Khu khu. Đố Quy hít mắt, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía quá khứ. Chính diện, một cái giàn mua lão phụ nhân, hất lên đánh miếng bá, khe hở qua cao su lưu hóa áo mưa, hai tay vịn một cỗ hai vòng xe ba gác tay vịn, cóng vải dây thừng, chật vật lôi kéo xe ba gác, hướng về chợ bán thức ăn tới. Mã đại nương. Đố Quy ngữ khí thoáng có chút phức tạp. Hắn có thể cảm giác được, Mã đại nương vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền thẳng tắp hạ xuống, liền ngay cả nước mưa đều rót vào một tia khó nói lên lời hàn ý. Mã đại nương hò khan không ngừng, lôi kéo đổ đầy món ăn xe ba gác, dừng ở chợ bán thức ăn cổng, nện một cái đau nhức eo, liền cầm lấy cái bàn nhỏ, chuẩn bị tòa hạ. Nàng niên kỷ đã hơn 60, con mắt đã sớm không dùng được, thính lực cũng có vấn đề. Mà tại chợ bán thức ăn bên trong bảy quầy bán hàng, kia là đến giao tiền. Nàng chưa đóng nổi tiền, chỉ có thể đổi mưa, tại chợ bán thức ăn bên ngoài bán nhà mình trong đất loại đồ ăn. Đố Quy nhìn chằm chằm vào Mã đại nương, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Không thích hợp, nàng không phải mình muốn tìm cái kia quỷ. Hắn đem bàn tay tiến áo mưa, nắm chặt cái kia thanh dao phay, đi đến Mã đại nương trước mặt. Mã đại nương ngẩng đầu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng đến híp mắt, dùng sức nhìn, mới có thể miễn cưỡng nhận ra người trước mắt là ai. Người là cái kia. Cái kia mua thức ăn dùng mình tệ vương bắt đản. Đố Quy buông ra dao phay, lộ ra tiếu dung nói, đại nương, ngươi nhận lầm người, ta làm sao có thể là loại kia vương bắt đản, quả thực quá thiếu đạo đức. Ta là thường xuyên chiếu cố ngươi sinh ý cái kia, như ra tiệm cơm Đố Lao bản a. Chúng ta lao đô nhà đều là người tốt. Ai, đại nương, phía sau ngươi giống như có con muỗi, ta cho ngươi bố bố. Mã đại nương a một tiếng, vô ý thức túi đầu xuống, ở sau lưng của nàng, một cái cùng nàng giống nhau như lúc, đồng dạng dàn mua lão phụ nhân, dựa lưng vào nhau, thiếp thật chặt. Đồng thời, gương mặt kia hôi bại tinh mịch, một đôi không có bất kỳ cái gì sinh cơ con mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Đố Quy. Thấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, viết kéo thầy, dù thầy. 0347335646 hoặc BIDV 5131000058613 Nguyễn Dính Thang. Chương 27, trốn đi, cầu phiếu đề cử, đương Mã đại nương túi đầu xuống thời điểm. Kia cùng nàng giống nhau như lúc ủy đại nương liền dán tại phía sau của nàng, mu bàn tay thiếp mu bàn tay, chân dán chân, lưng dán lấy lưng. Ủy đại nương trực câu câu nhìn chằm chằm Đố Quy. Soạt. Đố Quy một thanh xốc lên áo mưa. Tại trong mưa, hắn mặc vệ áo, trước ngực treo ba lô, tay phải mang theo một thanh tràn đầy cầu nước, lưỡi dao phát lạnh đại thái đao. Mà tay trái của hắn thì thò vào trong bọc, chuẩn bị móc ra nước khoáng cái bình. Địa bộ này, để người có loại quái dị không nói ra được. Cách đại nương xa một chút, Đố Quy ngữ khí mười phần lạnh lùng. Lá gan của hắn không lớn, gặp quỷ liền sợ, có thể nói lời nói, lại rất kiên cường. Cái kia quỷ đại nương nhếch môi, bên trong tràn đầy sắc bén biến đen răng. Một giây sau, Mã đại nương ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Đố Quy, nghi ngờ nói, "Tiểu hòa tử, ngươi lớn tiếng chút, lỗ tai ta không dùng được, nghe không được." Tại Mã đại nương trong mắt, Đố Quy thân ảnh mơ mơ hồ hồ, thấy thế nào đều thấy không rõ. Đố Quy nhướng mày, giờ phút này Mã đại nương trong mắt hắn lại biến thành người. Là Mã đại nương có vấn đề, hay là nói cái kia quỷ vấn đề? Đố Quy cẩn thận lui ra phía sau, đồng thời móc ra cái kia nước khoáng cái bình. Đại nương, ta mời ngài uống nước. Cái gì? Ngươi muốn ăn xuống nước? Có trời mới biết, Mã đại nương là thật lỗ thai không dùng được, không hay. Đố Quy mặt đều đen, hắn cắn nắp bình, đem nó vặn ra, trước mắt đã biết tình huống là tự mình làm đồ ăn tựa hồ quỷ rất thích, nhất là chính mình ngậu du thời điểm hầm canh, cái kia gia nhập thủy quỷ tóc canh rau, đối quỷ càng là có loại trí mạng lực hấp dẫn. Chính mình mới nấu canh rau, phối phương mặc dù thay đổi, gia nhập hồng tỷ tất đen, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng có hấp dẫn quỷ tác dụng. Mặc kệ Mã đại nương có phải là quỷ, chỉ muốn mở ra cái nắp, cái kia quỷ nhất định sẽ hiện thân. Một cái mắt, cái nắp vặn ra về sau, liền có một cỗ dị dạng hương khí xông ra. Mã đại nương ánh mắt lập tức thay đổi, trong cặp mắt kia tràn ngập một tia khát vọng, trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra.
Đỗ Quy ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Chỉ là, phải tay nắm lấy dao phay, lại truyền đến một trận băng lãnh hàn ý tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. "Ra đi, cùng ta về tiệm cơm, ta có thể mỗi ngày mời ngươi uống nước." "A, ngươi ăn sống lòng lợn." Mã Đại Nương một mặt buồn nôn, "Tiểu hòa tử, nghe đại nương một lời khuyên, đồ chơi kia quá, đều là vị." Nói, Mã Đại Nương ho kịch liệt, mặt đều đỏ lên, eo không tự chủ cong xuống dưới, đồng thời, một con gầy khô quắt tay, trực tiếp từ Mã Đại Nương phía sau ló ra, vồ một cái về phía Đỗ Quy trong tay nước khoáng cái bình. Hắn lui ra phía sau một bước, đồng thời cầm dao phay hướng phía trước một chặt. Dao phay chặt qua cái tay kia, trực tiếp xuyên thấu qua. Đồng thời, Mã Đại Nương kêu thảm một tiếng, "Ai u, tay của ta." Trên mu bàn tay, một cái miệng máu xông ra, chụp vào nước khoáng cái bình tay, lập tức dừng lại. Tại Mã Đại Nương sau lưng, cái kia gián nàng quỷ đại nương, giống như là bị chọc giận một dạng, một cái tay đảo lấy Mã Đại Nương bả vai, ngạnh sinh sinh từ nàng trên lưng thoát ly xuống dưới. Quỷ đại nương giản mua ngoại hình chỉ tới Đỗ Quy ngực, dáng người gù lưng, nhìn chòng chọc vào Đỗ Quy, kia trong mắt có nói không nên lời hận ý cùng ác độc. Đỗ Quy sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình giao phay đích xác có thể đối quỷ có tác dụng, vừa chặt tại quỷ trên thân, lại tác dụng đến Mã Đại Nương trên thân. Cái này mẹ hắn đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Đỗ Quy đem giao phay hoành ở trước ngực, hướng về sau không ngừng lui, trong miệng còn đang nói rằng, ta không quản ngươi là ai, có cái gì hướng ta đến. Hắn mục đích không phải giết quỷ, mà là đem quỷ khóa lại tại phương viên 10 dặm, cũng chính là mình quỷ vực, đem quỷ biến thành chính mình nô lệ. Từ đó, nghiệm chứng phạm vi hoạt động của mình sẽ hay không gia tăng. Nếu như có thể thành, kia có lẽ là chuyện tốt. Đỗ Quy thối lui đến chính mình tam luân xe điện bên cạnh, kia quỷ đại nương đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào hắn. Mặc dù nó cũng không phải là hướng phía trước bước tiến quản trị một bước, có thể khí tức của nó lại càng ngày càng kinh khủng. Nó hất lên cao su lưu hóa áo mưa, có mảnh vá, đứng tại trong mưa, chung quanh sáng ngời đều ảm đạm xuống, bốn phía thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Loại này kinh dị cảm giác, so thủy quỷ còn muốn tới đáng sợ, thế nhưng là, quỷ đại nương cũng không phải là hung thần, cho ăn bể bụng, chỉ có thể coi là một cái toán quỷ. Đỗ Quy trong lòng lạnh lùng một mảnh. Hắn rõ ràng, chính mình như ra tiệm cơm có một loại lực lượng vô hình, bất luận cái gì quỷ đều phải bị áp chế, cho nên ngược lại là Hồng Tỷ cùng thủy quỷ hai cái hung thần, biểu hiện ra ngoài khủng bố cảm giác, phản mà không có tiệm cơm bên ngoài quỷ đến càng trực quan. Ta đến dẫn nó đi. Trở lại tiệm cơm, Đỗ Quy liền có thể lợi dụng tiệm cơm, đem cái này quỷ đại nương lưu lại. Đỗ Quy tới tại trên xe chạy bằng bình điện. Hắn thậm chí còn dương lên chứa canh rau nước khoáng cái bình, để kia mùi thơm tràn lan càng triệt để hơn. Tới đi, theo ta đi. Chỉ là, vừa mới còn đối cái này canh rau vô cùng khát vọng quỷ đại nương, lúc này lại âm trầm đáng sợ, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là nhìn chòng chọc vào Đỗ Quy. Giống như không thích hợp. Là ta nấu canh đối với nó không có lực hấp dẫn sao? Vì cái gì, ta cảm giác, nó hiện tại chỉ muốn chơi chết ta đây. Đỗ Quy trong lòng hãi đến hoảng. Hắn liếc mắt nhìn quỷ đại nương, liền lập tức cơi tam luân xe điện, quay đầu liền chạy. Bất kể thế nào lấy. Về trước tiệm cơm lại nói, tiệm cơm mới là chính mình sân nhà. Tại chỗ, quỷ đại nương nhìn chằm chằm Đỗ Quy bóng lưng biến mất, nó khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ. Ai u, ôi. Mã đại nương che lấy cánh tay, đau đến hừ hừ. Nàng chỉ là người bình thường, không nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như lúc quỷ đại nương, chỉ thấy vừa mới tên tiểu tử kia tổn thương chính mình liền muốn chạy. Bắt người a, bắt người a, có người cầm đao chặt ta, còn nghĩ chạy a. Mã đại nương lớn tiếng hô. Có thể thanh âm nhưng căn bản truyền không đi ra. Quỷ đại nương đứng tại trước người của nàng, bốn phía thanh âm tất cả đều bị che lại. Tiếp lấy, quỷ đại nương xoay người, lần nữa tựa lưng vào nhau, dán tại Mã đại nương trên thân. Kia khí tức cấm lãnh, nháy mắt cắm vào Mã đại nương thể nội. Lạc lạc. Mã đại nương không bị khống chế xoay người, biến thành kia quỷ đại nương cong nàng, khống chế thân thể. Đồng thời, hướng về Đỗ Quy cưới xe chạy trốn phương hướng đổi tới. Trong không khí có mùi thơm tràn ngập. Hô hô phong thanh ở bên tai thổi qua. Đỗ Quy cưới tàu điện, đội mưa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Con đường sóc này, hắn chỉ có thể một cái tay lái xe, một cái tay khác thì cầm nước khoáng bình. Canh không thể không có. Sau lưng, sáng ngời tại từ từ ám đạm, vô duyên vô cớ, liền trở nên hết sức âm trầm. Quỷ đại nương cũng không có hiện thân. Đỗ Quy lại cắn răng, nó mau đuổi theo đến. Xuyên qua đại bảo kiện một con đường, đường phía trước miệng rẽ phải, chính là phố cũ. Ta sẽ thành công. Hắn cho mình động viên, nói với mình tuyệt đối không được sợ hãi. Có thể đúng lúc này, Đỗ Quy bỗng nhiên cảm giác, chính mình tàu điện đỗng nhiên trầm xuống, thật giống như đột nhiên gia tăng trọng lượng một dạng. Gãy. Càng là có âm lãnh hàn ý tại lan tràn. Hô, giống là có người ở phía sau mặt quay về phía mình cổ thổi hơi. Đỗ Quy toàn thân chấn động, hắn lập tức nắm chặt dao phay, liền muốn đi sau chặt. Có thể một đôi gầy khô quắt tay, lại từ phía sau gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lúc này, quỷ đại nương có Mã đại nương, ngồi tại tam luân xe điện bên trên, trên mặt phát tóc sáng thanh, trống rông trong mắt tràn đầy ác độc. À, muốn biết Đỗ Duy phiên ngoại, hôm nay lúc đầu nghĩ viết điểm tổn cáo đâu, tấu chương xong, cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, viết kéo thầy, ruột thầy. 0347335646 hoặc BIDV 513100005861371 Nguyễn Dính Thang.